Chương 605, địa bàn toàn bộ đại sảnh, ngoại trừ Giang Nguyệt Bạch tại đàn tấu dương cầm, những người khác toàn bộ đều không nhúc nhích. Ánh mắt mọi người đều tại Giang Nguyệt Bạch trên thân, nhưng mà căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy có mấy cái tay ở trên phím đàn bay múa. Đừng nói là những người ngoại quốc kia, chính là Long Chiến, Tô Hoành Nhi bọn hắn cũng không có gặp qua cái dạng này Giang Nguyệt Bạch. Tại trước mặt bọn hắn, Giang Nguyệt Bạch sẽ rất ít đánh đàn dương cầm, cho dù là bọn hắn gặp phải một vài vấn đề, cũng đều là để cho Văn Tịch Lâm dạy. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp Giang Nguyệt Bạch dùng dương cầm huyết kỹ. Khi Giang Nguyệt Bạch đè xuống cuối cùng một cái phím đàn sau, hai tay đột nhiên ngừng, bài hát này tuyên bố kết thúc. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Giang Nguyệt Bạch ung dung đứng dậy, nhìn quanh một mắt bốn phía, tiếp lấy hướng về một bên William đi đến. Lúc này William còn duy trì lấy thuốc lá động tác, khẽ nhếch miệng. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đi tới, hắn không có nhúc nhích. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là nhìn hắn một cái, tiếp đó từ trong tay hắn đem chi kia cầm tới một nửa thuốc lá lấy ra. Đang lúc mọi người chăm chú, chậm rãi đi đến dương cầm bên cạnh, đem thuốc đầu tới gần sớm đã nóng lên dây đàn. Trong nháy mắt, thuốc lá bị nhen lửa. Mọi người thấy cái này càng là trợn mắt hốt mồm. Giang Nguyệt Bạch cầm lên thuốc lá đi đến William trước mặt, chi kỷ đem thuốc lá phóng tới trong miệng của hắn. William tói quen ngậm lấy thuốc lá. Thuốc lá thiêu đốt sinh ra khói lượn lờ dâng lên. Làm xong đây hết thảy, Giang Nguyệt Bạch không nói thêm gì, quay người hướng đi Văn Tịch Lam bọn người. Hắn từ trong tay Văn Tịch Lam tiếp nhận chén rượu, giơ ly rượu lên hướng về tại chỗ khách mời ra hiệu. Trong khoảnh khắc, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai hội tụ thành một mảnh. Các đại các ký giả truyền thông thao túng camera trong tay quay chụp xuống một màn này. Giang giác âm thanh cùng đèn flash liên tiếp không ngừng. Oh my god, ta thấy được cái gì? Dương cầm dây đàn đốt lên thuốc lá, đơn giản chính là thần kỹ à. Quá đặc sắc, lại có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy một màn. Có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, hôm nay không ngủ đi. Ngày mai báo cáo nội dung có. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ thiên tài, cũng không phải cái gì nước Mỹ có thể người giả bị đụng. Cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể làm được. Ta vừa mới thế mà thấy được 4 cái tay đồng thời đang gảy đàn. Ta thấy được 6 cái tất cả mọi người đều đang vì Giang Nguyệt Bạch hoan hô. Cho dù là những người ngoại quốc kia, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có người có thể dùng dương cầm nốt thuốc, hành động vĩ đại như vậy có thể xưng thần kỹ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Nguyệt Bạch tại Hoa Hạ được người xưng là thiên tài, lại vì cái gì hắn có thể sáng tác ra nhiều như vậy tuyệt vời ca khúc. Hắn chuyện ngày hôm nay dấu vết sẽ ghi vào sử sách, mà tất cả mọi người ở đây cũng là lịch sử người chứng kiến. Tiểu Bạch, ngươi quá ưu. Đúng vậy à, vừa rồi ta đều thấy không rõ tay của ngươi, cũng cảm giác có mấy cái tay đang gảy đàn. Cái này tốc độ tay hẳn là không người có thể làm đến a. Nhìn em cái kia William cho thấy sửng sốt một chút, đoán chừng thấy choáng. Long Chiến mấy người vây quanh Giang Nguyệt Bạch kích động đàm luận chuyện vừa rồi, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cho dù là Văn Tịch Lam, không có như vậy biểu hiện đặc biệt kích động, nhưng biểu tình trên mặt sớm đã bán rẻ nàng. Nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch trong ánh mắt cũng đầy là tình cảm cùng sùng bái. Một bên khác, William phảng phất nghe không được chung quanh tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Sau một hồi lâu, hắn hung hăng hít một hơi trong miệng thuốc lá, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy thuốc lá, lập tức phun ra một điếu thuốc sương mù, sâu thở dài một hơi. Hắn bị bại thương tích đầy mình. Suy nghĩ huyễn kỳ hắn lại bị Giang Nguyệt Bạch hung hăng đánh mặt. Vừa so sánh như vậy, hắn vừa rồi đàn tấu khúc căn bản chính là trò trẻ con. Có Giang Nguyệt Bạch một màn như thế, sau này cũng lại không có người tiến lên đàn tấu dương cầm. Lúc này lại đi đánh chính là tự rước lấy đủ. Muốn nói hiện trường hưng phấn nhất, còn muốn thuộc những ký giả truyền thông kia, đây chính là cái tin tức lớn. Bọn hắn vốn chỉ là ôm hoàn thành công việc thường ngày thái độ, cho là đây chỉ là một phổ thông dạ tiệc từ thiện, bình thường đưa tin một chút liền xong rồi. Không nghĩ tới xảy ra như thế một đương sự, cái này có thể so sánh cái gì dạ tiệc từ thiện kinh bạo nhiều. Giang Nguyệt Bạch kinh người diễn đấu, giống như một quả quả bom nặng ký, tại trên bình tĩnh mặt hồ khơi dậy cực lớn gợn sóng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem chuyện này báo cáo ra, tuyệt đối xem chút mười phần. Bọn hắn lúc này, trong lòng đã bắt đầu nghĩ ngày mai tiêu đề. Tin tức này, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn cầu. Sau đó tiệc tối liền không có xuất hiện sự tình gì, chỉ có điều những cái kia ngoại quốc ca sĩ nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. "Tiểu Bạch, vừa mới tựa bài hát kia ngươi là thế nào đánh? Lại có thể đàn nhanh như vậy?" Long Chiến hỏi, hắn bây giờ đối với Dương Cầm đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là đem chiêu này học được, về sau liền có thể ra ngoài trăm bước. Cứ như vậy đánh đó a. Ý của ta là có cái gì kỹ xảo? Ta có thể hay không học được? Kỹ xảo chính là tốc độ tay phải nhanh, đến nội học đi, ngươi có thể thử một chút. Giang Nguyệt Bạch cũng không tốt nói, chính hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử. Người bình thường không có khả năng có hắn bộ dạng này tốc độ tay, tại bảo đảm tốc độ đồng thời, còn có độ chuẩn xác. Vậy thì quên đi, nhìn qua sẽ rất khó. Trước ngươi như thế nào không có nói cho ta còn có bài hát này? Văn Tịch Lam hỏi. Như thế nào? Ngươi cũng muốn học sao? Văn Tịch Lam lắc đầu. Nàng biết cực hạn của mình ở nơi nào, cho dù là sử xuất toàn lực cũng không thể nào Giang Nguyệt Bạch cái này tốc độ tay. Trở về dạy ngươi. Ha ha, ngươi vẫn là dạy điểm những thứ khác a, bài hát này ta cũng không muốn học. Văn Tịch Lam nhàn nhạt nở nụ cười. Đi, cái kia liền dạy điểm những thứ khác. Vậy ta nhưng là trước tiên nhớ, không thể thiếu ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian tương đối bình tĩnh, có một ít ký giả đã sớm rời sân, bọn hắn phải chạy về khách sạn bắt đầu biên soạn bản thảo, tranh thủ trước tiên đem cái này báo cáo tin tức ra ngoài. Mắt thấy không có người lại đi đánh đàn dương cầm, ban tổ chức liền phóng lên vũ khúc. Không ít người đều tiến vào trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Tinh Tinh, chúng ta cũng đi khiêu vũ a. Long Chiến nhìn xem náo nhiệt sân nhảy, trong lòng cũng có ý nghĩ.
A, ta cũng sẽ không a.
Vương Thi Tình một mặt mở mịt. Không có việc gì không có việc gì, ta dạy cho ngươi.
Thật muốn mẹ đi.
Chơi đùa đi, ngược lại cũng không có việc gì làm.
Vậy được rồi.
Đi đi đi. Long Chiến lôi kéo Vương Thi Tình tay đi vào trong sàn nhảy. Ngay từ đầu Vương Thi Tình còn có chút xa lạ, tại Long Chiến dưới sự chỉ đạo, dần dần nắm giữ yếu lĩnh. Nữ sinh học lên vũ đạo đến còn thực sự là nhanh, chỉ chốc lát liền nhảy hữu mô hữu dạng.
Bọn hắn cái này nhảy cái gì múa?
Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ hỏi.
Cái này gọi địa bản dị.
Hạ Tử Viện đáp lại nói, Tiểu Bạch, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao?
Ta đều nói ta không có từng khiêu vũ, vậy khẳng định không biết ta.
Chương 606, tất cả múa một khúc chương 606, tất cả múa một khúc bình thường vũ hội nhảy là giao nghị vũ, địa bản chính là giao nghị vũ một loại, tại vũ hội bên trong phi thường được hoan nghênh.
Văn Tịch Lam bổ sung nói,
nguyên lai đây chính là địa bản dị, giống như cũng không phải rất khó.
Tiểu Bạch, nếu không thì hai chúng ta cũng đi nhảy một bản.
Tô Anh Nhi nghiêng đầu nhìn xem Giang Nguyệt Bạch.
Ân,
ngươi nói cái gì?
Ta không nghe rõ.
Ta nói, ngươi có muốn hay không đi với ta nhảy một bản vũ đạo?
Tô Anh Nhi lần này lớn tiếng mấy phần.
Thế nhưng là ta sẽ không a.
Ngươi vừa mới không còn nói không phải rất khó đi?
Đó cũng chỉ là nhìn qua, ngoài miệng nói một chút mà thôi.
Không có chuyện gì, lấy tiểu Bạch Thiên Phú của ngươi, học rất nhanh.
Tống Thiện Vân vừa cười vừa nói.
Chính là chính là.
Đúng đúng đúng, đi thôi, ta tới dạy ngươi.
Tô Anh Nhi nói kéo Giang Nguyệt Bạch tay liền hướng sân khấu phương hướng đi đến.
A,
chậm một chút chậm một chút.
Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía cái khác ba người, hy vọng ba người các nàng có thể nói vài lời. Chỉ thấy ba người khác mang theo lấy mỉm cười hướng về hắn phất phất tay.
Được rồi, không cứu nổi.
Trang trí hoa lệ trong vũ trường, ánh đèn dịu dịu vẩy vào bóng loáng trên sàn nhà, ban nhạc giai điệu du dương mà phiêu đạm trong không khí. Tô Anh Nhi bắt đầu chậm rãi dẫn đạo Giang Nguyệt Bạch. Nàng đầu tiên dạy hắn cơ bản vũ bộ, như thế nào đứng thẳng, như thế nào bảo trì cân bằng, cùng với như thế nào theo âm nhạc tiết tấu di động. Tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn, dẫn đạo thân thể của hắn nhẹ nhàng lắc lư, mà nàng một cái tay khác thì bị hắn nắm, tay của hai người chỉ nhẹ nhàng đem nắm.
Nhớ kỹ, địa bàn mấu chốt ở chỗ lưu loát cùng ưu nhã. Tô Anh Nhi một bên làm mẫu, một bên kiên nhẫn giảng giải, bước chân của ngươi muốn theo âm nhạc ba trụ tiết tấu, 1 2 3, 1 2 3. Giang Nguyệt Bạch đi theo bước tiến của nàng, mới đầu còn có chút vụ vẻ, nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu thích ứng tiết tấu, bước tiến của bọn hắn dần dần trở nên cân đối.
Tô Anh Nhi mỉm cười cổ vũ Giang Nguyệt Bạch, đây không phải học được rất nhanh đi.
Nhảy rất tốt ta,
chính là như vậy.
Từ từ sẽ đến.
Bọn hắn bắt đầu xoay tròn, Tô Anh Nhi nhẹ nhàng quay người, váy theo động tác của nàng ưu nhã bày ra. Theo vũ khúc tiến hành, Giang Nguyệt Bạch đối với điệu văn càng ngày càng thuần thục, bắt đầu có cùng âm nhạc đồng bộ cảm giác.
Khi vũ khúc kết thúc lúc, Tô Anh Nhi cùng Giang Nguyệt Bạch ưu nhã hoàn thành một cái động tác sau cùng, tiếp đó nhìn nhau nở nụ cười.
Tiểu Bạch, này rất không tệ đi.
Nhìn thấy hai người đi tới, Hạ Tử Viện khích lệ nói.
Bình thường a, cũng là Anh Nhi dạy hảo.
Không phải nói không biết khiêu vũ sao?
Vừa mới trong sàn nhảy chính là ai vậy?
Lúc này, Long Chiến cùng Vương Thi Tỉnh hai người cũng đúng lúc kết thúc.
Hai người bọn họ đã sớm chú ý tới Giang Nguyệt Bạch cùng Tô Anh Nhi hai người.
Giang Nguyệt Bạch bị Long Chiến tiểu nói này có chút lúng túng.
Đây nếu là bị những cái kia phía trước mời qua người ngoại quốc nữ sinh nhìn thấy không thể thương tâm chết.
Sách, ngươi ít nói điểm.
Vương Thi Tỉnh gõ một cái Long Chiến đầu.
Hắc hắc.
Mấy người đang tại nói chuyện thời điểm, vũ khúc vang lên lần nữa, mọi người lại bắt đầu tiến vào trong sàn nhảy.
Tiểu Bạch, nghỉ tốt chưa?
Tô Anh Nhi hỏi.
Cái gì nghỉ tốt chưa?
Vậy là tốt rồi. Tô Anh Nhi cười hắc hắc, một tay kéo Hạ Tử Uyển, một tay kéo Giang Nguyệt Bạch, đem bọn hắn hai để tay cùng một chỗ. Nghỉ tốt, vậy cứ tiếp tục à.
Tô Anh Nhi đem hai người bỗng nhiên đẩy.
Hai người lảo đảo một chút, lập tức đứng vững, quay đầu nhìn về phía Tô Anh Nhi, chỉ thấy nàng một mặt ý cười, ý tứ không cần nói cũng biết.
Hai người các ngươi thật tốt ngày a.
Hạ Tử Viện lúc này cũng hiểu rồi Tô Anh Nhi dụng tâm, lập tức chủ động lôi kéo Giang Nguyệt Bạch tay đi tới trong sàn nhảy.
Hạ Tử Viện nhịp tim hơi hơi gia tốc, nhưng nàng trên mặt duy trì chấn định cùng ưu nhã.
Kèm theo âm nhạc, hai người bắt đầu bọn hắn vũ đạo.
Nữ sinh có rất ít không biết khiêu vũ, đặc biệt là học tập âm nhạc, ca hát nữ sinh.
Giống Tô Anh Nhi, Văn Tịch Lam loại này, càng là thông thạo nhiều loại vũ đạo, Hạ Tử Viện cũng không ngoại lệ.
Có phía trước Tô Anh Nhi chỉ đạo, lần này Giang Nguyệt Bạch động tác tương đối muốn thông thạo rất nhiều.
Hạ Tử Viện nhẹ nhàng dẫn dắt đến vũ bộ, nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy ưu nhã cùng tự tin.
Giang Nguyệt Bạch theo sát phía sau, hắn mỗi một cái quay người cùng động tác đều lộ ra thong dong cùng phong độ.
Bước tiến của bọn hắn dần dần trở nên cân đối, hai người cơ thể trong sàn nhảy hài hòa mà di động.
Một khúc kết thúc, hai người trở lại trước mọi người.
Ân,
Tiểu Bạch cái này múa nhảy là càng ngày càng tốt.
Long Chiến phê bình nói.
Chính xác, cảm giác đã rất nhuần nhuyễn.
Chỉ có Giang Nguyệt Bạch tự mình biết, hắn đang khiêu vũ thời điểm cẩn thận đến mức nào, chỉ sợ đi nhầm một bước giẫm lên Hạ Tử Viện chân.
Giang Nguyệt Bạch vừa nhấp một hớp đồ uống, lại nhìn thấy trước mắt thêm một cái tay.
Ân,
như thế nào?
Cùng với các nàng nhảy không muốn cùng ta nhảy sao?
Tống Thiện Vân cười trêu chọc nói, tay phải duỗi tại Giang Nguyệt Bạch mặt phía trước.
Ách,
dĩ nhiên không phải.
Giang Nguyệt Bạch chủ động dắt Tống Thiện Vân tay.
Tống Thiện Vân dáng múa đồng dạng ưu nhã, bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà tự tin, rõ ràng tại vũ đạo bên trên có không tầm thường tạo nghệ.
Giang Nguyệt Bạch lập tức tập trung tinh thần, cùng Tống Thiện Vân ăn ý phối hợp với.
Đám người chung quanh chú ý tới cái này một đôi mới bạn nhảy, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò.
Theo vũ khúc tiến hành, Giang Nguyệt Bạch dần dần buông lỏng, không có trước đây khẩn trương.
"Tốt, ta liền không lãng phí thời gian, còn có người chờ đây."
Tống Thiện Vân nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mà bát, dẫn Giang Nguyệt Bạch đi đến Văn Tịch Lam trước mặt, còn lại giao cho ngươi rồi. Văn Tịch Lam rõ ràng có chút ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhưng không có dự đoán đến loại tình huống này, nhưng rất nhanh bị lễ phép mỉm cười thay thế. Nàng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lập tức hướng nàng đưa tay ra, Văn Tịch Lam mỉm cười, đón nhận Giang Nguyệt Bạch mời, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của hắn. Theo dàn nhạc tấu lên một cái khác bài Hoa Nhị Tư Vũ Khúc, Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam bắt đầu bọn hắn vũ đạo. Lúc này Giang Nguyệt Bạch vũ bộ trở nên càng thêm tự nhiên nhẹ nhõm. Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam hai người hoàn toàn đắm chìm tại trong vũ đạo, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng giao hội, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ấm áp cùng tín nhiệm. Theo vũ khúc cao trào, Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam vũ đạo cũng đạt tới đỉnh điểm. Bọn hắn xoay tròn càng nhanh hơn tinh chuẩn, Văn Tịch Lam tóc dài theo vũ động nhẹ nhàng lay động. Khi vũ khúc dần dần hướng đi hồi cuối, Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam lấy một cái ưu nhã kết thúc động tác dừng lại, giành được chung quanh người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hai người lúc này mới phát hiện trường ánh mắt của người đều trên người bọn hắn. Hai người hướng về đám người mỉm cười, sau đó ra khỏi sân nhảy. Hai người các ngươi nhảy quá tuyệt vời, rất khó tưởng tượng Tiểu Bạch là một cái vừa học tân thủ. Tô Anh Nhi vì hai người vỗ tay, còn không phải là ngươi dạy. Xem ra Tiểu Bạch không chỉ là một âm nhạc kỳ tài, vẫn là vũ đạo thiên tài. Đừng, ngẫu nhiên nhảy một lần là được rồi, thường xuyên nhảy ta có thể chịu không được. Giang Nguyệt Bạch liền vội vàng lắc đầu. Chương 607, Dương Cầm đốt thuốc chương 607, Dương Cầm đốt thuốc thẳng đến 10 điểm, thiệt tối chính thức kết thúc. Đám người chậm rãi rời đi hiện trường, Giang Nguyệt Bạch mấy người cũng chuẩn bị trở về biệt thự. Lưu Dụ Chi bọn hắn những thứ này người cũng không theo lấy cùng một chỗ, mà là trở về khách sạn của mình. Trước khi đi, mấy người cùng Giang Nguyệt Bạch mấy người còn hàn huyên một đoạn thời gian. Người đêm nay thế nhưng là cho chúng ta lộ một tay a. Đúng vậy a, cho chúng ta người hòa tăng thể diện. Các người có thấy hay không cái kia William sắc mặt, đơn giản quá thú vị. Ai bảo hắn khiêu khích tới, khiêu khích ai không tốt, thế mà đi khiêu khích Tịch Lam, không biết Nguyệt Bạch bao che cho con đi. Các người từng cái đang nói cái gì a, còn có thể kéo tới bao che cho con. Giang Nguyệt Bạch có chút xấu hổ, từng cái miệng không che đậy. Hát hát tốt, vậy chúng ta đi trước rồi. Lưu Dụ Chi khách sạn của bọn họ đều ở trong thành phố, cách dạ tiệc từ thiện hiện trường cũng không có bao xa, nhưng Giang Nguyệt Bạch biệt thự cách nhưng là xa. Trở về đi, các ngươi còn muốn lái rất lâu xe đâu. Trên đường cẩn thận. Quá đặc sắc, đêm nay ta chứng kiến kỳ tích phát sinh. Không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại còn có nhân vật lợi hại như thế. Giang Nguyệt Bạch, một cái để cho người ta cảm thấy kính uy tên, không hổ là hoa hạ thiên tài. Ban đêm hôm đó, hoa hạ ca sĩ bình tĩnh dị thường, không gợn sóng chút nào. Thế nhưng chút nước ngoài ca sĩ nhóm lại tại chính mình xã giao trên bình đài phát biểu một chút để cho đám fan hâm mộ lời nói không hiểu ra sao. Đám fan hâm mộ phát hiện những thứ này phát biểu động tĩnh ca sĩ, trên cơ bản cũng là đi tham gia cùng hưởng âm nhạc dạ tiệc từ thiện. Trong đó có ít người còn nhắc tới Giang Nguyệt Bạch ba chữ, nhưng cụ thể sự tình gì nhưng không ai lộ ra. Cái này khiến rất nhiều đám fan hâm mộ cảm thấy không hiểu. Liên một chút quốc nội dân mạng đều rất nghi hoặc, nhất là thật nhiều người đều nhắc tới Giang Nguyệt Bạch ba chữ, lòng của bọn hắn ngứa hơn. Có thể tưởng tượng được Giang Nguyệt Bạch chắc chắn trong dạ tiệc từ thiện làm ra cái gì để cho người ta không tưởng tượng được cử động, đến mức để cho những cái kia ngoại quốc ca sĩ đều gửi công văn đi cảm thán. Chỉ là xem như người trong cuộc Giang Nguyệt Bạch, bọn hắn từ tiệc tối hiện trường trở lại biệt thự sau liền trực tiếp ngủ. Tại trong dạ tiệc ăn không ít đồ vật, hôm nay suốt mấy đêm liền đều mất đi. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên. Mọi người bắt đầu bận rộn một ngày, lúc này trên mạng bắt đầu xuất hiện cùng hưởng âm nhạc dạ tiệc từ thiện liên quan đưa tin. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, giới Dương Cầm đỉnh cấp xe thể thao. Dạ tiệc từ thiện kinh hiện Dương Cầm kỳ tích. Dây đàn đốt thuốc chấn kinh toàn trường. Piano đàn ra tàn ảnh, đến tột cùng là đặc hiệu vẫn là thần kỹ. Cao thủ chân chính cũng là dùng Dương Cầm đốt thuốc. Dương Cầm đốt thuốc, thì ra đây mới là đánh đàn Dương Cầm cảnh giới tối cao. Trên internet mọi việc như thế đưa tin còn rất nhiều, tất cả truyền thông báo cáo trung tâm đều đặt ở Giang Nguyệt Bạch đánh tấu Dương Cầm một đoạn kia bên trên. Không thiếu truyền thông còn đã ủn tợ loạt hình ảnh cùng video. Những video này cấp tốc tại mạng lưới ở giữa chuyên bá. Trong video, Giang Nguyệt Bạch hai tay ở trên phím đàn phi tốc di động, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Mà video thì ghi chép hắn diễn tấu toàn bộ quá trình, cái kia tốc độ kinh người cùng tình chuẩn âm phủ, để cho người ta khó có thể tin đây là chân nhân diễn tấu, mà không phải là hậu kỳ đặc hiệu. Đám dân mạng bình luận cùng phát giống như nước thủy triều vào tới, bọn hắn sợ hai thán phục tại Giang Nguyệt Bạch kỹ nghệ, thảo luận đây có phải hay không là Dương Cầm diễn tấu độ cao mới. Một chút âm nhạc kẻ yêu thích bắt đầu phân tích video, tính toán tìm ra Giang Nguyệt Bạch diễn tấu kỹ xảo cùng bí mật, mà càng nhiều người nhưng là thuần túy mà hưởng thụ phần này âm nhạc mang tới rung động. Mặc dù nghe không hiểu Nguyệt Bạch tại đánh cái gì, nhưng mà nhìn thấy cuối cùng thuốc lá điểm một khắc này, ta biết ta hẳn là bồi một cây. Cái này tờ mở phải đàn qua nhanh mới có thể có cao như vậy nhiệt độ. Ha ha ha, ngươi nhìn cái kia nước Mỹ cái gì Dương Cầm thiên tài, người đều ngu, đây cũng là hắn rút qua mệt nhất một điếu thuốc đi. Nguyệt Bạch quá đẹp rồi, nhất là cuối cùng thuốc lá phóng tới người nước ngoài này trong miệng quay người rời đi thời điểm, đơn giản xoáy bạo. Nghe nói là người nước ngoài này khiêu khích Tịch Lam, tiếp đó Nguyệt Bạch mới lên phía trước đáp lại. Nguyệt Bạch chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng phải làm hắn đối thủ, vậy không tốt ý tứ, Nguyệt Bạch chỉ có thể đem ngươi trở thành đối thủ. Nguyệt Bạch, lão đệ, ngươi còn phải luyện. Đem video thả chậm một lần nhìn, vẫn có thể nhìn thấy tàn ảnh, không học được, căn bản không học được. Giang Nguyệt Bạch tên cùng tối hôm qua diễn tấu trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thậm chí có nhân sĩ chuyên nghiệp đem video thả chậm rút ra mỗi một cái phím đàn, tiếp đó đem khúc lành lặn phổ đi ra, tính toán trả lại như cũ Giang Nguyệt Bạch diễn tấu. Rất nhiều chuyên nghiệp nghệ sĩ Dương Cầm dựa theo cái này khúc phổ tiến hành đàn đấu, phát hiện căn bản đánh không được. không phải bọn hắn theo không kịp cái tốc độ này, mà là bọn hắn thiếu đi hai cánh tay. Hai cánh tay chính bọn họ căn bản đánh không ra bài hát này, lại nhanh tốc độ tay cũng không thể nào. Đến nước này, bọn hắn lúc này mới ý thức được có thể đem bài hát này bắn ra ngoài Giang Nguyệt Bạch có bao nhiêu lợi hại. Chẳng thể trách có thể làm được dây đàn đốt thuốc. Thao tác như vậy, để cho bọn hắn luyện thêm mấy chục năm đều không làm được. Cùng lúc đó, không thiếu nổi tiếng nghệ sĩ Dương Cầm nhau nhau muốn khiêu chiến bài hát này, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Đừng nói lành lặn đàn xong cả thủ khúc, chính là mở đầu bộ phận kia đều không biện pháp làm đến. Không ai từng nghĩ tới, Giang Nguyệt Bạch vừa ra tay chính là nhân loại cực hạn. Nếu không phải là nhiều như vậy nhà ký giả truyền thông đưa tin, đám dân mạng đều phải hoài nghi chuyện tính chân thực. Toàn cầu cơ hồ tất cả nghệ sĩ Dương Cầm đều biết cái này hoa hạ thiên tài. Cho dù là những cái kia chỉ chơi nhạc cổ điển Dương Cầm danh gia, đang nhìn video sau đó mặc dù biểu đạt đây chỉ là huyễn kỹ, không có cái gì thưởng thức giá trị, nhưng trong lòng vẫn là đối nó nhanh như vậy tốc độ tay cảm thấy kinh ngạc. Ta cảm thấy cái này còn không phải là Nguyệt Bạch cực hạn, ngươi nhìn hắn đánh đàn Dương Cầm thời điểm một điểm áp lực cũng không có, nhìn qua rất nhẹ nhàng đi. Ta cảm thấy cũng là có chút võ hiệp cảm giác, giống như là một loại nào đó thần kỳ công phu, giống vô ảnh thủ các loại. Cái này kêu là tự mình chuốc lấy cực khổ, ai bảo hắn khiêu khích Tịch Lam, gieo gió gặt bão. Ta chỉ muốn biết bài hát này tên gọi là gì. Ta nếu là đem chiêu này học xong, chẳng phải là đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Đừng có năng động, tắm một cái ngủ đi. Trên internet liên quan tới Dương Cầm đốt thuốc chủ đề nhiệt độ một mực giá cao không hạ, đi qua truyền thông trắng trợn tuyên truyền, sớm đã truyền khắp toàn cầu. Trên truyền thông xã giao, liên quan chủ đề nhãn hiệu bị vô số lần cờ lật cùng phát, video quan sát lượng cùng chia sẻ lượng không ngừng kéo lên, trở thành vi rút thức truyền bá điểm nóng. Ngoại quốc nhiều nhà truyền thông đều trọng điểm báo cáo chuyện này. Giang Nguyệt Bạch diễn đấu, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái hiện tượng, một cái để cho toàn thế giới cũng vì đó lấm lét âm nhạc kỳ tích. Tên của hắn đem bị ghi vào Dương Cầm nghệ thuật sử sách, cùng trong lịch sử những vĩ đại nghệ sĩ Dương Cầm kia đặt song song. Đúng lúc này, có chút truyền thông thả ra tại Giang Nguyệt Bạch phía trước Văn Tịch Lam đàn tấu khúc Dương Cầm, Flower Dancer, Hoa Chi Vũ. Đám dân mạng thế mới biết, hiện trường xem chút nguyên lai like không chỉ có Giang Nguyệt Bạch cao siêu cầm kỹ, còn có Văn Tịch Lam phân khích biểu diễn. DS, trong hiện thực Dương Cầm đốt thuốc làm không được đó à, điện ảnh cũng là khoa trường, ở đây coi như là thật sự, không nên so đo à. Chương 608, đây là bí mật. Chương 608, đây là bí mật. Dạ tiệc từ thiện kết thúc, mang ý nghĩa lần này cùng hưởng âm nhạc hàng năm buổi lễ long trọng kết thúc ở Mỹ. Kính Hoa Thủy Nguyệt không gần như chỉ ở trên buổi lễ long trọng lộ khuôn mặt, còn tại trên dạ tiệc từ thiện mở ra cầm kỹ, để cho trung ngoại ca sĩ nhóm cũng vì đó chấn kinh. Một hồi hoa hạ hành trình, không chỉ có làm cho những này người ngoại quốc nhận thức được hoa hạ đại quốc mị lực, đồng thời cũng làm cho bọn hắn kiến thức Kính Hoa Thủy Nguyệt chân thực thực lực. Một bài khúc Dương Cầm liền đầy đủ bọn hắn học mấy chục năm. Lần này hoa hạ hành trình, tại mỗi người bọn họ trong lòng khắc lên là ấn. Thu Thủy Đài, mấy người các ngươi lại muộn trong phòng làm gì? Lúc ăn cơm, Giang Nguyệt Bạch hỏi hướng mấy người. Đoạn thời gian gần nhất vốn là như vậy, bốn cái nữ sinh thường xuyên cơm nước xong xuôi liền tụ ở trong một cái phòng, hỏi các nàng đang làm cái gì cũng không nói. Mấy nữ sinh liếc nhau, đây là bí mật. Thần thần bí bí, A Chiến ngươi biết không? Giang Nguyệt Bạch hỏi hướng bên cạnh Long Chiến. Các nàng đều không nói cho ngươi, làm sao có thể nói cho ta biết? Long Chiến hai tay mở ra. Giang Nguyệt Bạch lâm vào suy xét, sự tình gì muốn giấu giếm hai người bọn họ? Muốn nói chỉ là các nàng nữ sinh chuyện giữa, hoàn toàn không cần thiết cả ngày đều nhốt ở trong phòng, còn lúc nào cũng trốn tránh hắn. Được rồi, nhanh lên ăn cơm, không cho phép suy nghĩ lung tung. Tống Thiện Vân vô vô Giang Nguyệt Bạch. Đúng, A Chiến, đợi chút nữa ta cho ngươi bài hát, ngươi làm quen một chút, mấy ngày nay đem cả ghi chép đi ra. Không có vấn đề, no cỡ rồi lèm. Long Chiến dựng lên một cái ok thủ thế. Lại muốn ghi nhạc sao? Tô Anh Nhi lộ ra rất hưng phấn. Còn không cấp bách, trước hết để cho A Chiến quen thuộc một đoạn thời gian. Yên tâm đi, không bao lâu. 3 tháng là mùa xuân mùa, vạn vật khôi phục, phụ cận biệt thự bãi cỏ rừng rậm bắt đầu hiện lục. Giang Nguyệt Bạch chờ người hiếm thấy cùng đi ra khỏi biệt thự, thưởng thức thế giới bên ngoài. Khu biệt thự phụ cận cảnh sắc vẫn là rất không tệ, có tiểu sông, có xanh hóa, có thanh sơn. Đám người ngồi ở ăn cơm dã ngoại trên nệm, thưởng thụ lấy an tĩnh buổi chiều. Giang Nguyệt Bạch cầm ra sáo trúc, thổi lên mùa xuân chương mở đầu. Linh hoạt kỳ hảo, du dương, lại vẫn có chút yêu thương. Những người khác yên lặng nhìn xem Giang Nguyệt Bạch bóng lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Tô Hoành Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng suy nghĩ nhiều một mực bảo trì bây giờ cái trạng thái này, chỉ nàng nhóm cái này một số người, cả một đời không xa rời nhau, nhưng rõ ràng đây là không thể nào. Trong tiếng địch cái kia cỗ số mệnh làm cho đám người không khỏi mơ màng và phần. Mấy người các ngươi nghĩ gì thế? Giang Nguyệt Bạch một khúc thổi xong, quay đầu trông thấy mấy người đều một chút ngớ ngác. Tiểu Bạch, ngươi bài hát này kêu cái gì? Vương Thi Tình hỏi. Hồi mộng du tiên. Ta muốn học cái này. Tô Hoành Nhi nghe xong lập tức biểu thị. Được a, chờ trở về dạy ngươi. Ta bây giờ liền nghĩ học. Bây giờ? A. Đi. Giang Nguyệt Bạch bắt đầu tay nắm tay dạy Tô Hoành Nhi thổi bài hát này, người khác thấy thế nhao nhao biểu thị chính mình cũng muốn học. Tiếng địch không ngừng trên đồng cỏ quanh quẩn, bị gió thổi hướng phương xa, liền cách đó không xa trong núi đều có thể nghe được. Mấy người vẫn đợi đến thái dương rơi xuống, lúc này mới chạy về biệt thự. Giang Nguyệt Bạch vừa trở lại biệt thự, thu vào một người điện thoại. Vẫn là một cái rất lâu không có liên hệ người, Lưu Thanh Trí. Chính là ban đầu ở Thục Nam Trúc Hải gặp phải người đạo diễn đó, đang nghe xong Giang Nguyệt Bạch thổi người ra vàng sau đó, lúc này quyết định mua xuống bản quyền bài hát này xem như phim truyền hình khúc chủ đề. Đi qua nhiều ngày như vậy quay chụp, bộ này võ hiệp phim truyền hình cuối cùng quay chụp hoàn tất, hơn nữa có thể chuyển ra. mà truyền ra thời gian ngay tại đêm nay. Lưu Thanh Chí gọi điện thoại tới cũng là cáo chi Giang Nguyệt Bạch, phim truyền hình truyền ra không nói một tiếng như thế nào cũng nói không tốt. Lần này lại là cái nào đạo diễn? Không phải là gọi Tiểu Bạch ngươi đi quay phim a? Long Chiến trêu chọc nói. Hắn mới vừa nghe được một chút nội dung, cho là lại là cái gì đạo diễn liên hệ Giang Nguyệt Bạch. Không phải, là trước kia chúng ta gặp qua Lưu đạo. Lưu đạo? Cái nào Lưu đạo? Long Chiến một khuôn mặt một bức. Ngươi quên, chính là lần kia tại Thục Nam Trúc Hải. Một bên Vương Thi Tình nhắc nhở. A, ta nhớ ra rồi. Long Chiến bừng tỉnh đại ngộ, hắn tìm Tiểu Bạch ngươi chuyện gì? Nói là bọn hắn quay chụp phim truyền hình đêm nay chuyển ra, nói với ta một tiếng. Cuối cùng chụp xong, hắn không gọi cú điện thoại này tới ta cũng quên còn có việc chuyện này. Tô Anh Nhi nghiêng chân nằm trên ghế salon. Các ngươi cảm thấy hứng thú có thể xem. Giang Nguyệt Bạch nói một tiếng quay người trở lại phòng bếp. Nhìn, vì cái gì không nhìn, tốt xấu cũng có chúng ta ca. 8 giờ tối, Bích Huyết Hiệp ca tại ứng video đạo chính thức chuyển ra. Bởi vì bộ phim này vừa có đông đảo lão hí kích quất, lại có rất nhiều tiểu thị tươi, bởi vậy có thụ chú ý từ khai mạc thời điểm chủ đề độ liền kéo căng, bây giờ chính thức truyền ra, tuyên truyền càng là phô thiên cái địa. Không thiếu người xem ngồi ở trên ghế salon, mở ra rất nhiều chưa từng dùng qua TV. Khi quen thuộc tiếng địch vang lên thời điểm, rất nhiều khán giả đầu tiên là sức sở, tiếp đó lâm vào suy xét, sau đó đại hỉ. Đây không phải là hơn một năm trước Giang Nguyệt Bạch thổi tựa bài hát kia sao? Đơn giản giống nhau như lúc. Đến từ vượt qua 5000 dặm lãng vẫn là chờ xây lại tường thành tất cả lịch sử phai màu sau vàng tụ thành trời chiều nhiễm tại trên người của ta nghe cái kia hùng dũng ca tử, khán giả trong lòng phảng phất bị đốt một đám lửa, nhiệt huyết tại thể nội sôi trào, cảm xúc bị đẩy về phía cao trào. 5000 dặm lãng không phải liền là Trung Hoa trên dưới 5000 năm lịch sử, đây là một loại trải qua tang thương, vượt qua thời không bao la hùng vĩ cảm giác. Từ xưa đến nay, dân tộc Trung Hoa ở mảnh này cổ lão thổ địa bên trên đã trải qua vô số mưa gió, chứng kiến vô số hưng suy thay đổi. Tại cái này 5000 năm trong lịch sử, có Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc hùng tâm trang trí, có Hán Vũ Đế khai cương thác thổ phong khoáng, có Đường Thái Tông trinh quán chi trị huy hoàng, cũng có Tống Nguyên Minh thanh phồn bình cùng biến đổi. Mỗi một cái triều đại cũng là cái này 5000 dặm lãng bên trong một đóa bọt nước, bọn chúng hội tụ thành từng cỗ dòng nước xiết, thôi động bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Cái này 5000 năm cũng là từng đoạn văn hóa tích lũy, từ giáp cốt văn đến chữ truyện, từ thơ Đường Tống Tử đến Minh Thanh tiểu thuyết, Trung Hoa văn hóa báo vật tại trong dòng chảy lịch sử dạng lời rực rỡ. Mỗi một bộ kinh điển, mỗi một đoạn truyền thuyết cũng là cái này 5000 năm trong lịch sử quý giá tài phú, bọn chúng giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng dân tộc Trung Hoa thế giới tinh thần. Người da vàng đi tới trên mặt đất nô lên mới lồng ngực người da vàng dọc theo đường thiên hạ biết ta không giống nhau càng dung chuyển càng hăng giảm thế giới thay đổi muốn để ta sông một thân thản đãng đang đến tứ phương 5000 năm cuối cùng đến viên ta ra sân rống rạc ca từ phối hợp đầu phim khúc đánh võ hình ảnh, rất nhanh liền đem người xem thay vào đi bảo. Nhất là các nam sinh, càng là huyễn tưởng chính mình là hành tẩu ở trong nhân thế đại hiệp. Một cây cây sáo một thanh kiếm, sông sáo giang hồ. Đây cũng là số đông nam sinh hướng tới thế giới võ hiệp. Chương 609, ta nhớ được chương 609, ta nhớ được khán giả nghe ca từ, phản phất có thể cảm nhận được cái kia 5000 năm lịch sử ở trong lòng khuấy động. Bọn hắn phản phất thấy được trường thành hùng vĩ, nghe được hoàng hà gào hét, cảm nhận được trường giang hạo đãng. Tại cái này 5000 năm trong lịch sử, dân tộc Trung Hoa đã trải qua vô số khiêu chiến cùng gặp chắc trở, nhưng mỗi một lần đều có thể phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chủ sinh. Loại này trải qua tang thương, vượt qua thời không bao la hùng vĩ cảm giác, để cho mỗi một cái Trung Hoa nhi nữ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Nghe ca từ, khán giả trong lòng tràn đầy sức mạnh cùng hy vọng. Đợi lâu như vậy cuối cùng chờ đến ta tâm tâm niệm niệm ca khúc, trước đây cũng là bởi vì nghe Giang Nguyệt Bạch thổi bài hát này, ta mới học cây sáo. Nghe ta nóng máu sôi đẳng, cho lão bà phô bày một đoạn hoa hạ công phu, bây giờ cũng tại bệnh viện. Ta đều nhanh quên kính hoa thủy nguyệt còn có bài hát này. Trước kia nghe rất kinh diễm, bây giờ nghe, vẫn như cũ kinh diễm. Bài hát tốt vĩnh viễn không quá hạn. Người da vàng, độc nhất vô nhị, không người siêu việt. 5000 năm cuối cùng đến phiên ta ra sân. Trước kia lần đầu tiên nghe được cái này đều lập tức sẽ thích, bây giờ cuối cùng có thể nghe được hoàn chỉnh ca khúc. Bởi vì cái này bài người da vàng xuất hiện, dẫn đến đại đa số người lực chú ý đều đặt ở bài hát này bên trên, ngược lại không có người nào đi xem TV. Dù sao đây là bọn hắn đợi gần tới 2 năm ca khúc, bây giờ cuối cùng có thể toàn nguyện. Còn giống như có ý tứ. Tô Anh Nhi đối với bộ kịch này hứng thú không nhỏ, nhìn tập một sau cảm thấy cũng không tệ lắm. Ăn xong cơm tối đám người, tiến đến phòng khách cùng một chỗ thưởng thức Lưu Thanh Chí đạo diễn Bích Huyết Hiệp Ca. Chủ yếu vẫn là chúng ta ca khúc thêm điểm. Long Chiến cười hắc hắc. Các ngươi từ từ xem. Giang Nguyệt Bạch nói xong đứng dậy. Tiểu Bạch, ngươi không nhìn rồi. Ta rất sớm phía trước thì nhìn qua kịch bản, lại nhìn không có ý gì, các ngươi nhìn kỹ. Hắn bây giờ nhìn có loại bị kịch thấu cảm giác, không có một chút thể nghiệm, không bằng không nhìn. Bởi vì khúc chủ đề nguyên nhân, bộ kịch này ở trên mạng có cao vô cùng chủ đề nóng độ, hảo kịch phối tốt ca, không có cái gì so đầy càng thích hợp. Cùng ngày hai tụ tập truyền hình xong, số đông người xem đều cấp ra khen ngợi. Mà cái này bài người da vàng cũng cuối cùng tiến vào đại chúng tầm mắt. Hai năm trước làn điệu bây giờ nghe vẫn như cũ êm tai. Nhìn thấy loại tình huống này, đạo diễn Lưu Thanh Chí cũng là cười miệng vẹt vẹt. Xem ra trước đây lựa chọn bài hát này tới làm phim truyền hình khúc chủ đề là một cái quyết định chính xác. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Bích Huyết Hiệp Ca nhiệt độ giá cao không hạn. Thẳng đến tháng tư đến, mới bởi vì đỉnh phong bảng ca khúc mới sự tình rất xuống một điểm. Mỗi tháng số 1 cũng là người nghe cùng các đại ca sĩ đám fan hâm mộ thích nhất thời điểm. Một ngày này, bọn hắn có thể nghe được rất nhiều ca khúc mới. Tại đông đảo fan hâm mộ trong chờ mong, Kính Hoa Thủy Nguyệt như đại gia mong muốn mà ban bố ca khúc mới. Bài hát này chính là đại gia chờ mong đã lâu tiếng Trung ca khúc. Mặc dù Kính Hoa Thủy Nguyệt ngoại quốc ca khúc đồng dạng êm hay, nhưng số đông người Hoa vẫn là muốn nghe tiếng Trung ca. Bây giờ nhìn thấy ca khúc mới tên bài hát, từng cái khỏi phải nói có nhiều hứng phấn. Không biết vì cái gì, ta vẫn ưa thích tiếng Trung ca. Ta cũng là, tiếng Trung ca ít nhất ta có thể đi theo hát à, cái khác ca ta là một điểm hát không được. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy tiếng Trung ca êm hay thôi, ngoại quốc ca khúc như thế nào đi nữa cũng không có tiếng Trung ca êm hay. Ta đều ưa thích, chỉ cần ra ca khúc mới là được, là ca khúc gì không quan trọng. Lần này ca khúc kêu cái gì, ta xem một chút, ta nhớ được. Cái này tên bài hát có chút kỳ quái, trước hết nghe lại nói. Ta nhớ được, Kính Hoa Thủy Nguyệt biểu diễn, A Chiến soạn, Nguyệt Bạch làm thơ, Nguyệt Bạch soạn nhạc, Nguyệt Bạch nhìn thấy biểu diễn chính là A Chiến, Long Chiến fan hâm mộ càng thêm kích động. Cùng nó ca khúc khác biệt, bài hát này khúc nhạc dạo có một loại thâm trầm mà làm người say mê không khí. Giai điệu lưu loát giàu có tình cảm, người nghe rất nhanh liền bị đưa vào trong đến ca khúc muốn biểu đạt tình cảnh. Ta mang theo so trong thân thể hành lý bơi vào sông mài thực chất đi qua mấy đạo sấm sét nhìn thấy một đống vòng sáng không xác định có phải hay không ở đây giọng trầm thấp, hấp dẫn đám fan hâm mộ chú ý mặc dù ca từ có chút xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng ca khúc em hay. Có lúc, các thính giả chỉ là nghe hát điệu, mà cũng không phải là ca từ. Dù cho ca từ khó có thể lý giải được, nhịp điệu kia bên trong tình cảm cùng không khí đã đầy đủ khiến người ta say mê. Nó không cần bất kỳ giải thích nào, liền có thể để cho người ta cảm nhận được người sáng tác muốn truyền đạt tình cảm cùng tin tức. Đây chính là vì cái gì, cho dù ở ngôn ngữ không thông tình huống phía dưới, mọi người vẫn như cũ có thể thông qua âm nhạc tìm được cộng minh, cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Ta nhìn thấy mấy người đứng chung một chỗ bọn hắn cầm cái kéo trích đi hành lý của ta lao đầu của ta không có cơ hội bay trở lại đám fan hâm mộ cảm nhận được Long Chiến tại dùng vô cùng giọng bình thản hát bài hát này, không có phức tạp tân trang, nhưng lại có thể cảm xúc nhân tâm. Long Chiến biểu diễn phương thức, giống như là đang giảng giải một cái bình thường cố sự, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy trọng lượng. Loại này giọng bình thản, ngược lại để cho ca từ bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra càng thêm chân thực và rung động. Loại này bình thản bên trong cắt sâu, để cho mỗi người đều có thể tại trong bài hát này tìm được chuyện xưa của mình, cảm nhận được những cái kia không cách nào lời nói tình cảm. Thẳng đến ta nghe thấy một thanh âm ta xác định là ngươi, nhưng ngươi sao nhớ kỹ ta, ta mang đến khác giới tin tức nhưng ta như thế nào cáo chi ngươi chú định mất trí nhớ lấy gặp nhau. Long Chiến âm thanh đề cao mấy phần, thật giống như tính toán tỉnh lại cái nào đó ngủ say ký ức, hoặc là đang cố gắng vượt qua vô hình kia ngăn cách. Loại này kêu gọi, tràn đầy khát vọng cùng khẩn cấp, là đối với khi xưa không muốn, cũng là đối với tương lai chờ mong. Đám fan hâm mộ tại Long Chiến trong tiếng ca cảm nhận được loại tình cảm này chập trùng cùng dãy rủa. Không biết vì cái gì, nghe được bài hát này có chút nghẹn nào. Cái này ca từ như thế nào có chút kỳ quái đâu. A Chiến âm thanh vẫn là như vậy có đặc điểm, hát bài hát này không thể thích hợp hơn. Bài hát này giống như là A Chiến đang giảng một cái cố sự. Bọn hắn nghe được không chỉ là giai điệu, càng là một cái linh hồn tại trong thời gian trường hà tìm kiếm, kêu gọi, dãy rủa quá trình. Long Chiến âm thanh giống như là một chùm sáng, tính toán xuyên thấu trí nhớ mê bụ, chiếu sáng những cái kia xó xỉnh bị quên. Ta nhớ được đây là phiến rừng cây đằng sau có cái dốc núi trên sườn núi cây táo mỗi khi mùa thu đến chúng ta đem táo đổ đầy túi kèm theo ca từ dần dần hoàn chỉnh, có chút cẩn thận người hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Kết hợp trước mặt ca từ, trực tiếp liền nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Chẳng thể trách bọn hắn nghe sẽ nghẹn ngào, sẽ thương tâm, sẽ rơi lệ, nguyên nhân thế mà tại cái này. Bọn hắn từ trong ca từ bắt được mỗi một chi tiết nhỏ, đều giống như game xếp hình bên trong một khối, dần dần chắp vá ra một bức tranh hoàn chỉnh. Đây không chỉ là một ca khúc, trong này còn ẩn chứa cao hơn hàng nghĩa. Chương 610, Linh hồn luân hồi chương 610, Linh hồn luân hồi ta nhớ được ngoại trừ bằng hữu ta còn từng làm thúc phụ của ngươi ngươi luôn yêu thích đi theo phía sau cái mông của ta chỉ là vì mấy cái kia đồng tiền ta nhớ được chúng ta từng là người yêu về sau chiến tranh bộc phát người trên chiến trường sau liền sẽ chưa có trở về thẳng đến thu không đến ngươi tin đoạn này ca từ lại một lần nữa nghiệm chứng một số người ý nghĩ. Lúc này, bọn hắn không thể không tán thưởng Nguyệt Bạch làm thơ bản lĩnh, đơn giản quá cường đại. Đơn giản mà khắc sâu ngôn ngữ, đem cá nhân tình cảm kinh nghiệm cùng lịch sử đại bối cảnh đem kết hợp, sáng tác ra dạng này một bài tràn ngập ý nghĩa ca khúc. Tác phẩm của hắn không chỉ là ca khúc, càng là tác phẩm nghệ thuật, có thể vượt qua thời gian và không gian, xúc động mỗi một cái người nghe tâm linh. Chúng ta cuối cùng dạng này lặp lại phân ly nhưng phải lại bắt đầu lại từ đầu lẫn nhau tiễn biệt đối phương nói xong tiếp sau tái kiến lần nữa mất trí nhớ lấy gặp nhau ô mau tới ôm một cái mau tới ôm ta một cái ô ô ô ô nghe được càng đằng sau, càng có thể cảm nhận được các loại phần kia tình cảm. Nếu như không nhìn kỹ ca từ, căn bản là không có cách lý giải hàm nghĩa trong này. Bài hát này ca từ, giống như là một bộ vi hình tiểu thuyết, nó cần người nghe cẩn thận lắng nghe cùng lĩnh hội mới có thể lĩnh ngộ được trong đó thâm ý mỗi một câu ca từ đều ẩn chứa phong phú tình cảm cùng khắc sâu suy xét, chỉ có thông qua ca từ mới có thể hoàn toàn lý giải ca khúc muốn truyền đạt tình cảm cùng tin tức. Trên đường ta gặp một vị qua đời nhiều năm người nàng là trẻ tuổi như vậy ghim qua vai đôi ngựa lộ ra giống như người cười nàng và ta nói rất nhiều liên quan tới người trưởng thành cố sự tại bên kia tinh không tưởng niệm chưa bao giờ ngừng giống như trên bia mộ tên nghe được cái này, rất nhiều người nước mắt liền ngăn không được. Trần Đại Đồng chính là vô số nhân chung trong đó một cái. Mới đầu, hắn cũng không hiểu bài hát này, thậm chí cảm thấy phải đoạn thứ nhất ca từ có chút không hiểu đâu. Nhưng mà càng về sau, hắn liền phát hiện ca từ ẩn chứa ý nghĩa. Trong lòng không khỏi từ trong thâm tâm bội phục Giang Nguyệt Bạch. Hắn bình thường không chỉ có công việc của mình, sẽ kiêm chức làm một chút video biên tập việc làm. Chủ yếu là phân tích điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết cái này nghệ thuật trong tác phẩm ẩn tàng hàm nghĩa, có lúc có thể chỉ là một chi tiết, hoặc một câu nói, tại giải thích xuống của hắn, khán giả lập tức liền có thể cảm nhận được đạo diễn dụng ý cũng chính vì như thế, hắn tại âm xem video ngắn bên trên có không nhỏ nhân khí. Nhưng mà, dạng này một ca khúc lại hát không hắn. đừng khóc, ta thân ái nhất người, ta tốt nhất bạn chơi, thời không là cái vòng tròn đi thẳng hoặc là ngoặt, chúng ta cuối cùng đều biết tương kiến tại thành trì cái nào đó góc rẽ, tại mặt trời chiều ngã về tây lúc tại trong nhà nhà đốt đèn một cửa sổ xa mọi người mất trí nhớ lấy gặp nhau, ô mau tới ôm một cái, mau tới ôm ta một cái, ô mau tới ôm một cái, mau tới ôm ta một cái, ta rốt cuộc tìm được ngươi, một khúc kết thúc. Trần Đại Đồng sớm đã khóc không thành tiếng, hắn bây giờ hoàn toàn biết Giang Nguyệt Bạch muốn biểu đạt ý gì. Hắn lau khô nước mắt, tỉnh lại, lập tức nhằm vào bài hát này làm đồng thời video. Hắn không muốn chờ, cũng chờ không bằng. Hắn bây giờ liền nghĩ lập tức đem bài hát này hàm nghĩa nói cho các thính giả. Đại đa số người tại lắng nghe một ca khúc lúc, có thể sẽ bị hắn duyên dáng giai điệu hấp dẫn, hoặc bị hắn động lòng người tiết tấu đả động. Bọn hắn có thể cũng không quan tâm ca từ nội dung cụ thể. Bởi vậy rất nhiều người căn bản không có lý giải cái này bài ta nhớ được bên trong ca từ hàm nghĩa. Đối với những cái kia chẳng qua là cảm thấy ca khúc dễ nghe người, bọn hắn có thể đang vô ý thức bên trong bị âm nhạc một ít nguyên tố hấp dẫn, tỉ như ca sĩ tiếng nói, nhạc khí âm sắc hoặc là ôn tồn bố trí. Thậm chí chỉ là đơn thuần bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt là thần tượng của bọn hắn. Ca khúc phát hành sau đó cũng không có quá lớn phản ứng. So với phía trước Kính Hoa Thủy Nguyệt ban bố vài bài ca khúc, cái này một bài có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, chính là dưới tình huống như vậy, Trần Đại Đồng chế tác video phát hỏa. Trong vòng một đêm, tăng vọt hơn ngàn vạn phát ra, bị mọi người điên cuồng phát. Không ít người hê tô bằng hữu của mình đi xem đầu này video. Ngươi lý giải ta nhớ được bài hát này chân chính ý nghĩa sao? Không biết. Cái kia để cử ngươi đi xem một chút Đại Đồng giải thích video. Nhanh đi nhìn, thật sự tuyệt. Nguyệt Bạch thật là thần nhân a. Ta đang nghe thời điểm cũng cảm giác được, không nghĩ tới thật là dạng này. Trên internet rất nhiều nơi đều đang phát sinh một màn này, không ít người bị thúc ép mở ra Trần Đại Đồng video. Nếu như ngươi là một người mẹ, có một ngày biết được trước mắt đứa bé này là ở kiếp trước lao tới chiến trường nhưng chưa về tới người yêu, sau này ngươi sẽ như thế nào đối đãi hắn? Nếu như ngươi là một đứa con trai, có một ngày biết được trước mắt cái này cũng không giống như thế nào yêu thương ngươi, ngược lại càng yêu mẹ của mình, là ở kiếp trước tráng niên mất sớm muội muội của mình, sau này ngươi lại sẽ như thế nào đối đãi nàng? Đây là một bài liên quan tới linh hồn cùng chuyển thế ca khúc. Kính Hoa Thủy Nguyệt ta nhớ được bài hát này, sau lưng hàm nghĩa có thể đại đa số người căn bản nghĩ không ra, ở đây ta tới vì mọi người giải đọc một chút. Ta mang theo so cơ thể nặng hành lý là chỉ cuốn rốn cùng trí nhớ của kiếp trước. Bơi vào sông này thực chất là chỉ nước ối. Đi qua mấy đạo sấm sét nhìn thấy một đống vòng sáng là bàn giải phẫu. Ta nhìn thấy mấy người đứng chung một chỗ là đỡ đẻ bác sĩ. Bọn hắn cầm cái kéo trích đi hành lý của ta là chỉ kéo cuốn rốn cùng đỡ đẻ. Lao đầu của ta không có cơ hội quay trở lại chính là hải tử xuất sinh. Thẳng đến ta nghe thấy một thanh âm, ta xác định là ngươi, nhưng ngươi sao nhớ kỹ ta ở đây chỉ chính là mẫu thân. Hải tử nhớ kỹ mẫu thân cũng không nhớ kỹ hải tử, hết thể chỉ có thể chú định mất trí nhớ lấy gặp nhau. Kế tiếp ca từ tiến vào nghị thuật, giảng thuật trước ba thế hồi ức. Chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu, chúng ta đã từng là quen thuộc thúc phụ cùng đi theo phía sau cái mông chất nữ, chúng ta đã từng vẫn là trong chiến tranh tách ra người yêu. Bài hát này bên trong để cho người cảm động chính là câu nói này, chúng ta vốn là như vậy lặp lại phân ly, nhưng phải lại bắt đầu lại từ đầu, lẫn nhau tiễn biệt đối phương, nói xong tiếp sau gặp lại, lần nữa mất trí nhớ lấy gặp nhau đây chính là sinh ly từ biệt. Bài hát này soạn nhạc thiết kế cũng rất khéo léo, thông qua lặp lại cùng tuần hoàn tổ hợp, phối hợp luân hồi chủ đề. Còn có một đoạn cực kỳ tuyệt vời thiết kế, khi nghe đến đoạn này tiếng người cùng phối khí bên trong, làm càng lớn cùng xa hơn hôn vang dội xử lý, giống như một thế lần nữa đi đến, lại vào luân hồi một dạng. Đơn giản lời, ca từ đầu tiên miêu tả con mới sinh mang theo phía trước mấy đời cùng mẫu thân có liên quan ký ức, lần nữa trở thành mẫu thân hài tử, thế nhưng là hắn không nói được lời nói, không cách nào nói cho mẫu thân cùng với tương quan ký ức, sau đó miêu tả phía trước mấy đời ký ức cùng với cùng mẫu thân đủ loại quan hệ, cuối cùng lúc nào cũng lặp lại phân biệt, mất trí nhớ lấy gặp nhau. Thời không là một cái tuần hoàn, vô luận bao nhiêu luân hồi, vô luận có hay không ký ức, chúng ta đều sẽ lần nữa gặp nhau. Nếu như chúng ta biết tiếp trước quan hệ, sẽ để cho đời này những cái kia không vừa ý người nhưng trọng yếu quan hệ phát sinh thay đổi sao? Ta cảm thấy sẽ không. Chúng ta nghe bài hát này xúc động chỗ đến từ đâu? Ta cá nhân lý giải chính là mất trí nhớ lấy gặp nhau linh hồn luân hồi quy tắc, trọng yếu nhất chính là mất trí nhớ, bởi vì đây là vì chúng ta tại một lần lại một lần trong luân hồi, chậm rãi học được gặp nhau tất có nguyên nhân, gặp nhau so có đạo lý. Cuối cùng mang theo ta những thứ này lý giải lần nữa nghe một lần bài hát này, ngươi sẽ có sâu hơn cảm ngộ. Chương 611, chữ chữ không đề cập tới, câu câu cũng là chương 611, chữ chữ không đề cập tới, câu câu cũng là biết bài hát này ca từ thâm ý sau, cảm giác tử vong cũng không có đáng sợ như vậy. Chữ chữ không đề cập tới mụ mụ, nhưng câu câu cũng là mụ mụ. Nói không chừng, mụ mụ cùng ta đã mất trí nhớ bên trong gặp nhau. Đừng ghét bỏ dạy ngươi mụ mụ dùng di động, nàng từng dạy ngươi dùng đũa. Thì ra Nguyệt Bạch ca từ là ý tứ này, quá vĩ đại Nguyệt Bạch, vĩ đại ca tử, vĩ đại mụ mụ. Thật sự còn có thể tái kiến sao? Ta nhớ ngươi lắm. Bài hát này kỳ thực liền biết bốn chữ, yêu tại luân hồi. Nàng tại trên ngươi xuất sinh chứng minh ký tên, ngươi tại trên tử vong của nàng chứng minh ký tên, nàng đem ngươi từ bệnh viện ôm trở về tới chúc mừng ngươi tân sinh, ngươi đem nàng từ bệnh viện đưa đi nhà tang lễ tế điện nàng ly biệt, nàng mua một gian rộng rãi gian phòng cho ngươi ở, ngươi mua một khối nho nhỏ mộ địa cho nàng nằm, nàng tại trên ngươi tiệc đầy tháng nói chuyện nói cho thân hữu ngươi đi tới trên thế giới này, ngươi tại trên nàng lễ truy điệu lên tiếng nói cho thân hữu nàng tử. Nơi này trên thế giới rời đi bên ngoài khó xử đừng nói cho mụ mụ, nàng không giải quyết được, nàng chỉ có thể ngủ không yên. Đi qua Trần Đại Đồng giải đọc, mọi người mới phát hiện, thì ra bài hát này là ý tứ này. Mà xem xong hắn video người, có rất ít nhịn xuống không đổ lệ người. Vô luận là tình cảm nhắn nhủi người, vẫn là ngày bình thường nhìn như kiên cường vô cùng người, tại quan sát video quá trình bên trong, đều bị thật sâu xúc động. Cho dù là những cái kia tại trong sinh hoạt lấy ngạnh hán hình tượng kỳ nhân người, ở thời điểm này, cũng toát ra nhu tình một mặt. Bọn hắn có lẽ đã từng cho là chính mình tâm kiên cố, nhưng ở bài hát này cùng Trần Đại Đồng giải đọc trước mặt, sâu trong nội tâm mềm mại bị lặng yên tỉnh lại. Cả bài hát từ mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có rõ ràng nâng lên mụ mụ từ ngữ này, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một câu ca từ nói nhưng đều là mụ mụ. Cái kia giấu ở trong câu chữ tình thương của mẹ, giống như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào người nghe nội tâm. Lúc này dù cho không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, dù cho không phải Nguyệt Bạch fan hâm mộ, đều sẽ bị hắn giấu ở ca từ bên trong yêu cho xúc động. Mới đầu đại gia chỉ là cho là đây là một bài rất thông thường ca khúc, xem xong giải đọc sau lại nghe, lại phát hiện nước mắt căn bản ngăn không được. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Đại Đồng video giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Video một mực tại bị đám dân mạng điên cuồng phát, nhiệt độ kéo dài kéo lên. Cùng lúc đó, ta nhớ được bài hát này phát ra lượng cũng một mực vững bước lên cao, giống như thiêu đốt hỏa diễm, bùng nổ. Thẳng đến 4 3 ngày hôm nay, Quan Phương Nhật báo còn đặc biệt ban bố liên quan tới bài hát này báo cáo tin tức. Trong báo cáo, không chỉ có xâm nhập giải đọc ca từ thâm ý, để cho càng nhiều người hiểu đến bài hát này sau lưng cố sự cùng tình cảm, còn dựa theo ca từ nội dung chú tâm làm ra một đoạn ngắn gọn lại rất có sức cảm hóa hoạt hình. Đoạn hoạt họa này khiến mọi người đang nghe ca đồng thời, có thể càng thêm trực quan, càng thêm dễ dàng cảm nhận được ca từ trung gian ẩn sâu thâm ý trong hoạt hình mỗi một cái hình ảnh, đều tựa như là ca từ sinh động khắc họa, đem phần kia thâm trầm tình thương của mẹ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa tại cuối cùng nâng lên bài hát này rất có chiều sâu, cần tinh tế lĩnh hội. Thơ một dạng văn tự, bao hàm chân thành cảm tình. Tại rộng lớn đám dân mạng dưới sự đề cử, bài hát này dưới đáy bình luận đột nhiên tăng trưởng. Trong thùng rác có thể sẽ xuất hiện hoa hồng, nhưng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hoa cẩm chướng. Mẫu thân, năm nay lúc nào về nhà? Đối với ta mà nói, đây là ta nghe qua vĩ đại nhất tác phẩm. Hàng năm tốt nhất làm thơ, bài hát này hẳn là lưu danh bách thế. Rất nhiều người tại nghe xong bài hát này sau, cũng không khỏi tự chủ nhớ tới mẹ của mình. Những cái kia cùng mẫu thân chung đụng từng ly từng tí, những cái kia đã từng bị sơ suất ấm áp trong mắt, bây giờ đều trong đầu từng cái hiện lên. Chính là như vậy một bài nhìn như phổ thông ca khúc, lại có được sức mạnh thần kỳ, có thể tỉnh lại đông đảo đám dân mạng sâu trong nội tâm tình cảm. Nó giống như một cái chìa khóa, mở ra mọi người trong lòng cái kia phiến phủ bụi đã lâu tình cảm chi môn, để cho yêu cùng ấm áp tại cái này giả tưởng thế giới internet bên trong chảy xuôi. Thu Thủy Đài biệt thự. Ca, lão ca, ta tới, mau ra đây nên có ta. Giang Nguyệt Bạch đang làm cơm tối lúc, liền nghe phía ngoài chuyển đến thanh âm quen thuộc. Không cần nhìn, liền biết là Trần Gia Hân tới. Ca của ngươi hắn đang làm cơm tối đâu? Long Chiến nói. Thật sao? Xem ra ta tới thật đúng là xảo. Trần Gia Hân một mặt cao hứng. Tiểu Hân nghỉ. Hạ Tử Uyển kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, ngày mai không phải Tết Thanh Minh đi, phóng 3 ngày. Gia Hân. Giang Nguyệt Bạch lúc này từ phòng bếp đi ra, thấy được Trần Gia Hân. Bên cạnh còn có Tống Kinh Nguyệt. Hai người thật đúng là như hình với bóng, liền giống như ban đầu hắn cùng A Chiến. Lão ca. Làm sao ngươi tới biệt thự, ngày mai không phải Thanh Minh sao? Giang Nguyệt Bạch vốn đang chuẩn bị đêm nay trở về Giang Nam học phủ. Dù sao cũng là Thanh Minh, như thế nào cũng phải trở về một chuyến. Đúng vậy à, nhưng cha mẹ bọn hắn đều có việc, ở bên ngoài đi công tác, cho nên ta cũng chỉ có thể bên trên ngươi nơi này. Trần Gia Hân đem bao phóng bên cạnh quan ra, bổ nhào vào trên ghế salon. Giang Nguyệt Bạch sững sờ, Thanh Minh còn đi công tác. Những năm qua Thanh Minh Trần Thúc Cao Di hoặc là về nhà tế bái, hoặc là ngay tại Thượng Đô đơn giản đốt điểm giấy, năm nay hiển nhiên là không được. Ai biết được? Trần Gia Hân cũng rất không hiểu. Vậy ta đợi chút nữa gọi điện thoại hỏi một chút, ngồi xuống trước chuẩn bị ăn cơm đi. Được rồi. Giang Nguyệt Bạch làm cơm tối xong, cho Trần Thúc cùng Cao Di hai người đều gọi điện thoại. Trần Thúc bởi vì học thuật nghiên cứu đi Yên Kinh, Cao Di bởi vì công ty cần phải đi nước ngoài, hai người thế mà đều không có ở nhà. Xem ra lần này liền Giang Nam học phủ đều không cần trở về. Như thế nào? Trần Gia Hân hỏi. Trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Ngươi nhìn, ta nói a. Ăn cơm đi. Tại phồn hoa ồn ào náo động trong đại thành thị, Tết Thanh Minh cái này gánh chịu lấy lâu đời lịch sử cùng thâm hậu văn hóa nội tình ngày lễ truyền thống, dường như đang trong bất chi bất giác bị nhanh tiết tấu cuộc sống và sôi trào mãnh liệt hiện đại hóa thủy triều dần dần hòa tan không thiếu. Mọi người mỗi ngày buôn ba tại nhà cao tầng ở giữa, bận rộn tại nặng nhọc việc làm cùng chuyện vặt vãnh bên trong. Ở vào tình thế như vậy, Tết Thanh Minh vốn nên có trang trọng không khí cùng tập tục truyền thống, dần dần bị bận rộn sinh hoạt tiết tấu che giấu. Trên đường phố vẫn như cũ ngựa xe như nước, người đi đường vội vàng, phản phất cái này đặc thù ngày lễ cũng không có cho tòa thành thị này mang đến quá nhiều biến hóa. Trần Gia Hân đã rất lâu không có ăn đến Giang Nguyệt Bạch làm đồ ăn, lần này khẩu vị mở rộng, ngay cả cơm đều nhiều hơn ăn một bát. Cơm nước xong xuôi, nữ sinh ngồi quanh ở phòng khách cùng một chỗ đuổi theo kịch, Long Chiến ở bên cạnh ngồi tiếp bọn hắn, thỉnh thoảng còn cùng Vương Thi Tình nói chuyện yêu đương. Tất cả mọi người đắm chìm tại vui sướng trong không khí. Giang Nguyệt Bạch nhưng là ở một bên thu dọn đồ đạc. Những người khác cũng không hề để ý sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 612, Tiểu Bạch không thấy chương 612, Tiểu Bạch không thấy núi xa xa loan tại sương mù bao phủ xuống như ẩn như hiện, loan hình dáng mơ hồ mơ hồ. Bầu trời giống như là bị một khối cực lớn màu xám nhạt màn sân khấu bao phủ, lộ ra một loại yên lặng trang nghiêm khí tức. Tống Thiện Vân hôm nay dậy được vô cùng sớm, đi ra cửa phòng phát hiện những người khác đều còn đang ngủ. Rửa mặt xong đi xuống lầu, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Liên Giang Nguyệt Bạch cũng không có nhìn thấy. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. A, người đâu? Tống Thiện Vân nhìn thấy trên bàn bữa sáng, biết Giang Nguyệt Bạch đã rời giường.
Tại lầu 1 và trong viện tìm một vòng cũng không có phát hiện bóng người, Tống Thiện Vân cho là Giang Nguyệt Bạch ở phòng hầm hoặc lầu 3, cũng không có để ý ân, hôm nay cháo có chút ngọt, dễ uống. Tống Thiện Vân ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Cũng không lâu lắm, Văn Tịch Lam, Hạ Tử Uyển lần lượt xuống lầu. "Thiện Vân, hôm nay ăn cái gì?" "Cháo, còn có sủi cảo chiên cùng bánh, mau tới nếm thử, cháo này có thể ngọt." Tống Thiện Vân hướng hai người vẫy vẫy tay. "Tiểu Bạch đâu?" Hạ Tử Uyển ngồi xuống cầm lấy một khối bánh. "Không biết, hẳn là tại lầu 3 hoặc tầng hầm a. Ngươi không thấy người khác sao?" Văn Tịch Lam nghi ngờ nói. "Không có, ta cũng vừa rời giường không bao lâu." "À, ngay tại ba người sắp ăn xong lúc, Tô Minh Nhi cũng rời khỏi giường. Các ngươi ăn điểm tâm thế mà không gọi ta. Ngươi sẽ không mỗi lần đều ngủ rất chết đi. Thịnh soạn như vậy bữa sáng nơi nào còn ngủ được?" Tô Minh Nhi nói, trực tiếp lấy tay cầm lấy một cái sủi cảo chiên liền hướng bỏ vào trong miệng. "Ân, ăn ngon." Tiếp lấy Long Chiến cùng Vương Thi Tỉnh cùng một chỗ xuống, bởi vì là thanh minh, Vương Thi Tỉnh hôm nay cũng không cần đi phòng làm việc. "Muốn hay không đem Tiểu Hân cùng Khinh Nguyệt kêu lên?" Văn Tịch Lam hỏi. "Tính toán, để các nàng ngủ thêm một hồi a, tối hôm qua không biết lại nhịn đến mấy điểm." "Được chưa?" Ăn cơm sáng xong đám người, bắt đầu xử lý chính mình sự tình. Đánh đàn, ca hát, xem phim, nói yêu thương yêu đương. Chỉ là trong lúc này, đám người vẫn không có nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch. "Tiểu Bạch không tại lầu 3." Long Chiến đứng tại đầu bậc thang nói. Vừa mới Văn Tịch Lam ở phòng hầm luyện tập ca khúc, không nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, cho là hắn tại lầu 3. Nhưng mà, Long Chiến đi lên tìm một vòng cũng không có phát hiện. "Không tại lầu 3, vậy thì ở đâu? Tiểu Bạch gian phòng đâu?" "Nhìn, cũng không người. Thực sự là kỳ quái, từ buổi sáng liền không có nhìn thấy Tiểu Bạch đâu, ta còn tưởng rằng hắn tại lầu 3 đâu. Sẽ đi hay không rèn luyện? Cái kia cũng không có khả năng đến bây giờ a." Tô Anh Nhi suy đoán nói, chẳng lẽ là chính mình đi ra? "Gọi điện thoại hỏi một chút đi." Long Chiến xung phong nhận việc lấy điện thoại di động ra bấm Giang Nguyệt Bạch điện thoại, "Ta tới, ta tới." Chỉ là một hồi âm nhạc đi qua, cũng không có người kết nối. "Không có người tiếp." Long Chiến quệt mồm một mặt bất đắc dĩ. "Vậy quên đi, nói không chừng đợi chút nữa Tiểu Bạch trở về." "Ân." Mãi cho đến giữa trưa, tất cả mọi người vẫn là không nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch trở về. Lúc này, bên ngoài đã rơi xuống mưa nhỏ. Đối với cái này, mọi người cũng không kỳ quái, cơ hồ hàng năm thanh minh đều biết trời mưa. Nếu không thì lại gọi điện thoại hỏi một chút. Mắt thấy bên ngoài mưa rơi lớn dần, Văn Tịch Lam có chút bận tâm. "Đi, ta lại cho hắn đánh cái." Long Chiến gật gật đầu. Lần này, điện thoại vang lên rất lâu vẫn như cũ không có người tiếp, ngay tại Long Chiến chuẩn bị cúp máy lúc, trên lầu chuyển tới Trần Gia Hân âm thanh. "Anh ta đi đâu?" Hắn điện thoại di động đang vang lên. Trần Gia Hân còn buồn ngủ mà hỏi thăm. Long Chiến kinh ngạc nói, "Ca của ngươi điện thoại trên lầu?" "Đúng vậy a, vang rồi đã nửa ngày." Trần Gia Hân mặc đầu ngủ rủi rủi con mắt. Long Chiến cùng cái khác mấy vị nữ sinh liếc nhau, lập tức cùng một chỗ bước nhanh lên lầu. Mọi người đi tới bên ngoài dàn phòng đầu tiên là gõ cửa một cái, không có trả lời, Long Chiến lúc này mới vặn ra nắm tay đẩy cửa vào. Trong gian phòng rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tạp nhạp chỗ, một cái giường, tủ quần áo, bàn đọc sách, một cái máy tính, còn có một số vật nhỏ. Cũng là một chút cơ sở đồ gia dụng, trừ cái đó ra, liền lại không cái khác. Tại biệt thự chờ đợi nhiều năm như vậy, Long Chiến bọn hắn trong ấn tượng giống như chưa từng có đi vào qua Giang Nguyệt Bạch gian phòng. Mỗi lần bọn hắn rời giường lúc Giang Nguyệt Bạch đã rời giường, không tới phiên bọn hắn gọi hắn rời giường. Buổi tối lúc Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là cái cuối cùng ngủ, trước khi ngủ sẽ kiểm tra xong cửa sổ, cũng là lo lắng có người nửa đêm sẽ đói. Cái này 2-3 năm trong lúc đó, bọn hắn chính xác không có cơ hội tiến vào Giang Nguyệt Bạch gian phòng. Đây vẫn là lần thứ nhất. Cùng tất cả mọi người gian phòng không giống nhau, Giang Nguyệt Bạch gian phòng đồ vật rất ít. Long Chiến gian phòng còn có không ít sản phẩm điện tử, đủ loại điện cạnh thiết bị. Nữ sinh kia liền càng không cần nói, giá áo, trang điểm đài, toàn thân kính các loại. So với bọn hắn, Giang Nguyệt Bạch gian phòng chính xác rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản. Trước đó, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch gian phòng lại là cái dạng này. Điện thoại ở đó. Tô Anh Nhi liếc mắt liền thấy trên bàn sách Giang Nguyệt Bạch điện thoại. Thật đúng là Tiểu Bạch điện thoại. Long Chiến cầm điện thoại di động lên, phát hiện phía trên có mấy cái điện thoại chưa nhận, cũng là chính mình đánh. Tiểu Bạch như thế nào không đem điện thoại mang ở trên người? Có thể là quên đi. Hẳn là. Như vậy vấn đề tới, Tiểu Bạch người đâu? Long Chiến nhìn về phía đám người. Đám người cũng là một mặt mờ mịt, hôm qua Giang Nguyệt Bạch cũng không nói muốn đi đâu, như thế nào hôm nay người đã không thấy tăm hơi? Không chỉ có như thế, điện thoại cũng không mang, căn bản không liên lạc được người. Các ngươi đang nói cái gì? Người nào đâu? Trần Gia Hân lúc này đã thay quần áo xong. Tiểu Bạch người không thấy. Anh ta không thấy. Trần Gia Hân bất khả tư nghị nói. Đúng vậy à, từ sáng sớm đến giờ một mực không thấy người khác, đánh hắn điện thoại cũng không tiếp, bây giờ mới biết căn bản không mang. Vậy hắn đi đâu? Chúng ta cũng không biết, còn muốn hỏi ngươi đây. Trần Gia Hân có chút ngộng, anh ta hắn đi cũng là sẽ không theo ta nói à, theo lý thuyết hắn không nên nói cho các ngươi biết sao. Lần này hắn không nói à. Đó có thể là có chuyện tạm thời à. Trần Gia Hân nói chuẩn bị xuống lầu, không được, ta thật đói, có cái gì ăn không có. Trên bàn còn có điểm tâm. Khinh Nguyệt, nhanh lên xuống dùng cơm. Trần Gia Hân vẫn không quên kêu lên Tống Khinh Nguyệt. Tới. Long Chiến bọn người đứng tại bên bàn đọc sách, cả gian phòng ngủ thu hết vào mắt, mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đi xuống trước đi. Ân. Long Chiến mang lên Giang Nguyệt Bạch điện thoại, đóng cửa lại. Đám người trở lại lầu 1, tựa ở trên ghế salon. Lúc này, bọn hắn cũng không có tâm tư lại nghĩ cái khác. Trần Gia Hân cùng Tống Khinh Nguyệt hai người ăn xong trên bàn điểm tâm, thấy mọi người có chút âm u đầy tử khí, các ngươi từng cái thế nào?
"Tiểu Hân, ngươi biết ca của ngươi sẽ đi nơi nào sao? Lần này ngày mưa có thể đi cái nào?" Trần Gia Hân cũng rất buồn bực, chẳng lẽ là bỏ nhà ra đi? Không có đạo lý không nói tiếng nào ra ngoài. Trần Gia Hân lời nói để cho đám người lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Chương 613, nghĩa địa công cộng. Chương 613, nghĩa địa công cộng. Sách, lão ca cũng thực sự là, bên ngoài trời mưa như thế lớn còn khắp nơi chạy loạn. Trần Gia Hân đi đến dưới mái hiên nhìn xem bầu trời bên ngoài. Lúc này lất phất mưa phùn đã chuyển biến trở thành mưa vừa. Thấy mọi người cũng không có cái gì tinh thần, Trần Gia Hân lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. "Uy, lão mụ, ngươi ở đâu, còn không có ăn cơm chưa à?" "Ta vừa ăn điểm tâm, đúng, ta muốn hỏi một chút lão ca có hay không nói cho ngươi hôm nay muốn đi đâu." "Đúng, sáng sớm liền không có nhìn thấy người khác, chúng ta tìm hắn đã nửa ngày, mấu chốt hắn điện thoại di động còn không có mang." "Uy, uy, mẹ, ngươi có đang nghe sao?" Bên đầu điện thoại kia Cao Ngọc Lan rơi vào trầm tư, liên tưởng đến hôm nay ngày lễ, trong nội tâm nàng đại khái có đáp án. Bên này, Trần Gia Hân còn đang chờ Cao Ngọc Lan đáp lời. "Ngươi biết một chỗ, nhưng mà không xác định." "Ở đâu?" "A a, thật tốt." Trần Gia Hân vừa cúp điện thoại, đám người liền toàn bộ nhìn về phía nàng. "Mẹ ta nói có một nơi anh ta có thể sẽ đi, nhưng vị trí cụ thể không rõ ràng, phải hỏi một chút cha ta." "Nhanh nhanh nhanh, gọi điện thoại hỏi một chút." Tô Anh Nhi thúc giục nói. "Ân." Trần Gia Hân bấm Trần Học Lâm điện thoại, tiếp đó đem sự tình lần nữa nói một lần. "Lão mụ nói ngươi biết vị trí cụ thể." Giống như Cao Ngọc Lan, Trần Học Lâm cũng là trầm mặc phút chốc mới cho đến Trần Gia Hân hồi phục. "Cảm tạ, lão ba." "Như thế nào?" Nhìn thấy Trần Gia Hân cúp điện thoại, đám người liền vội vàng hỏi. "Cha ta cho ta phát cái địa chỉ, nói chúng ta có thể đi nơi đó tìm xem, 90 sẽ ở cái kia." "Cái nào?" "Ta xem một chút, ở đây giống như không có tên, chính là một vị trí." Long Chiến liếc mắt nhìn, lập tức cầm dù che mưa đi đến bên ngoài, cho xe chạy. "A Chiến, ngươi làm gì?" "Đi tìm Tiểu Bạch A, ở trong nhà lại gặp không đến hắn." "Ta cũng đi." Tô Anh Nhi cầm một cây dù đuổi kịp, nàng luôn cảm thấy hôm nay việc này rất khác thường. Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ như hôm nay dạng này không nói câu nào liền tiêu thất, chắc chắn là có nguyên nhân. "Chờ ta một chút, ta cũng đi." "Ta cũng cùng một chỗ." Người khác lập tức biểu thị cũng muốn đi. "Vậy thì mọi người cùng nhau a." Đám người cầm dù chui vào trong xe, Long Chiến cho xe chạy, hướng về Trần Học Lâm gửi đi tới vị trí chạy tới. Trên đường, mưa rơi nhỏ dần, cỗ xe đầu tiên là lái vào nội thành, tiếp lấy lại lái về phía thành tây, dần dần rời đi khu náo nhiệt. Đi qua xe hơn một giờ trình, đám người đã tới trên bản đồ biểu hiện vị trí. "Như thế nào dừng lại?" "Tới rồi sao?" "Phía trước lái xe không vào trong, chỉ có thể đi tới." Long Chiến nghiêng người đáp lại. "Cái kia xuống xe a." Long Chiến dừng xe ở ven đường bạch dừng xe tuyến bên trong, đám người bung rủ tiến lên. Đây là thượng đô thành tây khu vực ngoại thành, khoảng cách Trần Gia Hân nhà Giang Nam học phủ ngược lại là không có bao xa. Có thể là bởi vì trời mưa xuống cùng vắng vẻ duyên cớ, ven đường cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người. Phu cận cũng là xanh um tươi tốt cây cối, lấy cây tùng cùng bách thụ làm chủ, những cây cối này ở giữa chỉ có một cái lối nhỏ. Có chút phiến đá đã phá toái hoặc thiếu hụt, lưu lại dấu vết tháng năm. Đường mòn hai bên sinh trưởng tạp nhạp cỏ dại, ở trong mưa gió vũ động. Dù cho có tiếng mưa rơi, xung quanh cũng rất yên tĩnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Long Chiến trăm mối vẫn không có cách giải. "Không biết, ta cũng không tới qua." Trần Gia Hân cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Như thế nào cảm giác có chút âm trầm? "Xuyệt, đừng nói lung tung." Đám người dọc theo tiểu đạo đi về phía trước, đi ước chừng 5 phút, nhìn thấy một đạo cổ lão tường vây. Xuyên qua tường vây, mọi người mới biết, thì ra bọn hắn vị trí là một chỗ nghĩa địa công cộng. Đập vào tầm mắt chính là từng hàng chỉnh tề mộ địa, bọn chúng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Có chút trên bia mộ chữ viết đã có chút mơ hồ, để lộ ra tuế nguyệt tang thương. Tại mộ bia ở giữa, sinh trưởng một chút thấp bé lùm cây cùng cỏ dại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đó mấy người đã lờ mờ đoán được thứ gì. "Đại gia tách ra tìm một chút đi, đừng chạy quá xa." "Ân." Đám người phân tán bốn phía, muốn tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Mảnh này mộ địa rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mộ địa, có chút thậm chí cũng không có tên. Tô Anh Nhi bung dù đi ở mộ địa cái khác trên đường nhỏ, có nhiều chỗ cỏ dại đều nhanh có nàng nửa người cao. Tăng thêm ngày mưa nguyên nhân, đi trên đường có chút gian khổ. Không cẩn thận một điểm, có thể sẽ trượt chân. Nàng một mực đi lên phía trước, mỗi lần đi qua một loạt mộ bia lúc, nàng cũng muốn hướng hai bên nhìn một chút. Một mực tìm 2-3 phút, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Nhưng mà, nàng cũng không từ bỏ, tiếp tục dọc theo mới một loạt mộ bia tìm kiếm, thói quen nhìn ngó nghiêng hai phía. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng bị bên trái một cái thân ảnh màu đen hấp dẫn. Bóng người kia cùng Giang Nguyệt Bạch cực kỳ tương tự, đang ngồi ở trên mặt đất, một cánh tay khoác lên cong lên trên đầu gối, nhìn chăm chú phía trước. Hắn không có bung rủ, cứ như vậy không có chút nào che chắn ngồi tại trong mưa, tùy ý nước mưa ướt nhẹp thân thể của hắn. Tóc của hắn ướt nhẹp dán tại trên trán, nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống. Tô Anh Nhi đến gần mấy bước, xác nhận người kia chính là Giang Nguyệt Bạch. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, Tô Anh Nhi trong lòng dâng lên vẻ vui sướng, nàng muốn kêu gọi tên của hắn, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nàng phát giác được Giang Nguyệt Bạch cảm xúc cũng không tốt. Nàng nhẹ nhàng đến gần, cuối cùng cách Giang Nguyệt Bạch hẹn 3m ở chỗ dừng bước. Nàng theo Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhìn lại, trên bia mộ viết hai cái tên. Cha Giang Thành Hạ, mẹ Trung Chi Hoẩn Chi mộ Tô Anh Nhi lúc này đã biết hai người kia là ai. Trước mộ còn có hoa tươi cùng hoa quả, mặt khác bên cạnh còn có một bình rượu. Không cần nghĩ, những thứ này chắc chắn cũng là Giang Nguyệt Bạch mang tới. Đúng lúc này, những người khác cũng chú ý tới ở đây, khi thấy Tô Anh Nhi đứng tại Giang Nguyệt Bạch thân sau không có lên tiếng, đều lựa chọn giữ im lặng. Mà các nàng cũng nhìn thấy trên bia mộ tên. Giờ khắc này, các nàng mới ý thức tới, thì ra Tiểu Bạch cũng có tâm sự, lúc trước hắn không nói cũng không phải không có, chỉ là giấu ở đấy lòng một cái tự mình tiếp nhận. Nói cho cùng, bọn hắn chi này giản nhạc bên trong, Tiểu Bạch mới là tuổi nhỏ nhất một cái. Nhưng ở trong sinh hoạt, lại giống đại nhân mọi chuyện vì bọn họ suy nghĩ. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều bị lây nhiễm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương tâm khổ sở. Mấy vị nữ sinh đồng thời hướng phía trước mấy bước, Tô Anh Nhi dẫn đầu đi đến Giang Nguyệt Bạch thân sau, đem dù che mưa phân cho hắn một nửa. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch bây giờ đã toàn thân ướt đẫm, nhưng Tô Anh Nhi vẫn không muốn để cho hắn tiếp tục gặp mưa. Trong lòng mỗi người đều vô cùng đau lòng, đều hy vọng bản thân có thể vì hắn chia sẻ một chút đau đớn. Giang Nguyệt Bạch sáng sớm làm xong cho đại gia điểm tâm sau, liền cầm tối hôm qua đồ chuẩn bị xong đi tới lăng mộ, ven đường còn mua hoa tươi. Hắn từ sáng sớm một mực làm đến bây giờ, dù cho nửa đường trời mưa cũng không có xê dịch nửa bước, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem mộ bia. Tùy ý hạt mưa nhỏ xuống ở trên người hắn. Lúc này, hắn chú ý tới mưa vẫn còn rơi, nhưng hắn vẫn cảm giác không thấy mưa rơi vào trên người hắn. Ý thức được chuyện Giang Nguyệt Bạch, ngẩng đầu nhìn lên, một cây dù chống tại đỉnh đầu của hắn. Lại sau này nhìn một mắt, lại là Tô Anh Nhi, còn có đại gia. Cảm tạ. Chương 614, Tiểu Bạch quá khứ chương 614, Tiểu Bạch quá khứ Tô Anh Nhi dù đủ lớn, có thể đem Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn che khuất, chỉ là gió nhẹ lướt qua, nước mưa vẫn sẽ thổi tới. Tống Tiễn Vân đau lòng ngồi xổm xuống, cầm ra khăn vì Giang Nguyệt Bạch lau khuôn mặt. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thẳng tắp rơi vào trước mắt cái kia băng lãnh và lộ ra tuyết nguyệt tang thương trên bia mộ, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, những cái kia đã từng thuộc về trí nhớ của đời trước, như là phim ảnh hình ảnh đồng dạng một tấm tấm mà trong đầu chậm chậm hiện lên. Cứ việc cũng không phải là chính mình tự mình kinh nghiệm quá khứ, thế nhưng trong đó đầy áp thâm tình cùng quyến luyến, lại làm cho hắn chân thiết cảm động lây. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc khuôn mặt tươi cười, cùng với những cái kia thân thiết vô cùng ngữ, mỗi một dạng đều để Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được thân nhân ấm áp. Vật đuổi sao rời, bây giờ đây hết thảy đều chỉ có thể lưu tồn ở trí nhớ chỗ sâu, những cái kia người yêu dấu cũng rốt cuộc vô pháp thấy. Bây giờ nghĩ lại, chính mình kiếp trước giống như cũng là dạng này, hai cái giống nhau gặp người, cuối cùng lại trở thành một người. Văn Tịch Lam lúc này cũng ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo thay Giang Nguyệt Bạch lau bên kia gương mặt. Đem so sánh Giang Nguyệt Bạch lúc này toàn thân ướt đẫm tình huống, nàng ống tay áo ở mức một điểm thật sự là không đủ vì đạo. Tâm tình mọi người trầm trọng nhìn xem mộ địa, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất biết Giang Nguyệt Bạch phụ mẫu tên. Ngay cả Trần Gia Hân cũng giống như vậy, trước đó nàng chưa từng có nghe qua Giang Nguyệt Bạch nói về qua cha mẹ của mình. Nếu là nói ai hiểu rõ nhất Giang Nguyệt Bạch, có thể chính là Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan. Đám người cứ như vậy tại bia phía trước thật lâu đứng lặng, tùy ý mưa gió tùy ý xâm nhập. Mưa rơi hơi dừng sau, lại độ tí tách mà bay xuống, cái kia liên miên không ngừng giọt mưa âm thanh, phản phất là thượng thường cũng tại vì trong lòng Giang Nguyệt Bạch phần này thâm trầm bi thương mà buồn bã rơi lệ. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, giống như là đang cố gắng bình phục tâm tình của mình, chúng ta đi thôi. Hắn đem bình rượu bên trong rượu té ở bia phía trước, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh mấy người nhìn thấy, trong lòng căng thẳng, bản năng muốn lên phía trước nâng, nhưng Giang Nguyệt Bạch chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Đám người thấy thế, chỉ có thể yên lặng gật đầu, trong lòng của bọn hắn lúc này đối với Giang Nguyệt Bạch lo nghĩ càng nồng đậm. Dù sao tại cái này băng lãnh trong mưa ngồi lâu thời gian khá dài như vậy, toàn thân đã sớm bị nước mưa triệt để ướt nhẹp, tình hình như vậy phía dưới, rất có thể sẽ dẫn phát cảm mạo nóng sốt các loại chứng bệnh. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi quay đầu, ánh mắt từng cái đảo qua bên cạnh mình những thứ này bồi bạn đồng bọn của mình, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm kích cùng an ủi. Tại mọi người quay người rời đi về sau, hắn lại lần nữa dừng bước lại, quay người thâm tình liếc mắt nhìn cái kia mộ địa, sau một lát, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hy vọng các ngươi trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng ta. Giang Nguyệt Bạch cùng đám người bước bước chân nặng nề chậm rãi đi ra mộ biển, dọc theo cái kia bốn lượn quanh co tiểu đạo hướng về chỗ đầu xe đi đến. Lúc này, đám người vừa mới lưu ý đến tại bọn hắn cưỡi cỗ xe cách đó không xa, lẳng lặng đậu Giang Nguyệt Bạch chiếc xe kia. Chờ tất cả mọi người đều lên xe, xe chậm rãi khởi động, Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua từ từ đi xa mộ biển. Càng ngày càng mơ hồ mộ viên hình dáng, mãi đến hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Trên đường trở về tất cả mọi người có chút trầm mặc ít nói, không thế nào nói chuyện. Trở lại biệt thự, mấy vị nữ hài tử lập tức hành động, phóng nước nóng, cầm khăn mặt, cho Giang Nguyệt Bạch lau mặt. Tất cả mọi người lo lắng Giang Nguyệt Bạch tình trạng cơ thể, thời thời khắc khắc làm bạn tại bên cạnh hắn. Nếu không phải là Giang Nguyệt Bạch ngăn, Tô Anh Nhi đều nghĩ tiến phòng tắm giúp hắn tắm rửa. Các ngươi nói, Tiểu Bạch có phải hay không rất thương tâm? Trong phòng khách, một đám người ngồi quanh ở trên ghế salon. Ta cảm thấy hẳn là, mặc dù hắn nhìn bề ngoài đi lên không có việc gì, nhưng trong lòng chắc chắn không giống nhau. Tô Anh Nhi lập tức nói, ta cảm thấy cũng là, phía trước một mực không có nghe Tiểu Bạch nói qua cha mẹ của hắn sự tình. Ta cũng là hôm nay mới biết anh ta ba mẹ mộ địa ở đó. Trần Gia Hân nói, nàng mới vừa đã cho ba mẹ của mình báo bình an, đồng thời cũng biết đến một chút tình huống. Thì ra Giang Nguyệt Bạch phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, hắn liền thường xuyên đi mộ biên, thường xuyên vừa đứng chính là một ngày. Sau đó cho dù là bị bọn hắn thu dưỡng, vẫn sẽ thường xuyên từng cái vụ trộm đi ra ngoài. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan mới biết được Giang Nguyệt Bạch sẽ hướng về đi cái nào. Loại tình huống này mãi cho đến lên cấp 3 sau đó mới tốt một điểm, tại Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan xem ra, có thể là bởi vì Long Chiến nguyên nhân. Long Chiến xuất hiện, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới Giang Nguyệt Bạch tâm thái. Trên thực tế, cũng chính xác như thế. Cho dù là xuyên qua tới sau đó Giang Nguyệt Bạch, cũng bị Long Chiến lây nhiễm không thiếu. Hy vọng Tiểu Bạch không cần quá khổ sở. Cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Nói xong, ánh mắt của mọi người vô ý thức lại nhìn về phía trên lầu, trên mặt của mỗi người đều đầy vẻ u sầu. đối với bọn hắn mà nói, Giang Nguyệt Bạch chính là toàn bộ đoàn thể hệ tâm, lúc này ra chuyện như vậy, bọn hắn rất khó không lo lắng. Ngày bình thường, cũng là Giang Nguyệt Bạch chiếu chú ý bọn hắn, mọi mặt đều làm được rất đúng chỗ. Hồi tưởng lại ngày thường từng ly từng tí, Giang Nguyệt Bạch liền như là một vị vô vi bất trí đại gia trưởng, dốc lòng mà chiếu cố trong đoàn đội mỗi một cái thành viên. Rõ ràng so với bọn hắn còn muốn nhỏ, lại so bất luận kẻ nào đều phải thành thục. Mưa bên ngoài còn tại phía dưới, chỉ là nhỏ đi rất nhiều, lại thêm thời gian dần dần tiếp cận trạm vào tối, trong biệt thự bầu không khí vô cùng thâm trầm. Đám người không biết trong phòng khách ngồi bao lâu, thẳng đến một thanh âm truyền ra. Lộc cộc đám người ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, Long Chiến có chút ngượng ngùng cười cười, là bụng ta đang gọi. Vốn là không thể nào đói đám người, bị Long Chiến tiểu nói này, nhao nhao cảm thấy một tia đói khát. Bọn hắn chỉ ăn một trận điểm tâm, về sau bởi vì Giang Nguyệt Bạch nguyên nhân một mực đang tìm hắn, sau khi trở về như thế nào lâu cũng không có ăn cái gì. Một mực nhịn đến bây giờ, rất khó không đói bụng. Chỉ là cái thời điểm bọn hắn cũng không tốt lại đi để cho Giang Nguyệt Bạch làm cơm tối, nói không chừng hắn còn đắm chìm tại trong thương tâm. Nếu không thì chính chúng ta đốt cơm tối. Tô Anh Nhi đề nghị. Ngươi không sợ lại vào bệnh viện sao? Tống Tiễn vẫn hỏi. Nào có nghiêm trọng như vậy, ngộ độc thức ăn xác suất thấp như vậy, có thể để cho chúng ta đụng tới một lần đã rất khó, làm sao có thể còn có thể gặp lại. Ta cảm thấy vẫn là phía dưới ăn đi, cái này đơn giản, còn thuận tiện. Cũng được. Ăn cái gì đều được, ta đã đói đến sắp không được. Long Chiến cầm lấy trên bàn bánh bích quy nhỏ trước tiên lấp lấp bao tử. Đúng lúc này, đám người nghe được trên lầu đóng cửa động tĩnh, lập tức liền biết là Giang Nguyệt Bạch tắm xong đi ra. Đợi đã lâu cũng không nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch phía dưới lâu, đám người còn tại nghi hoặc, thậm chí có chút nhớ muốn lên lầu nhìn một chút xúc động. Đám người nhìn nhau một cái, cũng đang lo lắng muốn hay không lên lầu. Tại mọi người do dự lúc, Giang Nguyệt Bạch tắm rửa xong thay quần áo khác xuất hiện tại đầu bậc thang. Chương 615, 99 chàng diễn sướng hội chương 615, 99 chàng diễn sướng hội trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nguyệt Bạch, lại không có một người phát ra âm thanh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, trong không khí tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời tĩnh mịch, bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú, nội tâm ngũ vị tạp trần. Thiên luôn bạn ngữ đều bị cái này ngưng trọng không khí đè nén, ai cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi an ủi trước mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy đại gia, cuối cùng chậm rãi đi xuống lầu. Long Chiến bọn người cứ như vậy nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, trong lòng vẫn như cũ thập phần lo lắng. Giang Nguyệt Bạch phía dưới sau lầu, không dừng lại chút nào, trực tiếp quay người hướng đi phòng bếp. Hắn đưa tay ra, cầm lấy cái kia treo ở một bên tập rể, nhẹ nhàng khoác lên trên cổ, buộc lại dây lưng, tiếp đó bình tĩnh mở miệng hỏi, "Buổi tối muốn ăn cái gì?" Thanh âm kia không lớn, lại giống như một cỗ ấm áp gió xuân, trong nháy mắt thổi tan nguyên bản tràn ngập trong không khí thương cảm khói mù. Đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt nhau nhau phóng ra nụ cười vui mừng. "Ta muốn ăn thịt kho tàu, ta muốn cả chua trứng tráng, đậu hủ ma bà." "Trong nhà không có đậu hủ." "A, vậy tùy tốt ta liền tùy tiện làm một điểm." "Tiểu Bạch, ta tới giúp ngươi a." "Ta cũng tới, ta giúp ngươi tẩy đồ ăn." "Ta cũng muốn." "Ta đều chết đói, cái này rau xà lách tẩy qua không có." "Ta ăn trước điểm." Đại gia ngươi một lời ta một lời, nguyên bản yên tĩnh phòng bếp trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng quanh quẩn trong không gian nho nhỏ này. Bọn hắn Tiểu Bạch trở về. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự giúp đỡ, cơ tối rất nhanh liền đại công cáo thành. Lúc ăn cơm, tất cả mọi người phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng điều tiết xả giận phân, kể đủ loại chuyện lý thú cùng chế cười, tính toán để cho Giang Nguyệt Bạch quên mất ban ngày trải qua đủ loại không thoải mái. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là Giang Nguyệt Bạch đã sớm điều chỉnh xong, hắn hiện tại đầy máu sống lại. Sau buổi cơm tối, đại gia lại đề nghị cùng đi dưới lầu xem phim. Giang Nguyệt Bạch không lay chuyển được bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thời gian tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, một mực chơi đến đêm khuya, đại gia mới thỏa mãn mà trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc khua chiêng gõ trống bắt đầu lấy tay buổi biểu diễn lưu động công tác tuyên truyền. Đám fan hâm mộ cũng đã đợi không kịp. Bởi vậy, khi phòng làm việc chính thức thả ra buổi biểu diễn lưu động tin tức, trên internet trong nháy mắt giống như sôi trào, đám fan hâm mộ lập tức sôi trào lên. Trạm thứ nhất làm sao vẫn thượng đô đó a, không phải đều tổ chức qua sao? Ai nói tổ chức qua liền không thể cử hành? Nhân ra chính là thượng đô, chắc chắn đem trạm thứ nhất đặt ở thượng đô a. Lần này lại cấp không được phiếu ta liền muốn điên rồi. Nhiều chàng như vậy, nếu như còn không giành được phiếu, vậy ta chỉ có thể nói ngươi cũng quá củ chối đi. Số chàng có nhiều có tác dụng gì a, cái kia cấp người càng nhiều. Đầu đen rau muống, trạm thứ nhất thượng đô liền muốn liên tục tổ chức 7 chàng, mạnh như vậy sao? Không cần nghỉ một chút đi, liên tục 7 ngày. Cái này có gì, ngươi nhìn Yên Kinh Hương rằng những địa phương này cũng là liên tục tổ chức 7 chàng. Còn tốt lần này hạn chế mua vé, lần này cướp được phiếu xác suất liền lớn thêm không ít. Tuyên truyền áp phích một khi phát ra, lập tức gây nên đám fan hâm mộ nhiệt liệt thảo luận. Lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt kế hoạch trong 7 tháng tổ chức 99 chàng diễn sướng hội, như thế rắn chắc sắp xếp thời gian làm cho người lưu lưới. Từ dưới cái nguyện bắt đầu, cũng chính là vào tháng 5 mãi cho đến tháng 11, tổng cộng thời gian 7 tháng, bình quân xuống mỗi tháng muốn tổ chức 14 chàng diễn sướng hội. Giống Đô, Tiên Kinh, Bàng Thành, Hương Giang, Thiên Phủ những thứ này thành phố lớn, cơ hồ cũng là liên tục tổ chức mấy chàng, này chủ yếu là cân nhắc đến những địa phương này nhân khẩu đông đúc, fan hâm mộ đông đảo. Trừ cái đó ra, vì bảo đảm rộng lớn fan hâm mộ mua phiếu quyền lợi, lần này mua phiếu quy tắc tiến hành trọng đại điều chỉnh, hạn chế mỗi người mua số lần. Tại toàn bộ buổi biểu diễn lưu động trong lúc đó, cũng chính là cái này 99 chàng diễn sướng hội, mỗi người chỉ có thể bằng thẻ căn cước mua sắm một lần vé vào cửa. Nếu như lần thứ nhất cấp phiếu thành công, lần thứ hai sẽ không cách nào tiếp tục tham dự cấp phiếu. Bởi vì không bài trừ có chút fan hâm mộ mỗi chàng đều đi nhìn, cũng không bài trừ Hoàng Nưu, an bài như vậy là cao nhất tình huống. Đối với Kính Hoa Thủy Nguyệt loại này mua phiếu hạn chế thao tác, đám fan hâm mộ chúng thuyết phân vân. Có người cảm thấy dạng này rất tốt, có thể cam đoan cạnh tranh công bình, để cho càng nhiều người có cơ hội cấp được phiếu, nhưng cũng có người đối với cái này biểu thị bất mãn, cho rằng tất cả mọi người là bằng thực lực cấp phiếu, vì cái gì cũng chỉ có thể cấp một lần. Bất quá, số đông fan hâm mộ vẫn là đối với loại này an bài biểu thị đồng ý, phía trước những trên cơ bản cũng là này không có cấp được qua phiếu fan hâm mộ. Đối với bọn hắn tới nói, có thể cấp được một lần phiếu liền đã đủ hài lòng, chớ nói chi là hai lần thậm chí nhiều lần hơn. Dù sao, Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc vé vào cửa vẫn luôn là một phiếu khó cầu, lần này có thể có cơ hội tham dự cấp phiếu, đã là cơ hội vô cùng khó được. Lần này buổi biểu diễn lưu động tổ chức địa điểm tạm thời chỉ an bài ở trong nước, cũng không có cân nhắc nước ngoài số chàng. Bởi vậy tin tức này truyền đi, lập tức liền có không ít nước ngoài fan hâm mộ chạy đến hơi cái cổ phía dưới kháng nghị. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc, nhưng những thứ này buổi hòa nhạc đều tại Hoa Hạ cảnh nội, vì một cái buổi hòa nhạc đặc biệt vượt qua quốc độ cái này có chút không thực tế. Hơn nữa còn gặp phải rất nhiều hộ chiếu, giao thông, dừng chân các loại vấn đề thực tế. Đối mặt ngoại quốc đám fan hâm mộ nhiệt tình cùng tố cầu, Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc cũng cấp tốc làm ra đáp lại, thả ra tin tức biểu thị sau này sẽ ở nước ngoài tổ chức buổi hòa nhạc, hy vọng đại gia có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cái này một cái thông cáo giống như một khỏa thuốc an thần, ít nhất an ủi không thiếu nước ngoài fan hâm mộ thất lạc cảm xúc, để cho bọn hắn một lần nữa dấy lên đối với tương lai có thể quan sát buổi hòa nhạc chờ mong. 7 tháng 99 tràng, bình quân xuống 1 tháng 14 tràng. Một tháng tổ chức 14 tràng, này liền mang ý nghĩa mỗi 2 ngày liền có một hồi, nhưng rõ ràng như thế buôn ba là rất mệt mỏi, bởi vậy mới có thể tại cùng một cái sân vận động an bài tốt mấy trận. Lần này buổi biểu diễn lưu động trạm thứ nhất vẫn là đặt ở Thượng Đô, từ ngày 1 tháng 5 bắt đầu, mai cho đến ngày 7 tháng 5, liên tục tổ chức 7 ngày. Thượng Đô buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, đám người đem đi tới Lương Khê tổ chức một hồi, thời gian tại ngày 12 tháng 5, tiếp đó Kim Lăng tổ chức 3 trận, ngay sau đó một đường bắt thượng. Những thứ này sắp xếp hành trình cũng là đi qua Kính Hoa Thủy Nguyệt dàn nhạc thành viên cùng phòng làm việc nhân viên công tác nhiều lần thương lượng, chú tâm chủ tính sau mới cuối cùng xác định được. Cân nhắc đến càng về sau phương Bắc thời tiết càng rét lạnh, vì để tránh cho khí trời ác liệt đối với diễn xuất cùng người xem thể nghiệm tạo thành ảnh hưởng, thế là liền quyết định trước tiên hướng Bắc tiến lên buổi hòa nhạc hành trình. Cái này cũng là vì cái gì lần này buổi biểu diễn lưu động chỉ duy trì 7 tháng nguyên nhân, hấp thụ lần trước giao hấn, tháng 11 lui về phía sau cũng rất lạnh, cho dù là phương Nam ở dạng. Cho nên để tránh loại tình huống này phát sinh, đám người nhất trí quyết định từ tháng 12 phần bắt đầu bất lực xử lý buổi hòa nhạc. Chương 616, tất cả mọi người thế nào? Chương 616, tất cả mọi người thế nào? Bởi vì lần này buổi biểu diễn lưu động số chàng đặc biệt nhiều, ở giữa mỗi một cái khâu đều cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa điểm sai lầm. Bởi vậy, tại hành trình xác định sau đó, phòng làm việc nhân viên công tác lập tức liền muốn phân tán đến Hoa Hạ các nơi, bắt đầu khẩn trương liên hệ mỗi diễn xuất sân bãi. Bọn hắn muốn cùng sân bãi người phụ trách hiệp thương sân bãi thuê, sân khấu xây dựng, thiết bị điều chỉnh thử, các biện pháp an ninh các loại một loạt phức tạp và rườm rà sự nghi. Hết thể những nỗ lực này cũng là vì bảo đảm buổi hòa nhạc có thể tiến hành thuận lợi. Lần này buổi hòa nhạc thời gian cũng sẽ không giống phía trước dài như vậy, trên cơ bản đều biết khống chế tại 2 giờ đến khoảng 2 tiếng rưỡi. Làm như vậy chủ yếu là vì đầy đủ cân nhắc Giang Nguyệt Bạch bọn hắn mấy người dàn nhạc thành viên tình trạng cơ thể, dù sao cường độ cao biểu diễn đối với bọn hắn cuống họng cùng thể lực cũng là một cái gánh vác to lớn. Mặt khác, còn muốn tổng hợp cân nhắc sắp xếp hành trình hợp lý tính chất, muốn đem buổi biểu diễn lưu động thành công tổ chức hảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần tại phương diện mỗi đều làm đến cực kỳ mỹ, không có sơ hở nào. Bắc giao trong trang viên, Kính Hoa Thủy Nguyệt 6 người, cùng với phòng làm việc tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Đại gia ngồi quanh ở trong phòng khách, thương thảo sau này an bài. Các ngươi có thể chứ? Liên tục 7 ngày vẫn là rất mệt. Trương Uyển Thanh nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch mấy người. Giang Nguyệt Bạch thì nhìn về phía mặt khác 5 người. Đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì độ khó. Dù sao, một ngày chỉ cần biểu diễn chừng 2 giờ, ở giữa còn có thích hợp thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần hợp lý an bài, hoàn toàn có thể tiếp tục kiên trì. Ta không có vấn đề. Tô Anh Nhi trước tiên tỏ thái độ, ngữ khí kiên định mà tự tin. Chuyện nhỏ rồi, một ngày liền hơn 2 giờ mà thôi. Các ngươi cũng không có vấn đề gì, ta chắc chắn cũng không thành vấn đề. Vậy được, thời gian cứ như vậy quyết định, sân bãi cũng dựa theo phía trước định tới. Trương Nguyễn Thanh lại gật đầu, cầm bút lên, chỉ trên bàn trang giấy. Phía trên cặn kẽ ghi chép buổi hòa nhạc các hạng sự nghi, bao quát diễn xuất thời gian, địa điểm, số trang an bài, sân khấu bố trí yêu cầu các loại. Lần này buổi hòa nhạc chỉ dựa vào phòng làm việc hiện hữu những thứ này, nhân viên công tác chắc chắn là tới không bằng hoàn thành các hạng công tác chuẩn bị, bởi vậy Trương Nguyễn Thanh từ nhà mình trang viên bảo tiêu trong đội ngũ lại điều đi một ít nhân viên tới hiệp trợ. Ngoài ra, còn có Hoa Kiệt công ty điện ảnh và truyền hình cùng với Long Chiến phụ thân hắn truyền thông công ty cũng đều hăng hái tham dự vào lần này buổi biểu diễn lưu động công tác chuẩn bị bên trong. Lần này là nhiều mặt bắt tay hợp tác, trong lòng mọi người đều chỉ có chung một cái mục tiêu. Đó chính là toàn lực ứng phó đem buổi biểu diễn lưu động làm tốt, vì đám fan hâm mộ lộ ra một hồi đặc sắc tuyệt luân, làm cho người khó quên âm nhạc thị yến. Đến nỗi buổi hòa nhạc ca khúc, đó liền các ngươi chính mình định rồi, cụ thể lưu trình lời nói các ngươi 6 người thương lượng. Ở phương diện này, Trương Nguyễn Thanh cũng không có qua nhiều quan hệ cùng yêu cầu, nàng sẽ chỉ ở lúc cần thiết cho một chút chuyên nghiệp đề nghị, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn là giao cho ban nhạc 6 vị thành viên. Dù sao, bọn hắn mới là trên sân khấu nhân vật chính, hiểu rõ nhất chính mình âm nhạc phong cách cùng diễn xuất nhu cầu. Đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hắn thấy,
đây đều là việc nhỏ, dù là buổi hòa nhạc phía trước tạm thời quyết định ca khúc cùng quá trình đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn còn có đầy đủ thời gian, nhất định sẽ sớm làm tốt trọn vẹn an bài cùng chuẩn bị. Ít nhất phải đem thượng đô 7 ngày biểu diễn khúc mục xác định rõ, bọn hắn bây giờ ban bố ca khúc số lượng đông đảo, từ trong chọn lựa một chút kinh điển khúc mục cùng đứng đầu ca khúc cũng không khó khăn. Hơn nữa, buổi hòa nhạc nói không chừng còn muốn ra ca khúc mới. Vậy thì định như vậy, mùng 7 tháng 5 chàng liền mở, số 12 tại Lương Khê mở một hồi, số 18 Hào tại Kim Lăng mở 3 trận, số 25 tại Hải Lăng một hồi, ngày 30 cùng 31 tại Trác Lộc liên tục mở 2 trận. Trương Nguyễn Thanh đem vào tháng 5 sắp xếp hành trình lần nữa nói một lần. Tháng thứ nhất liền 14 chàng a, Tê Long Chiến tính toán một cái, trong lúc nhất thời lại cảm thấy áp lực núi đè. Vung lòng một chút, không cần khẩn trương như vậy. Ta mới không có khẩn trương, chỉ là thời gian rất gấp a. Đúng vậy, cho nên cái này cũng là tại khảo nghiệm các ngươi. Yên tâm, giao cho chúng ta. Tô Hoành Nhi lòng tin tràn đầy. Đi, vậy cứ như thế, đêm nay đều ở ta cái này ăn cơm chiều, ăn xong ngày mai sẽ phải vội bằng rồi. Trương Nguyễn Thanh phủi tay. Thu đến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đám người liền dựa theo kế hoạch lúc trước đều đâu vào đấy thi hành các hạng nhiệm vụ. Đồng thời, buổi hòa nhạc tổ chức thời gian và mua phiếu thời gian cũng đồng bộ hướng công chúng công bố ra ngoài. Thừa dịp buổi biểu diễn lưu động còn chưa bắt đầu, Kính Hoa Thủy Nguyệt 6 người còn có chút thời gian của mình. Giang Nguyệt Bạch lại phát hiện trong khoảng thời gian này, mấy vị thành viên khác hành vi cử chỉ có chút dị thường, lúc nào cũng lén lén lút lút. Liên trước mặt đoạn thời gian một dạng, bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó lại cùng nhau thần thần bí bí xuất hiện. Trong lòng Giang Nguyệt Bạch tràn đầy nghi hoặc, mỗi lần hỏi bọn hắn sự tình gì, bọn hắn đều giữ miệng giữ mồm, cái gì cũng không chịu nói, từng cái trên mặt đều mang theo thần bí khó lường nụ cười. Dạng này kỳ quái tình huống kéo dài rất lâu, dù là Giang Nguyệt Bạch dạng này trầm ổn tỉnh táo người đều bị bọn hắn làm cho trong lòng trực dương dương, lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Ngày 15 tháng 4 hôm nay, Giang Nguyệt Bạch bị Trương Uyển Thanh gọi đi, nói là có một số việc phải thương lượng, muốn hắn đi một chuyến phòng làm việc. Giang Nguyệt Bạch không nghi ngờ gì, đứng dậy đi tới, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành còn có Vương Thi Tỉnh. Vừa vặn nàng cũng đi phòng làm việc đi làm. Mới đầu, Giang Nguyệt Bạch vốn muốn gọi bên trên thành viên khác cùng đi, nhưng khi hắn đi để bọn hắn, lại phát hiện mấy người này không biết chuyện gì xảy ra, cả đám đều nằm ở trên giường, tuyên bố dậy không nổi. Giang Nguyệt Bạch thấy thế, rơi vào đường cùng cũng sẽ không chờ đợi, không thể làm gì khác hơn là cùng Vương Thi Tỉnh đi trước xuất phát. Chỉ là Giang Nguyệt Bạch không biết, tại hắn lái xe rời đi biệt thự sau, còn lại tất cả mọi người lập tức mở cửa phòng. Kỳ thực bọn hắn đã sớm tỉnh, chỉ là đang chờ Giang Nguyệt Bạch đi ra ngoài. Nhanh, A Chiến ngươi đi gọi điện thoại. Đúng vậy. Nhanh chóng bố trí, Uyển Thanh tỷ bên kia còn không biết có thể kéo bao lâu đây. Không có chuyện gì, nhà ta tỉnh tình đi theo, có đột phát tình huống sẽ sớm nói cho ta biết. Tốt, đại gia dựa theo phía trước nói bắt đầu. Đám người mồm năm miệng mười nói, tiếp đó cấp tốc vùi đầu vào trong khẩn trương công tác chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch mang lấy Vương Thi Tình đi tới phòng làm việc, hôm nay người lại phá lệ thiếu. Ngoại trừ Sở Nam, thì Hành Ngọc mấy người, những người khác đều không tại. Tất cả mọi người thế nào? Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ hỏi. A, hôm nay không có việc gì, cho nên về sớm. Sở Nam cùng Thì Hành Ngọc trao đổi ánh mắt một cái, lập tức nói. A, Giang Nguyệt Bạch chưa từng có hỏi, hắn đối công tác phòng vận doanh phương thức không hiểu rõ, những thứ này vẫn luôn là Huyện Thanh Tỷ đang phụ trách. Huyện Thanh Tỷ tới rồi sao? Còn không có đâu, vừa mới nói còn tại trên đường, lập tức đến. Đi. Chương 617, nhóm đầu tiên vẽ chương 617, nhóm đầu tiên vẽ tại Giang Nguyệt Bạch cùng mấy người nói chuyện trời đất thời điểm. Vương Thi Tình vụng trộm dùng di động cho Long Chiến phát cái tin tức, đã đến phòng làm việc. Không bao lâu, Trương Nguyễn Thanh đi tới phòng làm việc, sau đó liền hướng Giang Nguyệt Bạch nói rõ tình huống. Thì ra hôm nay là buổi biểu diễn lưu động nhóm đầu tiên vé vào cửa phòng bán thời gian, để cho Giang Nguyệt Bạch qua tới, chủ yếu là vì dự phòng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bảo đảm vé vào cửa bán việc làm có thể tiến hành thuận lợi. Giang Nguyệt Bạch còn tưởng rằng là cái gì cái khác chuyện quan trọng, bất quá cái này cũng miễn cưỡng xem như một cái chuyện quan trọng. Bởi vì là lần thứ nhất tổ chức buổi biểu diễn lưu động, lần này vé vào cửa bán cũng là 5-6-7-3 tháng vé vào cửa. Vì thuộc số chàng đông đảo, bởi vậy chú ý số fan phá lệ khổng lồ. 3 tháng tổng cộng 45 chàng diễn sướng hội, từ 10 giờ sáng bắt đầu, cách mỗi 10 phút liền sẽ bán một chàng diễn sướng hội vé vào cửa. Toàn bộ vé quá trình đem kéo dài hơn 7 giờ. Vô số đám fan hâm mộ thật sớm liền canh giữ ở trước màn ảnh máy vi tính, con mắt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay đặt ở trên con chuột, liền vì có thể tại vé vào cửa mở bán trong nháy mắt cướp được một tấm chân quý buổi hòa nhạc vé vào cửa. Theo thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, cuối cùng, 10 giờ tiếng chuông gõ vang, đệ nhất chàng diễn sướng hội vé vào cửa chính thức mở bán. Một giây không đến, 10 vạn tấm vé vào cửa liền bị cướp sạch. Cướp được người tự nhiên đang hoan hô tung tăng, không có cướp được người mặc dù có chút để bài, nhưng lập tức trọng chấn cờ trống, quyết định nhất định muốn cướp được tiếp xuống vé vào cửa. 10 giờ 10, thứ hai chàng diễn sướng hội vé vào cửa mở bán, đồng dạng là một giây không đến liền bán khoảng không. Đã cướp được vé vào cửa người vô pháp tham dự trận thứ hai vé vào cửa tranh mua, cướp phiếu cái nút trực tiếp biến thành màu xám, căn bản là không có cách cơ lắc. Cái này một phương sách hiệu quả tránh khỏi lặp lại mua phiếu cùng phiếu vụ chữ hàng hiện tượng. Cứ như vậy, mãi cho đến 11 giờ 30 phút, tổng cộng bán sạch 9 chàng diễn sướng hội vé vào cửa. Mỗi một chàng chỉ cần vừa mở bán liền sẽ lập tức bị cướp xong, chưa từng có vượt qua một giây. Huyền Thanh tỷ, xem ra không có gì tình huống, không có việc gì ta đi trở về, ta còn phải trở về cho bọn hắn làm cơm chưa đâu. Giang Nguyệt Bạch nói lấy đang chuẩn bị đứng dậy. Ngươi gấp cái gì, bây giờ không có việc gì không có nghĩa là đợi chút nữa không có việc gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Trương Uyển Thanh vội vàng đưa tay đem Giang Nguyệt Bạch lôi kéo ngồi xuống. "À đúng, Tiểu Bạch, vừa mới A Chiến nói với ta mấy người bọn hắn đi vào thành phố, giữa trưa không trở về biệt thự ăn." Một bên Vương Thi Tình nghe vậy vội vàng nói, "A, đi vào thành phố? Vậy bọn hắn như thế nào không nói với ta?" Giang Nguyệt Bạch rất là bực. Hôm qua cũng không người nói muốn đi thành phố bên trong, như thế nào hôm nay liền đều đi, còn không có kêu lên chính mình. "À, A Chiến vừa mới hỏi ta ngươi đi đâu, ta liền nói với hắn, hắn nói đã ngươi bỏ lại bọn hắn liền đi thành phố bên trong chơi." Vương Thi Tình giải thích nói. Giang Nguyệt Bạch nghe sau, lập tức không còn gì để nói, trong lòng âm thầm đoán thầm, này làm sao có thể tính bỏ lại bọn hắn, rõ ràng là bọn hắn từng cái không có rời giường. "Vậy thì thật là tốt, ngươi trở về biệt thự cũng không người, liền tại đây đợi nữa một hồi, giữa trưa ta tới ăn bài, không cần ngươi lo lắng." Trương Uyển Thanh hướng lấy Vương Thi Tình nháy một cái mắt, cái sau ngầm hiểu. "Kia tốt ta." Giang Nguyệt Bạch thấy thế cũng chỉ đành đáp ứng. Ngược lại hắn hôm nay cũng không có cái gì cái khác ăn bài. Cùng lúc đó, ở vào ngoại ô thành phố Thu Thủy Đài trong biệt thự, lại là một mảnh náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Ở đây không chỉ có Kính Hoa Thủy Nguyệt những người khác, còn tụ tập phòng làm việc những người khác. Thì ra bọn hắn cũng không phải nghỉ ngơi, mà là toàn bộ đi tới biệt thự. Trừ bọn họ cái này một số người, còn có Trần Gia Hân, Tống Kinh Nguyệt, Hoa Chính Tắc, Hoa Nhã Nam cùng với Trần Gia Hân phụ mẫu bọn người. Đại gia trên mặt đều tràn đầy thần bí lại vẻ mặt hưng phấn, phản phất tại cùng chủ bị lấy một hồi long trọng và bí ẩn hoạt động. Tinh Tinh phát tin tức đến đây, nói nàng và Huyện Thanh Tỷ đã kiểm chế lại Tiểu Bạch, để chúng ta yên tâm. Long Chiến một bên cạnh hưng phấn mà trong tay vung vẫy điện thoại, một bên hướng về đám người lớn tiếng nói. "Vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng bên kia không ra vấn đề là được. Nhanh chóng động, đem những thứ này làm xong liền có thể ăn cơm trưa." Đám người nhao nhao công việc lu đủ lên, động tác trong tay không ngừng. Lúc này, Cao Ngọc Lan cùng mấy công việc phòng thành viên đang tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Buổi trưa hôm nay, bọn hắn liền chuẩn bị trước tiên chấp nhận ăn một chút, buổi tối mới là trọng đầu hí. Một bên khác, Trương Uyển Thanh để cho nhà hắn đầu bếp làm cơm trưa đưa đến phòng làm việc, mấy người tại phòng làm việc đơn giản đối phó đến trưa cơm. Đám người cứ như vậy một mực tại phòng làm việc đợi cho hơn 4 giờ chiều. Tại trong cái này thời gian dài dằng dặc, mỗi qua 10 phút liền sẽ nên đón một lần khẩn trương kích thích cướp phiếu cao phòng, mấy bạn tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa trong nháy mắt liền bị nhiệt tình như lửa đám fan hâm mộ tranh mua không còn một ngống. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình trạng ngoài ý muốn. Mỗi một tràng diễn sướng hội vé vào cửa bán tốc độ đều nhanh đến kinh người, vậy mà không có một hồi có thể gắng gượng qua một giây, cái này đủ để chứng minh Kính Hoa Thủy Nguyệt dàn nhạc tại trong lòng fan cực kỳ được mến mộ cùng lực ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc này, buổi biểu diễn lưu động phía trước 45 tràng vé vào cửa toàn bộ bán sạch, tổng bán ra vé vào cửa số lượng cao tới 315 vạn tấm. Dạng này thành tích huy hoàng không thể nghi ngờ là làm cho người phân chấn cùng hài lòng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ của diện. Mặc dù như thế, vẫn có không thiếu fan hâm mộ bởi vì không thể cướp được vé vào cửa mà cảm thấy thất lạc cùng tiếc nuối. Dù sao, hơn 300 vạn tấm vé vào cửa nhìn như số lượng đông đảo, nhưng cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt cái kia hàng trăm triệu khổng lồ đám người hái mộ thể so sánh, thật sự là lộ ra không có ý nghĩa, xa xa không cách nào thỏa mãn tất cả fan hâm mộ nhu cầu. Cướp được rồi, ta cuối cùng cướp được rồi, Phật tổ phù hộ. Ta cũng cướp được, chỉ tiếc ta cướp là đàn đảo số chàng, đến lúc đó đi còn phải đi máy bay đi qua. Nếu không thì, ta thay ngươi đi, ngươi còn mất đi máy bay tiền. Đi đi đi, cưới tên lửa ta cũng phải đi, mơ tưởng đánh ta vé vào cửa chủ ý. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, tin tức tốt là ta cùng ta đối tượng đều cướp được phiếu, tin tức xấu là nàng tại trận đầu, ta tại trận thứ hai, phía trước vẫn cảm thấy không có chuyện gì có thể đem chúng ta hai cái tách ra, bây giờ, Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc làm được. Có thể cướp được phiếu cũng không tệ rồi, cũng không cần oán trách, ta mới thằng đầu, hơn 3 triệu người đều cướp được ta đều không có cướp được. Để cho ta nhìn một chút còn có bao nhiêu người không có cướp được phiếu, ta phải thật tốt khoe khoang một chút. Đằng sau còn có hơn 40 chàng, không có cướp được mọi người trong nhà không nên gấp gáp, vẫn là có hy vọng. Còn lại hơn 40 chàng đoán chừng phải qua đoạn thời gian mới có thể mở bán vé. Đám fan hâm mộ ở trên mạng ngươi một lời ta một lời, nhao nhao phơi ra bản thân cướp được phiếu hình ảnh, không kịp chờ đợi hướng những người khác chia sẻ chính mình tâm tình vui sướng. Toàn bộ trên mạng đều bị Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc cướp phiếu chủ đề tràn ngập. Chương 617, sinh nhật vui vẻ. Chương 617, sinh nhật vui vẻ. Năm nay rất nhiều cao tam thí sinh đều biểu thị chính mình muốn thứ nhất xông ra trường thi, vì chính là có thể tại bị phóng viên phỏng vấn lúc nói ra chính mình muốn đi Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc lời nói. Chỉ là có ý nghĩ như vậy học sinh có rất nhiều, cả đám đều muốn như vậy, rõ ràng không khả năng thành công. Phía trước một lần kia, cũng là bởi vì tất cả học sinh bên trong chỉ có cái kia một tên đệ tử nói ra nguyện vọng này, vừa vặn lại bị Giang Nguyệt Bạch cho nhìn thấy. Bây giờ lại nghĩ lợi dụng cái này phương thức tới thu hoạch tiến vào buổi hòa nhạc cơ hội trên cơ bản chính là nghĩa viện vông. Ngoại trừ những thứ này, không thiếu quốc nội ca sĩ biết được buổi hòa nhạc cái này một chuyện, đều cầu chúc Kính Hoa Thủy Nguyệt tổ chức thành công. Trận này buổi biểu diễn lưu động còn chưa bắt đầu, nhiệt độ thì đến được cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí một trận truyền đến nước ngoài không thiếu nổi danh ca sĩ trong hai. Phòng làm việc bên này đã đi tới lúc tan việc. Phòng làm việc thành viên bình thường là 5 giờ chiều tan tầm, mùa đông còn có thể sớm hơn một chút. Giang Nguyệt Bạch mắt thấy đến tan tầm thời gian chuẩn bị trở về, nhưng lại bị Trương Uyển Thanh dùng lý do khác lưu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu lại chuyện gì cũng không có, chính là ngồi trò chuyện. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết chính mình nên nói cái gì, cứ như vậy, mấy người vẫn đợi đến hơn 6 giờ. Huyền Thanh tỷ lại không tan tầm nhân ra về nhà trời liền đã tối. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy sắc trời bên ngoài vì những thứ khác người suy tính nói. Á á á, được chưa? Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trên ghế, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, hắn thực sự không rõ hôm nay Huyền Thanh tỷ gọi hắn tới chân chính ý nghĩa đến tuột cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì phòng làm việc nhân thủ không đủ, cho nên để cho hắn tới trợ giúp nhìn chằm chằm hậu trường sao? Nhưng hắn cái này cả ngày tựa hồ cái gì tính thực chất sự tình cũng không có làm, chỉ là trong phòng làm việc chán đến chết mà nhìn màn ảnh, uống một ngày trà, sau đó cùng Trương Uyển Thanh mấy người chẳng có mục đích mà hàn huyên cả ngày lời ong tiếng ve. Cũng không sai biệt lắm a. Trương Uyển Thanh lúc này lơ đãng nhìn thời gian một cái, nhẹ giọng tự đủ. Lúc này đã là 6 giờ 50 phút. Cái gì không sai biệt lắm? Cứ việc Trương Uyển Thanh rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Giang Nguyệt Bạch cho nghe được. Không có gì, ta nói là không sai biệt lắm nên tan việc. Trương Uyển Thanh liền vội vàng giải thích. Đã sớm nên tan việc, lại không chuyện gì. Giang Nguyệt Bạch nói. Đi, vậy thì tan tầm a, nghe lão bản. Cuối cùng, Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc vẫn là Giang Nguyệt Bạch bọn hắn tại phát tiền lương, mà Giang Nguyệt Bạch lại là đám người hạch tâm cốt, nói hắn là lão bản cũng không có sai. Trương Uyển Thanh nói xong, lén lén hướng Vương Thi Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Thi Tình ngầm hiểu, lập tức gật đầu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi một đầu tin tức. Vậy đi thôi, tan tầm. Lão bản nói rằng ban vậy thì tan tầm. Thì Hành Ngọc tắt đi máy tính đứng dậy nói, Tiểu Bạch, chúng ta cũng đã lâu không ăn món ăn của ngươi làm, nếu không bây giờ đi các ngươi bên kia ăn cơm. Trương Uyển Thanh vừa cười vừa nói, được a, không có vấn đề, hoan nghênh. Giang Nguyệt Bạch cũng không có hoài nghi, thuận miệng đồng ý vậy chúng ta nhưng là đều đi. Sở Nam nói, cùng một chỗ a. Giang Nguyệt Bạch đối với mấy người khác vô cùng hoan nghênh, các ngươi có lái xe sao? Vẫn là ngồi ta xe. Chính chúng ta lái xe. Đi, vậy đi thôi. Trong biệt thự, Long Chiến Thu đến Vương Thi Tỉnh gửi tới tin tức, lập tức cáo chi đám người. Bọn hắn bận rộn một ngày chính là chờ hiện tại, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch trở về, bọn hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Tinh Tinh nói, Tiểu Bạch bọn hắn đang trên đường trở về, các ngươi bên đó như thế nào? Yên tâm, hết thảy ok. Ta bên này à ok. Trên lầu hoàn thành. Đình viện hoàn thành. Đi, cái kia hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ bọn hắn trở về. Trở về biệt thự trên đường, Vương Thi Tình ngồi ở Giang Nguyệt Bạch trên xe, trong tay thỉnh thoảng lại loay hoay điện thoại, cùng người trong biệt thự trò chuyện, dường như đang hồi báo tình huống bên này. Giang Nguyệt Bạch thì chuyên chú lái xe, cũng không có quá để ý Vương Thi Tình cử động, suy nghĩ của hắn còn đắm chìm tại trong đối với một ngày này kinh nghiệm nghi hoặc, không phát hiện chút nào đến một hồi kinh hỉ đang trong biệt thự lặng yên chờ đợi hắn. Đúng, Tình Tình, A Chiến bọn hắn trở về biệt thự không có. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến Long Chiến mấy người ban ngày đi vào thành phố du ngoạn sự tình. Không biết ta hỏi một chút đi. Vương Thi Tình làm bộ phát tin tức cho Long Chiến. Thực tế là tại cùng bọn hắn chuyện tương lượng, bọn hắn nói còn không có trở về ký túc xá. Thật sao? Vậy bọn hắn trở lại dùng cơm sao? Hẳn là sẽ trở về a. Vương Thi Tình tận lực không để cho mình lộ ra chân tướng, tại trả lời một vài vấn đề bên trên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Phát cái tin tức hỏi một chút, nếu là còn chưa có trở lại, có thể thuận tiện mang một ít đồ ăn trở về. Đi. Vương Thi Tình đồng ý, nhưng thực tế nàng cũng không có cùng Long Chiến bọn người nói, bởi vì căn bản không cần như thế. Hơn nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch cùng Vương Thi Tình cuối cùng trở lại Thu Thủy Đài biệt thự. Quả nhiên, từ bên ngoài nhìn trong biệt thự đen kịt một màu, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh đèn. Đúng lúc này, Trương Nguyễn Thanh, Sở Nam cùng với Thì Hành Ngọc bọn người lần lượt đến, đám người cùng một chỗ xuống xe. Hôm nay tiệc tối có thể muốn muộn một chút, trong nhà không có người. Giang Nguyệt Bạch hướng về mọi người nói, không có việc gì, muộn một chút cũng không sao, chúng ta không ngại. Giang Nguyệt Bạch đẩy ra cửa biệt thự, tiếp đó đi vào. Lúc này, bởi vì màn đêm buông xuống nguyên nhân, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Trong biệt thự vốn là có đèn, đến giờ liền sẽ tự động sáng lên, dù cho trong nhà không có người cũng giống như vậy. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, thế mà không có sáng lên. Giang Nguyệt Bạch trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Huyền Thanh tỷ, lần này buổi hòa nhạc vé vào cửa lợi tức vẫn là theo trước đây đến đây đi. Giang Nguyệt Bạch lĩnh lấy đám người xuyên qua biệt thự, hướng đi cửa chính. Ta biết, yên tâm. Trương Huyền Thanh lại gật đầu. Giang Nguyệt Bạch nói chính là lợi tức vấn đề phân phối, đừng nhìn mỗi lần phiếu ca nhạc hội giá cả đều chắc chắn rất nhiều thấp, kỳ thật vẫn là có một chút lợi nhuận không gian. Nhưng không nhiều, lần này cũng giống vậy, chỉ là lần này cử hành số chẳng nhiều. Chung vào một chỗ đã là một bút con số không nhỏ. Phía trước lợi tức bên trong sẽ có một bộ phận phóng tới trong Trương Nguyện Thanh phụ trách quỹ ngân sách, đây là nàng bí mật lặng lẽ thành lập một nhà cơ quan từ thiện. Kính Hoa Thủy Nguyệt lấy được rất nhiều lợi tức đều đầu nhập vào nhà này cơ quan từ thiện ở trong, tất cả mọi người muốn thông qua lực lượng của mình vì sự nghiệp từ thiện tận một phần lực. Giang Nguyệt Bạch mở cửa lớn ra, bên trong cũng là một mảnh đen như mực, căn bản thấy không rõ. Chẳng lẽ là nguồn điện đứt cầu giao? Ngoại trừ loại tình huống này, Giang Nguyệt Bạch nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Ta đi mở một chút đèn. Giang Nguyệt Bạch muốn thử xem có thể hay không bình thường bật đèn, nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía trước đạp một bước, chỉ thấy trong chốc lát, trong biệt thự nguyên bản như chết tịch giống như đen như mực không gian trong nháy mắt bị ánh đèn sáng ngời lấp đầy, quang mang kia rực rỡ mà lóa mắt, giống như ban ngày buông xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, từng tiếng thanh thúy vang dội pháo giấy kim tuyến âm thanh liên tiếp vang lên, phá vỡ yên tĩnh như trước. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc giải lụa màu giống như rực rỡ như là hoa tuyết, bay lả tả mà từ không trung bay xuống. Sinh nhật vui vẻ. Chương 619, kinh hỉ chương 619, kinh hỉ trong phòng bị trang sức vô cùng mộng ảo. Phòng khách, cầu thang, phòng bếp, thư phòng mỗi một chỗ cũng là như thế. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn xem trước mắt tất cả mọi người, hắn thế mới biết hôm nay đại gia khác thường phản ứng đến tuột cùng là bởi vì cái gì. Trong lúc nhất thời, Giang Nguyệt Bạch lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn ánh mắt từng cái lướt qua Kính Hoa Thủy Nguyệt các vị đồng bạn, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy thần bí lại hưng phấn nụ cười. Nhìn thấy Trần Thúc cùng Cao Di, bọn hắn giống như nhìn mình đắc ý nhất hài tử, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng cưng chiều. Còn có Huyền Thanh Tỷ cùng Hoa Thúc, bọn hắn cũng đang mỉm cười nhìn lấy mình, trong ánh mắt đầy áp vô tận ấm áp cùng chúc phúc. Nhìn xem Giang Nguyệt Bạch lộ ra như vậy ngu ngơ vừa vui mừng biểu lộ, đám người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao bộc phát ra tiếng cười vui sướng. Bọn hắn khổ cực chuẩn bị lâu như vậy, bố trí tỉ mỉ đây hết thảy, chính là vì nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch giờ phút này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phản ứng, bây giờ thấy được, tất cả cố gắng cũng là đáng giá. Các ngươi không cần quá xúc động. Long Chiến bước dài đi đến Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh, đưa tay ra nặng nề mà vỗ bả vai của hắn một cái. Giang Nguyệt Bạch hơi hơi quay đầu mắt liếc thấy Long Chiến, ý kia giống như tại nói ngươi đã sớm biết cũng không nói cho ta biết trước. Long Chiến hai tay mở ra. Tiểu Bạch, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ Nguyệt Bạch. Sinh nhật vui vẻ. Đại gia lập tức xuống tới, lại là tặng hoa lại là tặng quà. Cùng lúc đó, từng cái ấm áp mà hữu lực ôm cũng nhao nhao rơi vào trên thân Giang Nguyệt Bạch. Thằng đến mở cửa phía trước một khắc này, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết hôm nay là sinh nhật của mình. Trước mấy lần sinh nhật hắn đều chưa từng có, nguyên nhân cuối cùng vẫn là tại hắn trong trí nhớ, một lần cuối cùng sinh nhật là cùng phụ mẫu qua. Nhưng mà từ sau lúc đó cũng không lâu lắm, phụ mẫu liền đều tạ thế, sau khi qua đời ngày đầu tiên hắn chính là một cái qua sinh nhật, lại dị thường cô độc, từ đó về sau liền sẽ chưa từng có sinh nhật. Vừa mới bắt đầu đến Trần Gia Hân nhà thời điểm, Trần Thúc cùng Cao Di cũng sẽ cho hắn làm sinh nhật, về sau biết được Giang Nguyệt Bạch có không tốt hồi ức, liền không nhắc lại lên. Mặc dù bọn hắn đều nhớ Giang Nguyệt Bạch sinh nhật, nhưng đều tận lực không đi nhắc lên. Long Chiến mấy người bọn họ ở chung lâu, tự nhiên cũng biết Giang Nguyệt Bạch sinh nhật, nhưng mấy lần trước tất cả mọi người muốn cho Giang Nguyệt Bạch qua, lại bị hắn cự tuyệt. Nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt Bạch hàng năm đều sẽ cho ban nhạc mỗi người sinh nhật, còn có thể chú tâm chuẩn bị lễ vật. Đại gia tự nhiên cũng nghĩ cho Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc qua một lần. Bởi vậy, lần này đại gia từng người tự chia phần, liên hệ người quen, giấu giếm Giang Nguyệt Bạch, vụ trộm chuẩn bị. Vì chính là cho hắn một kinh hỉ. Đoạn thời gian trước bọn hắn trốn ở trong phòng, chính là tại thương lượng liên quan tới sự tình hôm nay. Rất nhiều chuyện từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị, vì chính là hôm nay. Liên Chân Thúc Cao Di, Huyền Thanh Tỷ cùng phòng làm việc các vị đều tham dự đi vào, bởi vậy có thể thấy được, lần này đại gia có nhiều chờ mong. Giang Nguyệt Bạch tại mọi người vây quanh hướng đi phía trước, vài cái bàn bên trên đã bày đầy nhiều loại đồ ăn, những thứ này tất cả đều là Cao Di cùng mấy vị phòng làm việc thành viên hợp lực làm ra. Ăn cơm đi, tất cả mọi người đói bụng không? Tại náo nhiệt đi qua, Giang Nguyệt Bạch gọi đại gia ăn cơm trước. Bận làm việc lâu như vậy, chắc chắn đã sớm đói bụng. Ăn cơm, ta đã sớm đói bụng. Ăn cơm. Trên bàn cơm, Giang Nguyệt Bạch còn tại hướng đám người hỏi thăm lần này là chủ ý của người nào. Không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều nhìn về phía Kính Hoa Thủy Nguyệt năm người khác. Lần này, không cần phải nói, Giang Nguyệt Bạch cũng biết. Các ngươi chuẩn bị bao lâu? Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ hỏi hướng ngồi ở bên cạnh mình Tô Hoanh Nhi. Bây giờ nghĩ lại, rất lâu phía trước hắn liền phát giác được đám người không thích hợp, nhưng cụ thể là từ lúc nào bắt đầu hắn nhưng lại không biết. Cái này sao? Ta suy nghĩ a, đại khái 2 tháng trước a. 2 tháng trước? Cho nên các ngươi phía trước trốn ở trong phòng chính là đang bày ra cái này. Đúng vậy a, như thế nào? Có hay không rất kinh hỉ? Tô Hoanh Nhi cười hì hì nói. Chính xác rất kinh hỉ. Trần Thúc cùng Cao Di An bị tại Giang Nguyệt Bạch đối diện, hai người nhìn xem cảnh tượng như vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh có nhiều như vậy hảo bằng hữu, tất cả mọi người chung đụng được rất tốt. Nhất là nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch cùng bên cạnh mấy vị nữ sinh chuyện trò vui vẻ thời điểm, hai người từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Đối với bọn hắn hai người mà nói, sau này nguyện vọng chỉ có 2 cái, một cái là nhìn thấy Trần Gia Hân xuất giá, một cái khác chính là nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch thành gia. Trần Gia Hân còn nhỏ tạm thời đàm luận cái này còn quá sớm, nhưng Giang Nguyệt Bạch cũng không nhỏ. Năm nay đã 24, tuổi mụ 25, cái tuổi này tại rất nhiều nơi cũng đã sinh 2 cái em bé. Hai người bọn họ mặc dù ở phương diện này không thế nào thúc giục Giang Nguyệt Bạch, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ sớm một chút nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch kết hôn sinh con. Chỉ là có lúc bọn hắn cũng biết khó khăn, 4 cái nữ hài mỗi một cái đều rất tốt, mỗi một cái bọn hắn đều rất ưa thích. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nguyệt Bạch không có phản ứng gì, bọn hắn cũng không biết Giang Nguyệt Bạch đến tuột cùng ưa thích cái nào. Phía trước để cho Trần Gia Hân thật tốt chú ý Giang Nguyệt Bạch, muốn thông qua Trần Gia Hân biết Giang Nguyệt Bạch đến tuột cùng đối với người nào thích đến càng nhiều một điểm. Nhưng vẫn là không công mà lui. Giang Nguyệt Bạch đối với mỗi người đều như thế, đều giống nhau hảo, căn bản nhìn không ra đối với người nào có thiết bị. Mắt thấy bên cạnh Long Chiến cùng Vương Thi Tình đã đính hôn, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan hai người nói không đội vậy khẳng định là giả. Nhưng bọn hắn hai cái cấp bách không có tác dụng gì, gấp cũng không gấp được con dâu. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng Giang Nguyệt Bạch sớm một chút có thể cảm nhận được tình yêu ngọt, tiếp đó sớm ngày kết hôn sinh con. Đám người ăn cơm thời điểm, phía ngoài trong đình viện cũng là một mảnh mộng ảo chi cảnh, hoa tươi đèn màu, cả tòa biệt thự đều bị trang sức cùng nhạc viên đồng dạng. Cả tòa biệt thự đều đắm chìm vui mừng nhạc bên trong. Cơm ăn đến cuối cùng, đột nhiên trong phòng khách đèn dập tắt. Ngay tại Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc lúc, mấy người đẩy bánh gà tổ đi ra. Phía trước nhưng cũng là bọn hắn này liền chuẩn bị tốt. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, mọi người thấy bánh gà tổ xuất hiện, trên mặt đều lộ ra nụ cười sảng lạ, sau đó bọn hắn cùng kêu lên la hét. Tại một đám người cưỡng chế dưới sự yêu cầu, Giang Nguyệt Bạch lại cho phép một cái nguyện, cuối cùng thổi tắt ngọn nến. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch cầu nguyện mong là cái gì, không có ai biết. Mặc dù Tô Hoanh Nhi các nàng đều hỏi, nhưng Giang Nguyệt Bạch chỉ là cười cười không có nói cho đám người. Long Chiến định bánh gà tổ rất lớn, đầy đủ tất cả mọi người ăn, hơn nữa có chút chỉ là nếm thử hương vị, căn bản không ăn được bao nhiêu. Ban ngày Vương Thi Tình cùng Giang Nguyệt Bạch nói lời nói cũng không hoàn toàn là giả. Long Chiến chính xác đi thành phố bên trong, chỉ bất quá hắn muốn đi thành phố bên trong lấy bánh gà tổ. Chia xong bánh gà tổ, đám người lại tụ ở trong viện chơi bùa, nói chuyện phiếm. Thậm chí Long Chiến mấy người còn đem nhạc khí rời ra, không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Một đám người một mực tại biệt thự chơi đến đêm khuya, sau đó mới tự rời đi, đến nỗi có chút cách khá xa, liền tạm thời sống nhờ tại Trương Nguyện Thanh gia. Chương 620, An Ngon Không. Chương 620, An Ngon Không. Kể từ Giang Nguyệt Bạch sinh nhật đi qua đã hơn 10 ngày, biệt thự cũng khôi phục bình thường sinh hoạt. Theo buổi hòa nhạc ngày ngày càng tiếp cận, thêm nữa đúng lúc gặp ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động cái này toàn dân chúc mừng, xuất hành du lịch hoàng kim thời đoạn, thượng đô tòa này tràn ngập mị lực cùng sức sống thành thị, du khách số lượng giống như thủy triều rõ ràng tăng nhiều. Thượng đô buổi hòa nhạc tổng cộng có 7 tràng, 7 tràng đều tại cùng một cái sân vận động, cũng chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt lần thứ nhất tổ chức buổi hòa nhạc chỗ. Tổng cộng có thể dung nạp 10 vạn người, 7 tràng cũng chính là 700 ngàn người. Những thứ này người đại đa số cũng không phải thượng đô người, rất nhiều cũng là từ nơi khác chạy tới. Trùng hợp đụng tới ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ, đối với Kính Hoa Thủy Nguyệt đám fan hâm mộ mà nói, đây là song hỷ lâm môn. Người đã đến thượng đô, liền chờ ngày mai buổi hòa nhạc. Vừa định đang diễn sướng hội phụ cận định vị khách sạn, thế mà toàn bộ đều đầy. Các ngươi có tiền như vậy sao? Có hay không căn phòng nào thêm một cái giường ngủ có thể để ta chen một chút? Đề nghị của ta là ngủ ở sân vận động cửa ra vào, dạng này ngày mai còn có thể thứ nhất vào sân. Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng chờ đến tâm tâm niệm niệm buổi hòa nhạc. Trên mạng nghị luận không thiếu, rất nhiều fan hâm mộ vì nghe lần này buổi hòa nhạc, thậm chí còn thường xuyên mời vài ngày nghỉ. Mà lúc này Thu Thủy Đài trong biệt thự, Giang Nguyệt Bạch chờ người đang tại điều chỉnh thử nhạc khí. Đây là một lần cuối cùng điều chỉnh thử, nhạc khí xác định không có vấn đề sau, sẽ trước bọn hắn một bước đưa đến sân vận động. Tiểu Bạch, ngươi thấy ta đầu kia quần trắng sao? Ta hôm qua rõ ràng phơi ở bên ngoài. Tô Anh Nhi đột nhiên chạy tới hỏi. Tại lầu 2 ban công, hôm qua xuống mưa nhỏ, ta cho ngươi thu lại. Hắc hắc, cảm tạ Tiểu Bạch. Ăn trái cây sao? Văn Tịch Lam lúc này bưng mâm đựng trái cây đi tới, các nàng mấy người nhạc khí cũng đã điều chỉnh tốt. Bởi vì dùng đến không nhiều, cho nên rất nhanh. Chỉ có Giang Nguyệt Bạch, bởi vì muốn sử dụng nhạc khí tương đối nhiều, cho nên điều chỉnh thử thời gian cũng càng dài. Tính toán, ngươi ăn đi, ta không rảnh tay. Giang Nguyệt Bạch đang tại điều chỉnh thử một món cuối cùng nhạc khí, hai tay đều đang bận rộn. Văn Tịch Lam nghe vậy từ trong mâm trái cây cầm lấy anh đào đút tới Giang Nguyệt Bạch bên miệng. Giang Nguyệt Bạch vô cùng tự nhiên mà ăn vào trong miệng. Ăn ngon không? Vẫn được, rất ngọt. Tới, ăn thêm chút nữa. Văn Tịch Lam vừa nói vừa cầm lấy mấy cái anh đào đút cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ăn xong mấy cái này, gặp Văn Tịch Lam còn chuẩn bị cho hắn ăn, vội vàng nói, đủ rồi, ngươi ăn đi. Đúng lúc này, Long Chiến từ bên ngoài xuống tới, vừa ở vào cửa liền thấy Văn Tịch Lam đang tại uy Giang Nguyệt Bạch ăn hoa quả. Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Long Chiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bớt nói chuyện bớ bẩn, nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch nói, cái kia phụ trách tiễn đưa nhạc khí xe tới, liền dừng ở bên ngoài. Vậy thì bắt đầu chuyển a, ta cái này cũng điều chỉnh thử gần đủ rồi. Cùng xe cùng đi đến còn có Trương Nguyện Thanh cùng phòng làm việc mấy người. Bọn họ chạy tới đều chỉ là vì bảo đảm cái cuối cùng khâu không đi công tác sai, những thứ này nhạc khí thế nhưng là quan trọng nhất, không thể ra một chút vấn đề. Nguyện Thanh tỷ, Sở ca, Thì ca, tới trước ăn trái cây. Văn Tịch Lam gọi mấy người. Vẫn là Tịch Lam hảo. Trương Nguyện Thanh cầm lấy một cái ô mai bỏ vào trong miệng, đúng, còn có một chuyện muốn nói với các ngươi một chút. Chuyện gì? Đằng sau mấy ngày có thể sẽ trời mưa, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Nguyện Thanh hôm nay liếc mắt nhìn dự báo thời tiết, dự tính trong tương lai trong vòng vài ngày có thể sẽ có mưa nhỏ. Mặc dù dự báo thời tiết không nhất định chuẩn, có lúc thậm chí phía trước một giây nhìn vẫn là mưa to, một giây sau nhìn thì trở thành âm thiên. Nhưng đối mặt loại này đặc thù và trọng yếu diễn xuất, bọn hắn không thể không đem đủ loại có thể xuất hiện tình huống đều cân nhắc ở bên trong. Dù sao, nếu thật là mưa lớn mà nói, như vậy buổi hòa nhạc đến tuột cùng là tiếp tục vẫn là trì hoãn, những thứ này đều cần sớm nhu đồ, cẩn thận quyết sách, bằng không sẽ cho khán giả mang đến cực lớn không tiện, cũng biết đối với ban nhạc danh dự sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Trời mưa cũng phải bình thường tiến hành a. Long Chiến nói. Rất nhiều fan hâm mộ cũng là thật xa không chối từ vất vả mà chạy tới, chính là vì có thể tận mắt nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt ban nhạc đặc sắc diễn xuất. Nếu là bởi vì trời mưa liền dễ dàng tạm dừng hoặc trì hoãn, chắc chắn sẽ để đám fan hâm mộ thất vọng, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ không tốt quan diễn thể nghiệm. Người xem vào sân cũng không có cái gì vấn đề, sân vận động trần nhà có thể đóng lại. Chính là lo lắng bên ngoài chờ đợi người xem. Huyền Thanh tỷ, chuẩn bị chút dù che mưa cùng áo mưa à, để phòng vạn nhất, nếu như trời mưa mà nói, liền để người xem sớm vào sân. Giang Nguyệt Bạch mắt phía trước chỉ có thể nghĩ tới những thứ này biện pháp xử lý, mặc dù hơi có vẻ đơn giản, nhưng ở loại tình huống này, cũng vẫn có thể xem là một loại tương đối có thể được khẩn cấp phương sách. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Nguyện Thanh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Giang Nguyệt Bạch đề nghị. Giang Nguyệt Bạch lại cùng Trương Nguyện Thanh hàn huyên một chút sự tình khác, thẳng đến nhạc khí toàn bộ mang lên xe, Trương Nguyện Thanh mới rời khỏi biệt thự. Buổi tối Giang Nguyệt Bạch hướng đám người yêu cầu, làm một bữa tiệc lớn. Ngày mai buổi hòa nhạc kết thúc chúng ta còn trở lại không? Tô Anh Nhi hỏi. Bởi vì liên tục 7 ngày đều có buổi hòa nhạc, tăng thêm biệt thự cách nội thành vẫn rất xa, cái này một lần phải xài hết không thiếu thời gian. Cho nên Tô Anh Nhi mới có thể hỏi như vậy, nếu như trở về, trên đường có thể liền muốn trì hoãn rất lâu. Phải biết, ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc đó thượng đô giao thông tình huống cũng không phải bình thường, một đoạn ngắn lộ có thể muốn chắn rất lâu. Tùy cho các ngươi a, trở về cũng được, không trở lại cũng được. Giang Nguyệt Bạch ngược lại là không quan trọng. Xem ngày mai tình huống a, đến lúc đó lại nói, không được thì tìm khách sạn ở một đêm. Long Chiến nói, cũng được.
Mặc dù buổi hòa nhạc kéo dài 7 ngày, nhưng kết thúc thời gian sẽ không quá muộn, bình thường 7-8 ấn mở bắt đầu. Kéo dài hơn 2 giờ, tầm 10 giờ liền có thể kết thúc. Lưu cho đám người thời gian còn rất dư dả. Sau khi ăn cơm tối xong, liền sẽ không có gì sự tình, hết thể liền chờ ngày mai buổi hòa nhạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Giang Nguyệt Bạch chiếu thường rời giường, những người khác theo sát phía sau. Hôm nay hiếm thấy tất cả mọi người không có ngủ rất thẳng. Bởi vì cân nhắc đến ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, thượng đô nội thành người lưu lượng khổng lồ nguyên nhân, cho nên đám người sáng sớm liền muốn đến hiện trường. Xế chiều đi nếu như xuất hiện kẹt xe mà nói, đến lúc đó nghĩ điều chỉnh cũng không kịp. Khoảng cách Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc vẹn vẹn có 10 mấy tiếng, thượng đô chính phủ vì bảo trì giao thông thông suốt, đặc biệt phái đại lượng nhân viên tại chỗ quán phụ cận duy trì trật tự. Sân vận động phụ cận tụ tập số lớn fan hâm mộ người xem, hơn nữa trong này có không ít là sau mấy chàng diễn sướng hội người xem. Bọn hắn sở dĩ sớm tới, chính là nghĩ làm quen một chút hoàn cảnh, cảm thụ một chút Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc hiện trường không khí. Cái này ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, thượng đô người nhiều nhất, náo nhiệt nhất ồn ào náo động chỗ, thuộc về lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc hiện trường không thể nghi ngờ. Đứng tại xa hơn một chút chỗ cao nhìn ra xa, trang diện kia đơn giản làm cho người rung động không thôi. Người đông nghìn nghịt cảnh tượng liên miên bất tuyệt, phun trào đám người giống như từng cỗ lao nhanh không ngừng dòng lũ, từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng lớp lớp. Liếc mắt nhìn qua, chỗ ánh mắt nhìn tới tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt bóng người. Chương 621, Thanh Hoa chương 621, Thanh Hoa ánh nắng chiều dần dần tiêu tan, màn đêm giống như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi bầu trời của thành phố trải rộng ra, thời gian lặng yên đi tới trạm vào tối. Sân vận động bên ngoài, sớm đã tụ tập đến rậm rạp chẳng chịt khán giả, bọn hắn bắt đầu có thứ tự mà vào sân. Tất cả mọi người mang tâm tình kích động đi vào sân vận động, kế tiếp chính là bọn hắn mong đợi nhiều năm chẳng cảnh. Cũng không biết buổi tối hôm nay Kính Hoa Thủy Nguyệt biết hát cái gì ca. Thật mong đợi a. Hy vọng có thể nghe được ca khúc mới. Trước mặt đi lên phía trước a, lề mề cái gì đâu. Đi mau, ta đã đợi không kịp. Cuối cùng có thể đến hiện trường nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc, vì có thể cướp được phiếu, ta thế nhưng là hiến tế hảo huynh đệ 10 năm đơn thân. Cùng lúc đó, Trương Nguyễn Thanh cùng với phòng làm việc bọn người đang hậu trường làm chuẩn bị cuối cùng việc làm. Mà Giang Nguyệt Bạch 6 người thì tại điều chỉnh trạng thái, để cho chính mình lấy một loại tốt nhất tư thái đi đối mặt người xem. Nhất là Long Chiến, lần này buổi hòa nhạc mở màn khúc tướng từ hắn hát vang dội, vì chuyện này quan trọng lớn. Chớ khẩn trương. Vương Thi Tỉnh cầm ra khăn cho Long Chiến xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ta mới không có khẩn trương đâu, yên tâm đi, nhẹ nhõm lắm. Long Chiến bày ra một bộ dáng nhẹ nhõm. Hắn chính xác không có khẩn trương, chỉ là có chút nóng thôi. Lần này buổi hòa nhạc giống như Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ nhất chàng diễn sướng hội như thế, hấp dẫn rất nhiều phóng viên truyền thông chú ý theo một tên sau cùng người xem thuận lợi bước vào sân vận động, cái kia phiến cực lớn ra trận môn chậm rãi đóng lại, buổi hòa nhạc đại mạc sắp chậm chậm kéo ra. Những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cướp được vé vào cửa đám fan hâm mộ, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở máy tính hoặc màn hình điện thoại di động phía trước, thông qua trực tiếp tới quan sát trận này làm bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu buổi hòa nhạc. Chỗ tốt duy nhất chính là không cần tốn một phân tiền. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, thời gian đã tới 7:30, cái này cũng là buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian. Theo âm nhạc vang lên, hiện trường truyền đến đám người thanh âm quen thuộc. Hoan nghênh đại gia đi tới chúng ta buổi hòa nhạc. Chỉ thấy chính giữa sân khấu sân bãi chậm rãi dâng lên, Kính Hoa Thủy Nguyệt 6 người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Chiến cầm mịt rộ phồn đứng tại phía trước nhất, hướng về khán giả chào hỏi. Đằng sau là Giang Nguyệt Bạch, Tống Thiện Vân, Hạ Tử Uyển, Tô Anh Nhi cùng Bàn Tịch Lam tại cuối cùng. Lần này, Tô Anh Nhi không còn đảm nhiệm tay guitar, nàng chỗ ngồi chính là Long Chiến trước đó chỗ ngồi. Không tệ, nàng nhiệm vụ hôm nay là đánh trống A thân mang màu trắng quần cụt Tô Anh Nhi ngồi ở giá đỡ trống trung ương, vô cùng thông thạo có tiết tấu mà đập. Gây nhỏ Tô Anh Nhi chơi giá đỡ trống dáng vẻ lập tức hấp dẫn đám fan hâm mộ ánh mắt, hình ảnh như vậy quá làm cho người ta mừng rỡ. Có loại tương phản đẹp. Gì tình huống? Hôm nay là Anh Nhi đánh trống A. Anh Nhi còn có thể giá đỡ trống. Phía trước chưa nghe nói qua A. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, Anh Nhi bộ này giá đỡ trống coi như không tệ. Quả nhiên vẫn là nhà chúng ta Anh Nhi đẹp mắt nhất, liền giá đỡ trống đều đánh xoáy như vậy. Rõ ràng. Tô Anh Nhi đánh trống A chuyện này cho đám fan hâm mộ mang đến không nhỏ kinh hỉ. Hiện trường đủ loại tiếng nhạc vén, đám fan hâm mộ ý thức được đây là một bài hoàn toàn mới ca khúc. Ba tháng đi qua tơ liễu giải rác người đang yêu vội vàng ta tình yêu nghe tiếng bất động đọc qua hôm qua vẫn có nhiệt độ bị long đong tâm sự hốt hoảng đã cách một thế hệ trên võ đài, ánh đèn rực rỡ xen lẫn, Tô Anh Nhi linh động hai tay tại trên giá đỡ trống cảm xúc mạnh mẽ vũ động. Tiểu Trung Hoa giai điệu bên trong sáp nhập vào dốc N dồn khí tức, để cho phân ly tịch mịch cùng đau đớn lấy được phủ lên. Long Chiến tiếng ca rất tốt đem bài hát này cảm xúc biểu đạt đi ra. Hắn vì hôm nay cái này bài mở màn khúc đặc biệt định chế một thân có thêu thanh hoa quần áo. Hiện trường khán giả rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó, đây là buổi hòa nhạc ca khúc thứ nhất, tất cả mọi người nghĩ ổn định lại tâm thần chậm rãi thưởng thức. Ca khúc tại Long Chiến thâm tình diễn dịch cùng dàn nhạc các thành viên ăn ý phối hợp xuống, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt tình cảm dòng lũ, tại người xem trái tim tùy ý lao nhanh. Trên võ đài, Long Chiến cái kia thâm thúy mà bao hàm tình cảm đôi mắt hơi hơi buông xuống, hát ra cái kia làm lòng người bể ca tử. Tiếc nuối không cách nào nói giật mình tâm co rụt lại trong tình yêu không cách nào lời nói tiếc nuối cùng nội tâm đau đớn, tại thời khắc này bị Long Chiến biểu đạt đi ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, chỉ có hắn cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói tại chỗ trong quán đung dung quanh quẩn. Dưới đài khán giả cũng bị cố này nồng nặc tình cảm lây, bọn hắn lặng lặng lắng nghe, rất nhiều người hốc mắt dần dần ướt át. Nắm thật chặt Thanh Hoa Tín Vật hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn ly biệt đều ở không được như ý trung độ qua ký ức dầu mỡ nhiều lần bôi lên không cách nào khép lại vết thương ngươi quay đầu vẽ lên trầm mặc tại cái này như mộng huyễn bọt nước một dạng trong nháy mắt, thời gian phảng phất bị làm ma pháp, toàn bộ thế giới giống như là bị nhấn xuống yên lặng quá. Tất cả ồn ào náo động ồn ào đều lặng yên rút đi, chỉ có Long Chiến cái kia trầm thấp mà giàu có tử tính tiếng hát. Long Chiến mặt hướng người xem nắm thật chặt tay, dưới đài đám fan hâm mộ lung lay trong tay que hình quang xem như đáp lại. Que hình quang chỉnh tề như một mà đung đưa trái phải lấy, cái kia lóe lên tia sáng giống như trong bầu trời đêm sáng chói đời sao. Đêm đó gặp lại ngừng phiêu bạn ngươi từng trở lại qua cùng nhau đu quên đi cũng là đau đớn chỉ vì hôm qua thiện lương cố chấp bị khuất lẫn nhau đánh nát tín vật bãi bỏ kiếp sau giai điệu cùng phối nhạc cổ điển bị mười phần và bao hàm dốc n dồn khí tức phân ly tịch mịch cùng đau đớn bị phủ lên đi ra khiến người ta cảm thấy tín niệm sức mạnh cùng kiên trì ca từ ý tưởng tựa như là thơ tình xa xăm kéo dài Long Chiến bảy phần lực đạo diễn dịch ẩn chứa phát ngàn cân năng lượng ý cảnh sâu xa an ủi tâm linh bài hát này làn điệu không có quá nhiều hoa lệ lại có loại bi thương tình cảm lúc nào cũng ở bên thai vần quanh ưu một từ chữ chữ nhân tâm. Bài hát này thực sự là hát đến trong lòng ta. Long Chiến lại một đời bày tỏ làm, ta yêu chết. Nguyệt Bạch, nhanh chóng kết hôn a, đừng có lại viết thương cảm như vậy ca. Thực sự không được, chúng ta giới thiệu cho ngươi một cái cũng được. Người khác nhau cuối cùng tổng hội thích kính hoa thủy nguyệt, luôn có một ca khúc có thể đả động người. Cổ hữu Thanh Hoa, lấy sứ làm tên, hiện có Thanh Hoa, lấy yêu làm tên, ca bên trong Thanh Hoa, lấy tin làm tên, từ cổ mỹ đến nay một cái tử. Nguyệt Bạch ca tử thật sự vô địch. Ca khúc ca từ bầu không khí bên trong mang theo nồng đậm giang nam khí tức. Lấy Thanh Hoa gốm sứ nghệ thuật tượng trưng tín vật, vẽ phát thảo ra mọi người đối mặt tình yêu tụ tán lúc rối rắm tâm tình cập thân chỗ trong tình yêu đối với hết lòng tuân thủ cam kết quan tâm cùng cố chấp. Thanh Hoa từ không chỉ có cao nhã, còn cho người yên tĩnh chấn định cảm giác, giống tình yêu hứa hẹn, để cho người ta cảm nhận được tín niệm cùng kiên thủ sức mạnh. Bởi vậy, Thanh Hoa từ cũng là cam kết tượng trưng. Tiếc nuối không cách nào nói giật mình tâm co rụt lại nắm thật chặt Thanh Hoa tín vật hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn ký ức dầu mỡ nhiều lần bôi lên. Chương 622, đột phát tình huống chương 622. Đột phát tình huống tại trong hiện nay âm nhạc ngành nghề cách cục, bởi vì cùng hưởng âm nhạc đối với những khác âm nhạc trang chủ công ty bày ra đại quy mô thu mua hành động, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, từ đó thúc đẩy âm nhạc lĩnh vực hiện ra một mảnh trước nay chưa có trăm hoa đua nợ thị cảnh. Đủ loại phong cách, lưu phái âm nhạc giống như trăm hoa cạnh tương nở rộ, loại hình khác nhau âm nhạc tác phẩm tại cái này hoàn toàn mới dưới hoàn cảnh lớn thu được càng rộng lớn hơn không gian phát triển cùng bày ra bình đại, âm nhạc đa nguyên tính chất cùng sáng tạo cái mới tính chất bị không ngừng kích phát. Mà tại này cổ âm nhạc trào lưu bên trong, tiếng trung ca phảng phất một khỏa sáng chói tân tinh, đang từ từ ở thế giới trên sân khấu bộc lộ tài năng, bị càng ngày càng nhiều người ngoại quốc thu nạp cùng thưởng thức. Trong đó, Kính Hoa Thủy Nguyệt chi này rất có ảnh hưởng lực gian nhạc, bọn hắn sáng tác ca khúc càng là ở nước ngoài thu hoạch một nhóm lớn fan trung thành quần thể. Căn cứ thống kê, Kính Hoa Thủy Nguyệt tại trên cùng hưởng âm nhạc trang chủ fan hâm mộ tổng lượng đã cao tới 2.3 ức nhiều, làm cho người kinh thán không thôi chính là, trong đó lại có nhiều đến 5.000 vạn fan hâm mộ là đến từ nước ngoài. Cái này một con số khổng lồ chữ đầy đủ hiện lộ rõ ràng ra tiếng trung ca khúc tại quốc tế âm nhạc trên thị trường ngày càng tăng trưởng lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng, cũng trực quan mà phản ứng ra ưa thích tiếng trung ca quần thể đang tại vững bước lại kéo dài khuyết chương tăng. Mà lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc, đồng dạng hấp dẫn không thiếu người ngoại quốc chú ý không ít người vì thế đặc biệt download âm xem phần mềm, liền vì nhìn cái buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc hiện trường, Long Chiến cái kia rất có lực xuyên thấu cùng lây truyền lực tiếng ca quanh quần tại trong toàn bộ sân vận động. Nắm thật chặt Thanh Hoa tín vật điêu khắc tịch mịch thật giống như ta vô chủ hồn phách dây dưa quá khứ tự dưng thần thương ngã nát hai cũng không mang được ngươi ta một hồi không gọi tỉnh mộng hắn thâm tình biểu diễn lấy, mỗi một cái âm phủ, mỗi một câu ca từ đều tựa như mang theo ma lực, thật sâu xúc động khán giả tiếng lòng. Theo hắn tiếng ca du dương lay động, trực tiếp gian tại tuyến nhân số như tên lửa tấn manh kéo lên, vô số người xem bị hấp dẫn mà đến, trong đó không thiếu rất nhiều ngoại quốc ca sĩ. Bọn hắn chú ý Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ là muốn xem đối thủ trưởng thành đến cái tình trạng gì. Cũng không lâu lắm, Long Chiến một ca khúc kết thúc, ngay sau đó là tiếp theo bài. Cả trang diễn sướng hội ở giữa cơ hồ không có cái gì dừng lại, ca khúc một bài tiếp lấy một bài. Nhưng mà ca khúc mới chỉ có bắt đầu như vậy một bài. Mặc dù như thế, đám fan hâm mộ đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Kế tiếp hơn 2 giờ bên trong, Kính Hoa Thủy Nguyệt mỗi người đều hát chính mình vài bài đại biểu ca khúc. Cuối cùng, khán giả mặc dù lưu luyến không rời, nhưng mình đều biết thuộc về bọn hắn buổi hòa nhạc đã kết thúc. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch mấy người, nhưng là một mặt nhẹ nhõm. Dù sao, so với bọn hắn di vãng động 1 tí 3, 4 tiếng cường độ cao buổi hòa nhạc, lần này vẹn vẹn hơn 2 giờ diễn xuất thời gian đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn hắn đang diễn hát sau khi kết thúc, khí tức bình ổn, liền há mồm thở dốc dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện, đủ thấy thật sâu dày biểu diễn bản lĩnh cùng chắc tuyệt sân khấu năng lực trường khống. Bởi vì buổi hòa nhạc kết thúc tương đối hơi sớm, dàn nhạc các thành viên sau một phen ngắn gọn sau khi thương nghị, quyết định cuối cùng đi trước trở về biệt thự nghỉ ngơi điều chỉnh. Nhiều lắm là chính là ngày mai còn phải lại tới. Mà Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi biểu diễn lưu động trận đầu sau khi kết thúc, trên mạng cũng xuất hiện số lớn đưa tin. Trong mấy ngày kế tiếp, Kính Hoa Thủy Nguyệt lại liên tục cử hành 5 tràng diễn sướng hội, mỗi một tràng đều không còn chỗ ngồi, tràng diện nóng nảy dị thường. Mãi đến buổi biểu diễn lưu động tại thượng đô cuối cùng một hồi, trên bầu trời đã nổi lên tí tách mưa nhỏ. Mặc dù mưa rơi cũng không mãnh liệt, nhưng từ đối với người xem quan tâm cùng cân nhắc, Trương Nguyễn Thanh cùng với những cái khác đoàn đội thành viên đi qua thận trọng sau khi thương lượng, quyết định để cho khán giả sớm vào sân. Dù sao, ngắn ngủi này một chút thời gian khác biệt cũng sẽ không đối với chỉnh thể diễn xuất an bài tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngược lại có thể làm cho khán giả khỏi bị dầm mưa nỗi khổ. Một đám dấu trong lòng đối với Kính Hoa Thủy Nguyệt vô hạn yêu quý, đến từ thiên nam địa bắc khán giả, tại ấm áp mà rộng rãi bên trong tràng quán tràn đầy phấn khởi mà nhắc tới mình cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt từng ly từng tí, chia sẻ lấy chính mình đặc biệt truy tinh kinh nghiệm, cùng với ở sâu trong nội tâm đối với chi này dàn nhạc phần kia thâm trầm mà nóng bỏng yêu thích chi tình. Thẳng đến buổi hòa nhạc chính thức kéo ra màn che, đám người lúc này mới mang theo một chút không muốn, chậm rãi ngậm miệng lại, quá chú tâm vùi đầu vào thưởng thức âm nhạc mỹ diệu trong không khí. Sau 2 tiếng rưỡi, kèm theo cái cuối cùng âm phụ tiêu tan, thượng đô liên tục 7 ngày Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc cuối cùng tại tiếng vỗ tay như nước thủy triều cùng trong tiếng hoan hô viên mãn tuyên bố kết thúc. Huyền Thanh tỷ, chúng ta khi nào đi trạm tiếp theo? Hậu trường, Tô Minh Nhi hỏi hướng Trương Nguyễn Thanh. Bây giờ buổi biểu diễn lưu động trạm thứ nhất tất cả buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc, trạm tiếp theo chính là Lương Khê. Không đổi, các ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thời gian khác ta tới an bài là được rồi. Trương Nguyễn Thanh quay người đáp lại nói. Lương Khê buổi hòa nhạc tại 12 hảo, đến lúc đó các ngươi 11 hảo đi qua là được rồi. Trương Nguyễn Thanh tiếp tục nói. Hảo tích. Có Trương Nguyễn Thanh tại, bọn hắn có thể bất lo không thiếu, rất nhiều chuyện căn bản vốn không cần bọn hắn lo lắng. Phòng làm việc đại gia đồng dạng vô cùng dụng tâm, đây đều là đại gia cố gắng kết quả. Nhiệm vụ hoàn thành, gian nhạc tổ chức 10 tràng diễn sướng hội, không hạn hình thức, không hạn thời gian, nhiệm vụ ban thưởng, cơ quan thuật. Buổi hòa nhạc kết thúc, Giang Nguyệt Bạch liền thu đến hệ thống nhắc nhở. Hắn đã rất lâu không có nghe được thanh âm này, phần thưởng lần này là cơ quan thuật. Này ngược lại là để cho Giang Nguyệt Bạch vô cùng ngoài ý muốn, chẳng lẽ cùng Tần Thị Minh Nguyệt bên trong một dạng. Hơn nữa nhiệm vụ lần này kết thúc, cũng không có nhiệm vụ mới đi ra. Chỉ là cơ quan thuật giống như đối với chính mình cũng không có tác dụng gì, về sau có thể tìm thời gian nghiên cứu một chút. Tiểu Bạch, vừa rồi nữ sinh kia như thế nào? Dáng người có phải hay không đặc biệt tốt? Đúng lúc này, Long Chiến đột nhiên tiến đến Giang Nguyệt Bạch thai đoá lặng lẽ hỏi. Ngay mới vừa rồi buổi hòa nhạc bên trên, có một vị nữ sinh lên đài cho Giang Nguyệt Bạch tiễn đưa hoa. Cô gái này thừa dịp tặng hoa thời cơ, ngay trước hiện trường 10 vạn người xem cùng với trực tiếp gian ngàn vạn fan hâm mộ mặt nhanh chóng hôn Giang Nguyệt Bạch một ngụm. Một màn này không chỉ có để cho Giang Nguyệt Bạch mắt tròn váng, còn dẫn đến Kính Hoa Thủy Nguyệt cái khác mấy người sững sờ tại chỗ. Buổi hòa nhạc hiện trường một trận xuất hiện chờ thời trạng thái, tốt xấu đám người lập tức phản ứng lại, không để cho hiện trường biến thành sự cố. Giang Nguyệt Bạch không phải lần đầu tiên bị người thân, phía trước tại Cô Tô cổ trấn lúc, liền đã từng bị người đánh lén hôn một cái. Nhưng mà còn bị Vi Hạo Nhiên cho chụp lại, chỉ là cái này ảnh chụp cũng không có toát ra tới, chỉ có phòng làm việc nội bộ biết, Kính Hoa Thủy Nguyệt ban nhạc thành viên khác cũng không biết. Nhưng lần này tất cả mọi người đều thấy nhất thanh nhị sở, còn có nhiều như vậy khán giả. Nhất là Tô Hoanh Nhi mấy nữ sinh, sau khi nhìn thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu. Các nàng đều không hôn qua, thế mà để cho đám fan hâm mộ đoạt trước tiên. Nhưng các nàng lại không tốt nói cái gì, lúc này đi tìm Giang Nguyệt Bạch trò chuyện chuyện này giống như có chút lúng túng. Hơn nữa fan hâm mộ thân thần tượng chuyện này thường xuyên có phát sinh, đại đa số người cũng sẽ không quá để ý, chỉ là thân cái khuôn mặt mà thôi. Nhưng đối với Tô Hoanh Nhi mấy người tới nói, cảm giác kia hoàn toàn không giống, cũng cảm giác là bắt được chính mình nam bằng hữu yêu đương vụng trộm một dạng. Vụng trộm hôn cũng coi như xong, còn trước mặt mọi người, còn ngay mặt các nàng mấy người, cũng may chỉ là hôn một cái khuôn mặt, bằng không thì các nàng cũng sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Cao thấp đến tìm Giang Nguyệt Bạch thật tốt tâm sự. Chương 623, giờ vàng. Chương 623, giờ vàng. Ngươi muốn thử xem. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía Long Chiến. Cũng không dám nói như vậy, nếu như bị nhà ta tỉnh tình nghe được vậy ta liền thảm rồi. Long Chiến lập tức tiến lên che Giang Nguyệt Bạch miệng. Hắn chỉ là cùng Giang Nguyệt Bạch mở một chút nói đùa, nhưng mà Vương Thi Tình nghe được nhưng là sẽ tỉ đấu. Đối với Giang Nguyệt Bạch bị fan hâm mộ hôn mặt sự tình, người khác nhau có khác biệt ý nghĩ. Long Chiến cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Giang Nguyệt Bạch ngược lại là không có cảm giác, căn bản không có coi là chuyện đáng kể, hắn chỉ coi là fan hâm mộ biểu đạt yêu thích một loại phương thức. Không phải, bây giờ nữ hải tử đều trào ra như vậy sao, này liền đích thân lên đi. Ta cũng rất muốn hôn lại hôn Nguyệt Bạch. Đều cho Nguyệt Bạch thân ngộ. Ta cùng các ngươi cũng không giống nhau, ta chỉ muốn thân Hoanh Nhi, Tịch Lam, Tử Viện cùng Tiền Vân. Tiểu tử ngươi khẩu vị không nhỏ a. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không chọn cái lúc thích hợp. Trên mạng mặc dù cũng có rất nhiều đối với sự kiện này thảo luận, nhưng tất cả mọi người không có quá coi ra gì, mỗi một cái đều là giọng nhà báng. Dù sao, xảy ra chuyện như vậy quá nhiều, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Kết thúc buổi hòa nhạc 6 người cũng không có lập tức chạy về biệt thự, thừa cơ hội này, đám người quyết định tại thị khu bên trong đem cơm tối giải quyết, tránh khỏi tối về lại đốt. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Kính Hoa Thủy Nguyệt đám người một mực buôn ba tại diễn sướng hội trên đường. Trong một tháng tiến hành 14 tràng diễn sướng hội, thứ hai cái càng là đạt đến 15 tràng. Chính là lúc này, Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc nhóm thứ hai phóng phiếu bắt đầu, phía trước không có cướp được vé vào cửa đám fan hâm mộ từng cái nổi lên kinh thể phải cướp được. Đây chỉ là buổi hòa nhạc trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn, hết thảy đều từ Trương Nguyện Thanh cùng phòng làm việc phụ trách, cũng không có ảnh hưởng đến Giang Nguyệt Bạch mấy người. Đối với bọn hắn mà nói, cần phải làm chính là tại diễn sướng hội bên trên hát hảo mỗi một bài hát. Từ vào tháng 5 bắt đầu, 6 người ngay tại không ngừng mà tổ chức buổi hòa nhạc. Ở giữa cũng không có cái gì ngừng thời gian. Dù cho có rảnh rỗi thời gian, đám người cũng chỉ nghỉ chờ trong phòng, cái nào cũng không muốn đi. Thẳng đến cuối tháng 9, lúc này buổi biểu diễn lưu động đã tới Tây Nam khu vực. Trong lúc này buổi hòa nhạc bên trên, Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn là biểu diễn một chút ca khúc mới, chỉ có điều cũng không nhiều. Nhưng mỗi một bài đều có thể thu đến đám fan hâm mộ ưa thích, những thứ này ca khúc cũng là tiếng Trung ca, tại hoa hạ cảnh nội buổi hòa nhạc, tất cả mọi người vẫn là quyết định chỉ hát tiếng Trung ca. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, một bộ phim tuyên truyền Lặng Yên bắt đầu. Tại trong quốc khánh cái này đặc thù đang trong kỳ hạn, các loại đề tài phong phú, phong cách khác nhau điện ảnh đều mong đợi có thể mượn nhờ quốc khánh vui mừng không khí cùng khán giả tăng cao xem phim nhiệt tình, tại trên phòng bán vé cùng dành tiếng thu hoạch giải thích. Kiếm Vũ Tiêu Tương cũng không ngoại lệ. Tại tuyên truyền thời điểm, phía đầu tư vẫn duy trì một chút lo lắng, cũng không có đem Giang Nguyệt Bạch tham diễn sự tình để lộ ra ngoài. Bởi vì bọn hắn không xác định người xem có thích hay không, nếu như là bị Giang Nguyệt Bạch hấp dẫn tới, cuối cùng lại thất vọng mà về, ngược lại sẽ ảnh hưởng Giang Nguyệt Bạch danh tiếng. Nhưng nếu như kết quả cuối cùng tất cả mọi người ưa thích, vậy đối với người xem mà nói cũng là một kinh hỉ. Mặc dù nói, để lộ ra ngoài có thể hấp dẫn đến rất nhiều người xem tiến đến quan sát, nhưng cái này cũng không hề là đạo diễn mong muốn, nhưng muốn dùng điện ảnh chất lượng nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch cũng thu đến đoàn làm phim tin tức, biểu thị điện ảnh sẽ ở ngày 1 tháng 10 chiếu lên, nếu như có rảnh rỗi có thể đi xem. Đạo diễn vốn chính là muốn mời Giang Nguyệt Bạch tham gia Kiếm Vũ Tiêu Tương lần đầu lễ, nhưng cân nhắc đến đối phương đang tại tuần diễn quá trình bên trong, liền từ bỏ quyết định này. Hơn nữa trước kia cũng đều nói tốt, chỉ cần chơi đùa một chút, không cần tham gia sau này hoạt động. Giang Nguyệt Bạch nghe sau cũng là đồng ý, ngược lại ngày 1 tháng 11 ngày này, bọn hắn cũng không có buổi hòa nhạc căn bài, vừa bạn có thể đi dạp chiếu phim xem. Gần nhất một chàng diễn sướng hội sắp xếp thời gian tại ngày 3 tháng 10, đám người còn có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Điểm trọng yếu nhất, Giang Nguyệt Bạch cũng nghĩ xem chính mình diễn như thế nào, chính hắn tại hiện trường diễn xong liền trực tiếp rời đi, không nhìn thấy sau này thành phiến. Nghe nói, đạo diễn đối với lần này điện ảnh vô cùng tin tưởng. Như thế, Giang Nguyệt Bạch thì càng muốn đi xem. Các ngươi ngày mai có rảnh không? Trong tiểu điểm, Giang Nguyệt Bạch mấy người đang vây ở cùng một chỗ trò chuyện, tiếp thu được đạo diễn điện thoại sau, Giang Nguyệt Bạch liền hỏi hướng đám người. Ngày mai không phải nghỉ ngơi sao? Cũng không có buổi hòa nhạc, làm sao có thể không rảnh? Thế nào Tiểu Bạch? Đám người không biết Tiểu Bạch tại sao lại nói như vậy, cả đám đều nhìn về phía hắn. Ta mời các ngươi xem phim. Xem phim? Đại gia không hiểu, như thế nào đột nhiên muốn mời bọn họ xem phim? Còn nhớ kỹ mấy năm trước, Giang Nguyệt Bạch cũng mời qua mọi người xem điện ảnh, nhưng là vẫn nhìn tưởng thế niên đạo diễn tầm tử. Tại trong đó bộ phim, có Giang Nguyệt Bạch đặc biệt vì đó sáng tác thuần âm nhạc huyền chú. Lúc đó chính xác cho bọn hắn mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bây giờ việc này đã qua 6, 7 năm, Giang Nguyệt Bạch lại mời bọn hắn xem phim. Tại nhiều năm như vậy trong lúc đó, bọn hắn không phải là không có đi xem qua phim, nhưng số đông cũng là những người khác muốn đi nhìn. Đây vẫn là Giang Nguyệt Bạch lần thứ 2 mời mọi người, cho nên mới cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy a, xem phim. Điện ảnh gì? Đám người còn muốn hỏi ra một chút chi tiết. Nhưng mà Giang Nguyệt Bạch cũng không có trực tiếp nói cho đám người, vẫn là chờ chính bọn hắn nhìn lại nói tốt. Các người đi thì biết, có nhìn hay không? Đi, nhất định phải đi. Tiểu Bạch mời chúng ta xem phim sao có thể không đi? Chính là, vừa vặn ngày mai không có việc gì, vậy thì đi xem phim tốt. Đám người lúc này mới vừa ở Xuân Thành tổ chức xong một tràng diễn sướng hội, đang lo không có chuyện làm đâu. Trước đây bọn hắn tiến hành cả nước tự du lịch, liền đi đến qua Xuân Thành, bởi vì tòa thành thị này số đông cảnh điểm cũng đã dạo chơi qua. Vừa vặn có thể dùng xem phim đổi giết thời gian. Mấy người lờ mờ đoán được chút gì, nhưng cũng không có hướng về Giang Nguyệt Bạch khách mời phía trên nghĩ. Bọn hắn đều tưởng rằng cái nào đó đạo diễn để cho Giang Nguyệt Bạch đi nhìn một chút, tiếp đó hỗ trợ tuyên truyền. Cùng lúc đó, không thiếu dân mạng đều vô cùng chờ mong năm nay quốc khánh giở vàng điện ảnh. Không chỉ có rất nhiều quốc nội đại tác, còn có không ít nước ngoài mạng lớn. Mà Kiếm Vũ Tiêu Tương chính là một trong số đó, phía trước khai mạc thời điểm liền hấp dẫn số lớn nhiệt độ cùng chủ đề, đám dân mạng đã sớm muốn nhìn. Nhưng thế nhưng bộ phim này kéo tới bây giờ mới chế tạo xong. Cứ việc chừng một năm quay chụp thời gian tại trong truyền hình điện ảnh nghề nghiệp chế tác chu kỳ cũng không tính dài dằng dặc, nhưng đối với những cái kia sớm liền biết được bộ phim này quay chụp kế hoạch, đồng thời lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong có thể sớm ngày nhìn một lần cho thỏa đám dân mạng tới nói, đoạn này chờ đợi thời gian lại có vẻ vô cùng dày vò cùng dài dằng dặc. Trong quá trình chờ đợi, đám dân mạng tâm tình giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng, khi thì bởi vì nghe điện ảnh quay chụp tiến triển thuận lợi mà hưng phấn không thôi, khi thì lại bởi vì chuyển ra diễn viên tai nạn xe cộ sự tình mà rất cảm thấy lo lắng. May mắn chính là, điện ảnh sau này quay chụp coi như thuận lợi, bây giờ cuối cùng có thể lên chiếu. Chương 624, tập thể xem phim chương 624, tập thể xem phim ngày mai Sơn Thành Bảo Khánh quảng trường cùng một chỗ xem phim có hay không? Ta phụ trách vé xem phim, ngươi phụ trách bắt giang. Ngày mai không phải lễ quốc khánh sao? Không đi ra ngoài chơi đi xem phim. Cùng bị ngăn ở trên đường cao tốc, ta tình nguyện đi xem phim. Nhìn, nhất thiết phải nhìn, nước Mỹ khoa huyễn mảng lớn huyễn hình ta thế nhưng là chờ mong rất lâu. Ta muốn đi nhìn Kiếm Vũ Tiêu Tương, nghe nói lần này bên trong có kinh hỉ. Một cái hàng nội địa phim võ hiệp có thể có cái gì kinh hỉ, không có ý nghĩa, không nhìn không nhìn. Bộ phim này đội hình rất cường đại a, có thể xem. Chính xác, hơn nữa có ta thích Minh Tinh, nhất thiết phải nhìn, nhất thiết phải ủng hộ hàng nội địa điện ảnh. Không thiếu người xem đều vô cùng chờ mong quốc khánh giở vàng điện ảnh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, thời gian rốt cuộc đã tới lễ quốc khánh. Đường phố hẻm nhỏ đều tràn ngập ngày lễ vui sướng khí tức, hồng kỳ lay động, giang đèn kết hoa. Giang Nguyệt Bạch đám người thật sớm liền thu thập xong xuất phát đi tới rạp chiếu phim, mấy người đến lúc, rạp chiếu phim cửa ra vào đã đầy ắp người. Vì không gây nên chú ý của những người khác, bọn hắn đợi đến đại đa số người đều đi vào sau đó, mới chậm rãi đi theo vào. Dọc theo con đường này, Giang Nguyệt Bạch mấy người đã bị không ít người nhận ra, bọn hắn không muốn liền xem phim thời điểm đều bị người nhận ra. Tiểu Bạch, nhìn thế nào bộ phim này? Không phải còn có cái khác điện ảnh có thể nhìn sao? Đám người vừa tìm được chỗ ngồi xuống, Long Chiến lại hỏi. Cái này quốc khánh ngày nghỉ chiếu lên điện ảnh gọi là một cái rực rỡ muôn màu, đủ loại loại hình cái gì cần có đều có, mà số đông người xem đều bị những cái kia chế tác tinh lương, đặc hiệu viễn khốc khoa huyễn mảng lớn hấp dẫn. Cũng chính bởi vì như thế, Kiếm Vũ Tiêu Tương phòng chiếu phim bên trong có vẻ hơi vắng vẻ,
chỉ có đại khái một nửa thượng tọa tỷ lệ.
Đúng a, ta nhìn thấy có mấy bộ ngoại quốc mảng lớn còn giống như không tệ.
Tô Anh Nhi đi theo cùng nói,
xem trước cái này, xem xong nếu là muốn nhìn lại nhìn những thứ khác.
Giang Nguyệt Bạch không thể làm gì khác hơn là tạm thời nói như vậy.
A gặp Giang Nguyệt Bạch nói như vậy, những người khác cũng sẽ không nói cái gì.
Ngược lại bọn hắn hôm nay có nhiều thời gian.
Bắc Giang,
Tô Anh Nhi đưa cho Giang Nguyệt Bạch một thùng Bắc Giang.
Ta không cần, ngươi ăn đi.
Tiểu Bạch ngươi liền ăn đi.
Tô Anh Nhi vừa nói, một bên cầm lấy Bắc Giang liền hướng Giang Nguyệt Bạch bên miệng tiến đưa.
Giang Nguyệt Bạch không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là đón nhận. Mắt thấy Tô Anh Nhi còn muốn tiếp tục uy, hắn nhanh chóng đưa tay nhận lấy.
Một nhóm bảy người ngồi ở rạp chiếu phim cuối cùng sắp xếp, kiên nhẫn chờ đợi điện ảnh bắt đầu.
Mặc dù cách có chút xa, bất quá vì không bị phát hiện cũng chỉ có thể dạng này.
Long Chiến đối tượng Vương Thi Tình cũng tại, nàng bây giờ thuộc về Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc một thành viên, dọc theo con đường này một mực đi theo đại gia, hôm nay đồng dạng cũng là nàng ngày nghỉ.
Đợi ước chừng mấy phút sau, điện ảnh chính thức kéo ra màn che.
Phim nhựa ngay từ đầu chính là khẩn trương kích thích kịch bản, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn đem nữ chính phụ thân sát hại, sau đó còn giả hoạt mà ngụy trang thành là nam chính làm.
Thoáng một cái liền đem người xem đưa vào đến khó bề phân biệt cố sự trong không khí.
Theo kịch bản chậm chậm bày ra, đám người dần dần phát hiện, cái này tiền kỳ làm nền làm được tương đương xảo diệu lại phong phú, tại phương diện tạo môi trường càng là hạ túc công phu.
Cái kia âm trầm trắng cảnh, khẩn trương âm nhạc, cũng có thể làm cho người xem phảng phất thân lâm kỳ cảnh, thu được cực kỳ tuyệt vời xem phim thể nghiệm.
Lại sau này, mọi người thấy Giang Nguyệt Bạch lần thứ nhất ra sân.
Nhưng cái này ra sân Giang Nguyệt Bạch cũng không có lộ ngay mặt, chỉ là một cái bóng lưng, cũng chính là bị hố cùng nhau Ngụy Thiên Nam phái đi thi hành truy sát nhiệm vụ.
Tại trong tràng cảnh này, ống kính cơ hồ toàn trình tập trung tại Ngụy Thiên Nam trên mặt, khán giả chỉ biết là có như thế một cái lanh khốc sát thủ tồn tại, nhưng đối với kỳ cụ thể tướng mạo lại hoàn toàn không biết gì cả.
Mà Long Chiến bọn người nhìn xem cái này bối cảnh lại cảm thấy dị thường quen thuộc, có loại cảm giác đã từng quen biết.
Bởi vì trong rạp chiếu phim tương đối yên tĩnh, bọn hắn cũng không tốt đặt câu hỏi.
Lúc này, Nam Chính Tiêu Kiếm Thu đang cùng mặt khác bốn vị đồng bạn toàn lực điều tra trước đây cái kia một hồi thảm án.
Theo đầu mối không ngừng tích lũy, tất cả đầu mâu đều dần dần chỉ hướng một tổ chức bí ẩn, mà tổ chức này sau lưng lớn buộc lại là Tể tướng Sở Thiên Nam.
Trong lúc mọi người chuẩn bị xâm nhập hang hổ, thêm một bước tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời điểm, Tể tướng Ngụy Thiên Nam phái tới sát thủ Bạch Vũ Trạch chạy đến,
chính là Giang Nguyệt Bạch.
Giang Nguyệt Bạch hiện thân, để cho tại chỗ khán giả giật nảy cả mình.
Ngay cả Long Chiến mấy người cũng không nghĩ tới, tên sát thủ này lại là Giang Nguyệt Bạch.
Chẳng thể trách phía trước nhìn thấy cái bóng lưng kia thì cảm thấy rất quen thuộc, thì ra chính là cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng Tiểu Bạch.
Còn lại 6 người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt bên trong cũng là nghi hoặc.
Giang Nguyệt Bạch chỉ là dựng lên một cái suýt biểu lộ, tiếp đó chỉ phía trước lớn màn ảnh, ra hiệu đám người tiếp tục xem.
Mấy người còn lại thấy thế, liền cũng tạm thời thu hồi nghi vấn trong lòng, một lần nữa đem lực chú ý thả lại điện ảnh bên trên.
Giang Nguyệt Bạch vừa xuất hiện, trong rạp chiếu bóng liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận.
Rõ ràng, đại gia đối với Giang Nguyệt Bạch biểu diễn tên sát thủ này cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, lại càng không biết rõ vì cái gì đạo diễn chọn Giang Nguyệt Bạch.
Ý thức được kịch bản bắt đầu trở nên đặc sắc sau, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghiêm túc thưởng thức.
Bạch Vũ Trạch xuất hiện, để cho nam chính một phương cảm thấy áp lực lớn, đối phương cho cảm giác áp bách 10 phần.
Song phương tại ngắn gọn trò chuyện sau, đại chiến hết sức căng thẳng.
Cái này cũng là Giang Nguyệt Bạch lần thứ nhất ở trước mặt mọi người bày ra bát cực quyền uy lực, trong phim ảnh từ Giang Nguyệt Bạch vai diễn Bạch Vũ Trạch, thân hình mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, đem Cố Nam Bắc vai diễn nam số 3 đánh liên tục bại lui. Tại Bạch Vũ Trạch mưa to gió lớn một dạng mãnh liệt tiến công phía dưới, nam số 3 chỉ có thể chật vật bốn phía tránh né.
Trong quá trình này, Giang Nguyệt Bạch đấm ra một quyền, càng đem bên cạnh cường tráng đại thụ trực tiếp đánh gãy, một cước đá ra, cứng rắn phiến đá cũng trong nháy mắt bị đá phải nát bấy, cái kia rung động hình ảnh, cho tại chỗ mỗi một vị người xem đều lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu.
Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hồn nhiên tự nhiên, ra tay lúc gọn gàng, đồng thời lại dẫn một loại phiêu giật không câu chấp mỹ cảm.
Lúc này, khán giả cũng đều cho là đây chỉ là kỹ xảo điện ảnh chế ra giả chẳng cảnh, cũng là đạo cụ hiệu quả thần kỳ.
Ai không biết, những thứ này đều là thực sự chân thực quay chụp chẳng cảnh, Giang Nguyệt Bạch đang quay chụp lúc thế nhưng là chân chân thiết thiết thể hiện ra chính mình thâm hậu võ thuật bản lĩnh.
Gặp Nam Ba đánh không lại Bạch Vũ Trạch, nhân vật chính mấy người khác không chút do dự nhau nhau tiến lên hỗ trợ.
Nhưng kể cả bọn hắn người đông thế mạnh, lại như cũng không phải Bạch Vũ Trạch đối thủ.
Kế tiếp, chính là nhân vật chính đoàn bọn người ý thức được không địch lại muốn chạy trốn, lại bị Bạch Vũ Trạch kéo chặt lấy, sau đó song phương triển khai một hồi kiếm cùng thương chiến đấu kịch liệt.
Có trường thương gia trì, Bạch Vũ Trạch đem nhân vật chính đoàn đánh căn bản không hoàn thủ được hẳn yếu con đầu, nhân vật chính đoàn nhảy lên lững tới chậm thuyền trốn.
Chỉ để lại Giang Nguyệt Bạch vai diễn Bạch Vũ Trạch đứng tại trên bờ nhìn qua đi xa thuyền.
Chương 625, ngoài lề chương 625, ngoài lề ta dựa bảo, Nguyệt Bạch gì tình huống?
Không sáng tác bài hát chạy đi đóng kịch.
Đoạn này thấy được tốt đỉnh, cái này chỉ đạo võ thuật hẳn là không thiếu phí não.
Một cái ca sĩ lại có thể làm được loại trình độ này, tuyệt, đoán chừng những tiểu thị tươi kia xem xong phải ngủ không được cảm giác.
Đây là gì quyền pháp, thật là sắc bén a, cương mãnh 10 phần, cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Hẳn là có người dạy hắn a, hoặc cho hắn cố ý thiết kế một bộ quyền pháp.
Bắt đầu biến thành thú vị, phim này không tệ không tệ.
Giang Nguyệt Bạch diễn kỹ lấy được số đông người xem tán thành, nhất là trong đó đánh võ chẳng cảnh càng làm cho mắt người phía trước sáng lên.
Vô luận là nhân vật vẻ mặt vẫn động tác, đều bị Giang Nguyệt Bạch diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế.
Mà hắn ở trong phim ảnh bày ra công phu để cho không thiếu người xem mở rộng tầm mắt.
Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt.
Phổ thông người xem chỉ có thể nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch trong bộ phim này võ công vô cùng cao, nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp lại có thể phát hiện hắn chỗ khác biệt. Giang Nguyệt Bạch bày ra những thứ này công phu không phải người bình thường có thể làm được, động tác cực kỳ tơ lụa, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Hơn nữa trong này rất nhiều nơi cũng là một kính đến cùng, không có quá nhiều biên tập. Điều này không khỏi làm những khán giả kia hoài nghi đến tột cùng là làm sao làm được. Tại những này người xem bên trong, liền có như vậy một nhóm người đặc thù nhóm. Bọn hắn chính là thái cực quyền truyền thừa người. Cố Nam bắt chụp xong hí kịch sau đó liền về đến trong nhà khổ tâm luyện tập, hắn biết rõ chính mình cùng Giang Nguyệt Bạch còn có chênh lệch rất lớn. Mà khi lấy được điện ảnh chiếu lên tin tức sau, lập tức gọi lên chính mình người một nhà đi tới rạp chiếu phim. Trong đó liền bao gồm gia của hắn, Cố thị thái cực quyền truyền thừa người. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì Cố Nam Bắc sẽ ở thời điểm này kéo bọn hắn tới rạp chiếu phim xem phim, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì lễ quốc khánh. Cùng hắn có một dạng tình huống, còn có mặt khác mấy nhà thái cực quyền, đều là lúc trước Giang Nguyệt Bạch tại Giang Thành gặp phải đám người này. Bọn hắn là thu đến Cố Nam Bắc tin tức, vô luận như thế nào đều muốn rút ra chút thời gian đi xem một chút bộ phim này, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là đi nhìn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống Cố Nam Bắc, mang nhà mang người, nhiều lắm thì kêu lên chính mình mấy cái tiểu đồng bọn. Tại nhìn trước đó, bọn hắn cũng không biết điện ảnh nội dung, càng không biết Cố Nam Bắc cùng Giang Nguyệt Bạch tham diễn. Nhưng mà, khi nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trận đầu cảnh đấu võ sau đó, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn là chuyên nghiệp, có thể nhìn ra trong này môn đạo. Trong đó Giang Nguyệt Bạch cùng Cố Nam Bắc đối chiến hình ảnh, càng làm cho bọn hắn trận to hai mắt. Quả nhiên trước đó Cố Nam Bắc ra nói không sai, cái này Giang Nguyệt Bạch còn bảo lưu lại rất nhiều thực lực. Đã hơn 70 tuổi Cố chi khách, còn là lần đầu tiên đến trong rạp chiếu phim xem phim, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thằng đến cháu mình Cố Nam Bắc ra sân, hắn mới giữ vững tinh thần tới. Mà cháu trai cùng Giang Nguyệt Bạch đánh nhau hình ảnh cũng làm cho hắn nhấc lên hứng thú. Mặc dù đây là điện ảnh, nhưng hắn vẫn là nhìn ra tới Giang Nguyệt Bạch vẫn như cũ giữ thực lực. Cố Nam Bắc ở một bên còn đang cùng phụ thân của mình cùng ra giảng giải hiện trường đóng phim một chút tình huống, đồng thời nói cho bọn hắn hiện trường rất nhiều đạo cụ đều là thật. Nhất là Giang Nguyệt Bạch sau cùng đem trường thương ném ra bên ngoài, đem đại thụ một phân thành hai chẳng cảnh, càng là thật đúng là không thể lại thật. Đồng thời, Cố Nam Bắc còn nâng lên, hắn tại điện ảnh quay chụp trong lúc đó cùng Giang Nguyệt Bạch luận bàn qua, quả nhiên giống như ra hắn nói tới, thất bại thảm hại. Trong đó vì để cho cảnh đánh nhau thoạt nhìn càng thêm chân thực, trong kịch có một đoạn đánh võ hình ảnh còn dùng thế thân, đây đều là chuyên nghiệp võ hạnh. Tại đối mặt Giang Nguyệt Bạch lúc công kích, đều biểu thị chính mình gánh không được. Tại sau đó bên trong nội dung cốt truyện, Giang Nguyệt Bạch mỗi lần xuất hiện, cũng có thể làm cho hiện trường người xem kích động không thôi. Nhất là hắn cảnh đánh nhau, dị thường chân thực. Nhưng đại đa số người còn chưa ý thức được, Giang Nguyệt Bạch vai trò Bạch Vũ Trạch là một cái nhân vật phản diện. Theo kịch bản từng bước một sâu sắc, vụ án bí ẩn bắt đầu từng bước tiết lộ, đồng thời cũng tiến vào bộ phận cao trào. Tại điện ảnh sau cùng, Giang Nguyệt Bạch cùng nhân vật chính đoàn kịch chiến càng làm cho trái tim tất cả mọi người thoát lên tới cổ họng. Cuối cùng nhân vật chính đoàn cũng là hợp lực đem Giang Nguyệt Bạch đánh bại, mà Giang Nguyệt Bạch kết cục cũng làm cho đám người thổn thức. A, làm sao lại chết? Ta Nguyệt Bạch sao có thể chết? Đây cũng quá đáng tiếc. Khả năng đây là số mệnh, ta bất thăng chính. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đem Bạch Vũ Trạch viết chết ta, sau cùng cải ta quy chính cũng có thể. Nào có dễ dàng như vậy, ta cảm thấy như vậy mới là kết cục tốt nhất. Khán giả nhao nhao thảo luận trong phim Giang Nguyệt Bạch sau cùng kết cục bi thảm. Điện ảnh đến cái này kỳ thực đã kết thúc, theo nam chính cùng nữ chính ân ái hình ảnh, tất cả mọi người chuẩn bị rời sân. Nhưng mà, đúng lúc này, trong màn ảnh lớn biểu hiện đằng sau có chứng màu, cái này khiến đám người lại dừng bước. Chờ giây lát sau đó, chứng màu rốt cuộc đã đến, kỳ thực chính là hiện trường đóng phim ngoài lề. Khi thấy Giang Nguyệt Bạch đá gãy phiến đá cùng những đạo cụ kia đều là thật lúc, tại chỗ khán giả mới há to miệng. Đồng thời, ngoài lề bên trong còn có Hàn Viên tới Giang Nguyệt Bạch bắt cực quyền. Khán giả thế mới biết, thì ra Giang Nguyệt Bạch làm cho quyền pháp cũng không phải là không có xuất xứ, mà là có 102 cổ kim bắt cực quyền. Từ trong ngoài lề, khán giả biết rõ hai điểm. Điểm thứ nhất, Giang Nguyệt Bạch công phu gọi bắt cực quyền, cũng không phải chỉ đạo võ thuật cho hắn thiết kế động tác, mà là chính hắn bản thân liền sẽ, bình thường liền huấn luyện. Hơn nữa võ công của hắn vô cùng lợi hại, dùng đạo diễn lời nói, chính là đánh 10 cái cũng không thành vấn đề. Điểm thứ hai, đó chính là quay chụp lúc mặc dù rất nhiều cũng là đạo cụ, nhưng Giang Nguyệt Bạch phá hư đạo cụ bên trong rất nhiều đều là thật. Trong đó còn cho đến khác diễn viên bị Giang Nguyệt Bạch đánh ra máu ứ động hình ảnh. Tóm lại mà nói, trận này điện ảnh không chỉ có để cho khán giả giật nảy cả mình, còn để cho bọn hắn nhận thức được một cái hoàn toàn mới Giang Nguyệt Bạch. Một cái trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến Giang Nguyệt Bạch. Chẳng thể trách Giang Nguyệt Bạch trước đó có thể tốc thông núi Nam Y, có dạng này tố chất thân thể, còn không phải tùy tiện nắm. Ngay sau đó, đám người ý thức được, Giang Nguyệt Bạch làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn? Một cái 25 tuổi khoảng chừng người, thế mà lại đồ vật nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một dạng đều cơ hồ làm được cực hạn. Ca hát, sáng tác, làm thơ, vẽ tranh, võ công, thậm chí còn có trung nghệ, thật giống như không có cái gì hắn sẽ không. Nếu không phải là Giang Nguyệt Bạch người này chân thực tồn tại, bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là có chuyện có thể xảy ra. Mặc dù nói, trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ người, nhưng Giang Nguyệt Bạch người này đã đến gần vô hạn thành nữ này. Đã từng có chủ blog trên đường làm qua một hạng số liệu thống kê, chính là hỏi đường qua nữ hài muốn tìm cái gì dạng nam hài tử. Trong đó có một nửa đều biểu thị muốn tìm Giang Nguyệt Bạch như thế, còn có thì biểu thị có thể có Giang Nguyệt Bạch một nửa, thậm chí một ba ưu tú như vậy đủ rồi. Mọi người đều biết, ý nghĩ như vậy có chút không thực tế, Giang Nguyệt Bạch người này, nhiều năm như vậy mới xuất ra một cái. Chương 626, Giang Nguyệt Bạch có thể đánh 10 cái. Chương 626, Giang Nguyệt Bạch có thể đánh 10 cái ngoài lề kết thúc, bộ phim này cũng chính thức hạ màn kết thúc. Vốn là chỉ là ôm tới xem một chút tâm tính người xem, lúc này đã bị rung động không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn biểu hiện vô cùng hiền hòa, ôn nhu, khiêm tốn giống như người bình thường Giang Nguyệt Bạch, còn có phương diện như thế. Cho dù là điện ảnh cuối cùng, không thiếu người xem còn đang vì Bạch Vũ Trạch nhân vật này cảm thấy tiếc hận. Bản thân hắn cũng là một kẻ đáng thương, thở nhỏ mất đi song thân, biến thành cô nhi, lúc này mới bị tể tướng thu dưỡng, tiếp đó bị bồi dưỡng thành sát thủ. Đằng sau, hắn cũng có chút cùng nhân vật chính cùng chung chí hướng. Chỉ tiếc, vẫn là chết ở trên kịch bản. Tiểu Bạch, ngươi lừa gạt làm cho chúng ta thật là khổ a, nói thực ra, ngươi chừng nào thì vụng trộm đi chụp điện ảnh. Điện ảnh sau khi kết thúc, đám người liền lập tức rời đi rạp chiếu phim. Trên đường, Long Chiến ôm Giang Nguyệt Bạch cổ hỏi: "Tiểu Bạch, chúng ta làm sao đều không biết việc này? Thế mà âm thầm chụp bộ phim?" "Không có, ta chỉ là bị thúc ép kéo qua đi khách xuyến." Bị đám người vây Giang Nguyệt Bạch, không thể làm gì khác hơn là phải đi nằm tại hàng điếm ảnh thị thành sự tình cùng đại gia nói một lần. "Là chính các ngươi không đi." Giang Nguyệt Bạch tiếp lấy bất đắc dĩ nói: "Tốt, năm ngoái liền chụp, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Ta chuẩn bị nói với các ngươi, kết quả sau vừa đi vừa về biệt thự các ngươi không phải đều trúng độc nằm đó đi, tiếp đó ta liền đem quên đi." Giang Nguyệt Bạch câu này không phải là vì ứng phó mọi người nói, mà là nói thật. Mới đầu, hắn trở lại biệt thự là muốn đem chuyện này cùng đám người xách lời miệng, nhưng mà mấy người toàn bộ trúng độc dẫn đến hắn một mực đang bận rộn, sau này cũng liền dần dần đem quên đi. Nếu không phải là lần này đạo diễn gọi điện thoại cho hắn, trước khi nói quay chụp điện ảnh sẽ công chiếu, hắn đều nhanh quên. Không cho phép nhắc lại đầu giác. Đám người đồng nói. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên xem chiếu bóng xong khán giả đã bắt đầu ở trên internet phát biểu ngôn luận. Ngoài ra còn có chút nhà phê bình điện ảnh cũng đối này cho công chính đánh giá. Mà đối với Giang Nguyệt Bạch diễn kỹ, mặc kệ là ai, đều cảm thấy không thể bắt bẻ. Mạnh Liệt đề nghị đi xem một chút Kiếm Vũ Tiêu Tương bộ phim này, kinh hỉ nhiều lắm. Đúng đúng đúng, đề nghị chưa có xem đều đi nhìn một chút, bên trong còn có Giang Nguyệt Bạch a. Lộ ra một tin tức, Giang Nguyệt Bạch ở bên trong vai diễn chính là một cái nhân vật phản diện. Ta lộ ra một tin tức, Giang Nguyệt Bạch có thể đánh 10 cái. Bộ kịch này không nhìn thật sự sẽ hối hận. Cái gì? Có Giang Nguyệt Bạch? Thật hay giả? Các ngươi không phải là đang gạt ta a? Thật không lừa ngươi, ngươi đi xem hot sẽ ở những cái kia, không đều đi ra, bộ kịch này cảnh đánh nhau thật sự quá đặc sắc. Nhìn, nhất thiết phải nhìn, có Giang Nguyệt Bạch điện ảnh, liền xem như phân ta đều phải nếm thử. Đi qua một màn như thế, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tràn vào rạp chiếu phim. Bọn hắn không nhìn những cái kia ngoại quốc khoa huyễn mảng lớn, cũng chỉ nhìn Giang Nguyệt Bạch biểu diễn Kiếm Vũ Tiêu Tương. Có ít người có thể đến nay đều đi qua phim viện, lần này vì Giang Nguyệt Bạch đều cống hiến ra mình lần thứ nhất. Mà Kiếm Vũ Tiêu Tương tiếp xuống số chẳng vẽ xem phim toàn bộ một bán mà khoảng không, muốn xem, chỉ có thể chờ đợi. Rạp chiếu phim Phương Phát giác được cái này xưa nay chưa từng có xem phim dậy sóng, khẩn cấp thương nghị đối sách. Một phương diện, bọn hắn cấp tốc cùng phim nhựa phát hành phương câu thông, hy vọng có thể tăng thêm sắp xếp phí lượng, lấy thỏa mãn người xem nhu cầu. Phát hành phương tại tổng hợp suy tính thị trường nhiệt độ, phim nhựa tài nguyên cùng nhiều phương diện nhân tố sau, quyết định cân đối chuỗi rạp chiếu phim, tận khả năng mà tại không ảnh hưởng khác phim nhựa bình thường chiếu phim điều kiện tiên quyết, vì Kiếm Vũ Tiêu Tương gạt ra càng nhiều chiếu phim thời đoạn. Một phương diện khác, rạp chiếu phim cũng tại hăng hái để thăng tự thân phục vụ năng lực. Bọn hắn tạm thời tăng phái càng nhiều nhân viên công tác duy trì trật tự, từ cửa xét vé đến ảnh trong sảnh, bảo đảm mỗi một vị người xem đều có thể thuận lợi ra trận đồng thời nắm giữ tốt đẹp xem phim thể nghiệm. Đồng thời, gia tăng đối với ảnh sảnh thiết thi kiểm tra cùng giữ gìn cường độ, cam đoan chiếu phim thiết bị có thể kéo dài ổn định vận hành, sẽ không ở cái này xem phim giờ cao điểm ở giữa xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tại xã giao trên bình đài, Kiếm Vũ Tiêu Tương cùng Giang Nguyệt Bạch chủ đề nhiệt độ kéo dài tăng vọt. Khán giả nhao nhao tại Weibo, TikTok chờ bình đài chia sẻ chính mình xem phim sau tâm tình kích động cùng khắc sâu cảm ngộ. Sau khi xem người xem, không một không bị Giang Nguyệt Bạch võ công hấp dẫn. Bọn hắn đang đi ra rạp chiếu phim sau, vẫn đắm chìm tại cái kia đặc sắc tuyệt luân đánh võ trong hình. Trong đầu không ngừng lóe sáng lại lấy Giang Nguyệt Bạch tại trong phim người nhẹ như yến, vượt nóc băng tường mạnh mẽ dáng người, cùng với cái kia nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu lăng lệ công phu quyền cước. Trong lúc nhất thời, trên mạng khắp nơi đều có thể nghe được mọi người đối với Giang Nguyệt Bạch võ công nhiệt liệt thảo luận. Võ thuật kẻ yêu thích nhóm cùng với các đại võ thuật phân tích chủ blog càng là kìm nén không được nội tâm kích động, bọn hắn bắt đầu ở các đại võ thuật diễn đàn cùng xã giao nhóm trong tổ xâm nhập phân tích Giang Nguyệt Bạch chiêu thức. Từ hắn thức mở đầu trầm ổn, đến phát lực lúc bình đạo, lại đến thu chiêu lúc lưu loát, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị lấy ra nhiều lần nghiên cứu. Một chút tư thâm võ thuật người trong nghề cũng phát hiện, Giang Nguyệt Bạch công phu cũng không phải là đơn thuần chủ nghĩa hình thức, ẩn chứa trong đó thâm hậu võ thuật bản lĩnh cùng đối với võ học đặc biệt lý giải. Cứ như vậy, vốn là bị ngoại quốc khoa huyễn mảng lớn đè ép đến không được Kiếm Vũ Tiêu Tương lại ngoài ý muốn bởi vì Giang Nguyệt Bạch hỏa. Liên đạo diễn Dương Thái cũng không nghĩ tới, hắn trước đây chỉ là coi trọng Giang Nguyệt Bạch võ công. Tại Cố Nam Bắc như vậy không để lại dư lực thuyết phục phía dưới, Dương Thái lúc này mới ôm thử một lần tâm tính tìm tới Giang Nguyệt Bạch. Nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ bộ phim này có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tích, phòng bán vé một đường hát vang tiến mạnh, danh tiếng cũng như mặt trời ban trưa, trở thành khán giả chủ đề nóng tiêu điểm cùng đông đảo đồng hành hâm mộ đối tượng. Dương Thái trong lòng tràn đầy cảm khái cùng may mắn, hắn biết rõ sau lưng hết thảy các thứ này, Giang Nguyệt Bạch công không thể không có, trong này có một bộ phận rất lớn công lao phải thuộc về hắn. Theo phim nửa năm chiếu, Giang Nguyệt Bạch tại trong phiến bày ra tinh xảo bát cực quyền công phu càng là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Khán giả tại mở rộng tầm mắt ngoài, cũng không nhịn được vì này cổ xưa mà cường đại võ thuật chết phục. Văn có thái cực an thiên hạ,
võ có bắt cực định càn khôn câu này lưu truyền đã lâu võ thuật ngạn ngữ, tại thời khắc này phảng phất có nhất là sinh động giải thích. Bắt cực quyền cái kia cương mãnh bạo liệt, khí thế bàng bạc uy lực, thông qua Giang Nguyệt Bạch phấn khích diễn dịch, phát huy vô cùng tinh tế mà hiện ra ở người xem trước mặt, để cho vô số người vì đó nghiêng đổ, nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt học tập dục vọng. Nhưng thế nhưng, ngoại trừ Giang Nguyệt Bạch, căn bản không có ai chân chính lĩnh ngộ được bắt cực quyền tinh túy. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể từ đủ loại võ thuật phân tích trong video đi chậm rãi tìm kiếm bắt cực quyền huyền bí, tính toán từ bên trong học tập đến điểm cái gì. Chương 627, Thủy Tinh Điện Đường chương 627, Thủy Tinh Điện Đường vì tận lực tránh cho bị đám fan hâm mộ nhận ra, Giang Nguyệt Bạch mấy người cũng là tìm một chút chỗ tương đối vắng vẻ dạo chơi. Hai ngày này Giang Nguyệt Bạch bởi vì điện ảnh sự tình, thường xuyên bị người hỏi một chút nhàm chán chủ đề. Không chỉ là đám dân mạng tại video phía dưới hắn, liền ngay cả những thứ kia người quen cùng ca sĩ đều ở trong bầy tìm hắn. Muốn hỏi công phu của hắn có phải là thật hay không như điện ảnh bên trong lợi hại như vậy, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể khiêm tốn hồi phục. Ai ngờ trả lời như vậy, ngược lại đưa tới càng nhiều vấn đề hơn. Thậm chí có không ít đạo diễn nhờ quan hệ tìm được Giang Nguyệt Bạch, muốn mời hắn tại trong kịch khách mời cái vai trò, còn biểu thị tiền lương không là vấn đề. Chỉ là những thứ này đều bị Giang Nguyệt Bạch từng cái cự tuyệt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch mấy người lại khôi phục bình thường buổi hòa nhạc quá trình. Bọn hắn còn có 2 tháng tổng cộng 31 tràng diễn sướng hội muốn tổ chức, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đám fan hâm mộ khuôn mặt tươi cười, đều cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Buổi hòa nhạc sau cùng một trạm định tại Hương Giang, cuối cùng một hồi còn sẽ có không ít ca sĩ đi tới hiện trường, bất quá bọn hắn chỉ là đến xem, sẽ không lên đài biểu diễn. Đơn giản tới nói, chính là tới chống đỡ trang tử, cùng khán giả cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Lúc đến ngày cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch 6 người tại trong tiểu điểm, nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, tâm tình đều tốt rất nhiều. Chỉ cần hôm nay hát xong cuối cùng này một hồi, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Vừa vặn kế tiếp thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, đằng sau lại là Tết Nguyên Đán, Tết Xuân, sắp xếp thời gian vừa vặn. Khi Giang Nguyệt Bạch mấy người ngồi xe đi tới buổi hòa nhạc hiện trường lúc, mới phát hiện lối vào đã tụ tập một nhóm lớn người. Đây cũng không phải là người xem cửa vào, mà là cửa hồng, là chuyên môn cung cấp ca sĩ nhóm tiến vào. Bọn hắn không nghĩ tới ở đây đều sẽ có nhiều fan hâm mộ như vậy nằm vùng, số người này ít nhất có hơn 1000 người. Đám fan hâm mộ nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch mấy người ngồi xe tới, nhao nhao vây tay hô to. Giang Nguyệt Bạch mấy người cũng mở cửa sổ đáp lại. Cuối cùng một tràng diễn sướng hội tiến hành thuận lợi, không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Buổi hòa nhạc cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch 6 người hát ra cái kêu bài tái kiến đây là tại hướng Hương Giang đám fan hâm mộ cáo biệt, cũng là tại hướng tất cả fan hâm mộ cáo biệt. Bọn hắn buổi biểu diễn lưu động đến đây liền kết thúc. Ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau, Giang Nguyệt Bạch mấy người cũng hứa hẹn sau này còn có thể vì mọi người mang đến càng nhiều buổi hòa nhạc. 3 ngày sau, Kính Hoa Thủy Nguyệt bọn người trở lại Thượng Đô. Lúc này Thượng Đô thời tiết vô cùng lạnh, đã đến âm, đám người ngoại trừ biệt thự không có đi đâu cả. Lúc cuối tháng 12, Giang Nguyệt Bạch mấy người lại tiếp thu được một cái lời mời. Một cái ngoài ý liệu mời. Nguyệt Bạch, các ngươi đều tại a? Huyền Thanh tỷ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Mọi người thấy Trương Huyền Thanh đến thập phần vui vẻ, Giang Nguyệt Bạch nhưng là ngờ tới nhất định là có chuyện gì. Bình thường có trọng yếu đại sự lúc, Trương Huyền Thanh sẽ tới đến biệt thự cùng đám người thương lượng, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Tìm các ngươi có việc, Trương Huyền Thanh nói xong sau đó dừng một chút, một lần nữa nói, nói đúng ra là tìm Nguyệt Bạch cùng Tịch Lam có việc. Đám người nghe xong không rõ ràng cho lắm. Trương Huyền Thanh nói tiếp, ngay mới vừa rồi, nàng thu đến Thủy Tinh Điện Đường mời, trong tin tức biểu thị muốn mời Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam đi tới Thủy Tinh Điện Đường tiến hành biểu diễn, thời gian ngay tại sang năm tháng 5. Thủy Tinh Điện Đường. Đám người cùng kêu lên kinh hô. Cái tên này đối với bọn hắn tới nói, giống như giới âm nhạc thánh địa, là vô số âm nhạc trong lòng người cái kia xa không thể chạm nhưng lại vô cùng hướng tới mộng viễn chi địa. Bọn hắn đối với nơi này thật sự là quá quen thuộc, vô luận là từ đủ loại âm nhạc tạp chí đưa tin, vẫn là giới âm nhạc các tiền bối truyền miệng bên trong, đều nghe ngóng quá nhiều liên quan tới Thủy Tinh Điện Đường truyền kỳ cố sự. Nơi đó chứng kiến vô số kinh điển âm nhạc tác phẩm sinh ra, gánh chịu lấy âm nhạc sử thượng vô số huy hoàng trong nháy mắt, là đông đảo tài hoa hơn người nhà âm nhạc nhóm tha thiết ước mơ muốn leo lên sân khấu. Đúng, bọn hắn mời các ngươi hai cái đi, các ngươi nhìn thế nào? Trương Nguyện Thanh nhìn về phía hai người. Căn cứ nàng hiểu biết, cái này Thủy Tinh Điện Đường chính là biết Giang Nguyện Bạch cùng Văn Tịch làm tại lần trước cùng hưởng âm nhạc dạ tiệc từ thiện bên trên biểu hiện, cho nên mới quyết định mời hai người. Mà cái này Thủy Tinh Điện Đường, kỳ thực chính là một cái sảnh âm nhạc, nhưng lại không phải thông thường sảnh âm nhạc, nó cùng thế kỷ sảnh âm nhạc, kim sắc đại sảnh. Tự nhiên quán cùng xưng là tứ đại sảnh âm nhạc. Cái này tứ đại sảnh âm nhạc, giống như là trong âm nhạc thế giới 4 tòa cao phong, cơ hồ là tất cả âm nhạc người mộng tưởng cuối cùng. Có thể may mắn được mời leo lên những thứ này sân khấu, không có chỗ nào mà không phải là tại trên quốc tế được hưởng tiếng tăm, nắm giữ chắc tuyệt âm nhạc thành tựu nổi danh nhà âm nhạc. Mà lần này Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam có thể chịu đến Thủy Tinh Điện được mời, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn âm nhạc tài hoa cùng nghệ thuật tạo nghệ độ cao tán thành. Ý vị này bọn hắn đã bước vào giới âm nhạc đỉnh tiêm hàng ngũ, có cùng những đại sư kia nhóm cùng chàng thi đấu, bày ra bản thân cơ hội quý báu. Thủy Tinh Điện Đường ở vào châu Úc nước Úc, khoảng cách Hoa Hạ rất xa, bởi vậy quyết định phải đi muốn làm không thiếu chuẩn bị. Bất quá cũng may về thời gian vô cùng dư dả, còn có 5 tháng. Trong khoảng thời gian này đầy đủ hai người bọn họ chuẩn bị khúc. Cái này Văn Tịch Lam trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nàng đã từng vô cùng hướng tới loại địa phương này, tứ đại sảnh âm nhạc cũng là giấc mộng của nàng. Nhưng bây giờ nàng thuộc về Kính Hoa Thủy Nguyệt ban nhạc một thành viên, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chỉ mời nàng và Giang Nguyệt Bạch, cái này khiến nàng có chút do dự. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn là một cái chỉnh thể. Cái này còn phải nghĩ sao?
Chắc chắn phải đi a.
Đúng thế, phải đi.
Chớ do dự. Hai người vẫn không nói gì, những người khác liền mồm năm miệng mười thảo luận. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, Phàn Phất đã thấy Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam tại Thủy Tinh Điện đường trên sân khấu rực rỡ hào quang chẳng cảnh. Chư Nguyễn Thanh có lẽ là biết Văn Tịch Lam đang suy nghĩ gì, nói tiếp, quên nói với các người, đối phương biểu thị bên ngoài có thể dẫn người đi vào, mặc dù chỉ mời hai người các người, nhưng cái khác người có thể làm người xem vào sân. Chúng ta cũng có thể đi sao?
Có thật không?
Tô Anh Nhi mấy người kinh hỉ nói. Vốn cho là các nàng chỉ có thể ngồi ở trước màn hình quan sát, không nghĩ tới lại còn có thể tới hiện trường. Cái này đã để cho bọn hắn rất cao hứng, hơn nữa mỗi người đều tin tưởng vững chắc, cuối cùng cũng có một ngày, các nàng sẽ cùng một chỗ leo lên tứ đại sảnh âm nhạc sân khấu. Ngoại trừ Nguyệt Bạch cùng Tịch Lam, đối phương cho chúng ta 8 cái vé vào cửa. Chư Nguyễn Thanh đem chuyện tình huống cặn kẽ cẩn thận cho mấy người giảng giải một lần, để cho đại gia đối với toàn bộ mời chi tiết đều có rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù Văn Tịch Lam cùng Giang Nguyệt Bạch ở sâu trong nội tâm đều vô cùng khát vọng có thể cùng đám người cùng một chỗ lành lặn leo lên cái sân khấu này, nhưng ở tất cả mọi người đầy nhiệt tình thuyết phục cùng cổ vũ phía dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn bị phần này chân thành cùng chờ mong đả động, chậm rãi gật đầu một cái, đáp ứng lần này mời. Đám người gặp bọn họ đáp ứng, lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Chương 628, Ung Dung Thương Thiên, ác liệt tại ta. Chương 628, Ung Dung Thương Thiên, ác liệt tại ta. Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch Lam muốn đi trước nước Quốc Thủy Tinh Điện đường sự tình cũng không có công bố ra ngoài, trước mắt cũng chỉ có Kính Hoa Thủy Nguyệt nội bộ người biết. Đến nỗi Thủy Tinh Điện đường bên kia, bọn hắn muốn tới sang năm tháng 4 mới có thể công bố tham diễn danh sách. Bởi vậy, trước đó, không có người sẽ biết cuối cùng đứng tại trong Thủy Tinh Điện đường sẽ là ai. Thủy Tinh Điện đường vé vào cửa giá cả cũng không rẻ, hơn nữa cũng không phải có tiền liền có thể lấy được, lần này ban tổ chức lập tức cho Giang Nguyệt Bạch bọn hắn 8 cái vé vào cửa, đã nói rõ đối phương vẫn tương đối coi trọng bọn hắn. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch cùng Văn Tịch làm chọn cái nào thủ khúc xem như biểu diễn tiết mục, cái này hai người tạm thời còn không có quyết định. Loại này quốc tế đại võ đài, tại chọn khúc phía trên, chắc chắn không thể quá mức qua loa. Lúc đến cuối năm, thượng đô thời tiết càng ngày càng lạnh, dù cho phía trước Long Chiến mấy người ăn nhiều nồi lẩu, thời gian này vẫn sẽ không nhịn được nghĩ ăn. Hơn nữa chính bọn hắn làm ra nồi lẩu cùng Giang Nguyệt Bạch làm ra giống như không giống nhau lắm. Bọn hắn chỉ có thể một cái nồi lẩu thực chất liệu tiếp đó nấu sôi, Giang Nguyệt Bạch thường thường đều sẽ nấu một nồi canh loãng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đám người cũng chỉ là ở trong biệt thự huấn luyện, trong lúc đó còn ghi chép vài bài ca, trong đó một bài chuẩn bị tại tháng 1 tuyên bố. Hôm nay, Giang Nguyệt Bạch vừa từ tầng hầm đi lên, liền thấy mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ, con mắt còn hồng hồng. Giang Nguyệt Bạch không rõ ràng cho lắm. Gì tình huống? Cái này từng cái dáng vẻ muốn khóc. Theo ánh mắt của mấy người nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch biết nguyên nhân. Ta nghĩ, đi ra xem một chút doanh trại, xem. Tướng sĩ, các nàng mấy người đang xem Tam Quốc diễn nghĩa phim truyền hình, hơn nữa vừa hay nhìn thấy ra Cát Lượng chết bệnh ngũ trượng nguyên đoạn bị tình. Phía trước trực tiếp thời điểm mấy người ngoại trừ trước mấy ngày, đằng sau liền không có đuổi, đều cảm thấy một ngày lạm tụ tập chưa đủ nghiền. Bây giờ rảnh rỗi, mới nhớ tới bộ kịch này còn chưa xem xong. Nhưng chưa từng nghĩ, một đoạn này trực tiếp nhìn khóc đám người. Sau khi ương xem trực tiếp, Tam Quốc diễn nghĩa liền đang bay tin trong video chiếu lên, cái này vừa lên chiếu liền hấp dẫn vô số Tam Quốc mê. Mà nhìn thấy ra Cát Lượng chết bệnh ngũ trượng nguyên đoạn kịch tính lúc, rất nhiều người cũng không có nhìn xuống. Quan Vũ khi chết, bọn hắn không khóc, Trương Phi khi chết, bọn hắn không khóc, thậm chí Lưu Bị Triệu Vân khi chết, bọn hắn cũng không có khóc. Nhưng khi nhìn thấy ra Cát Lượng ngồi trên xe lăn, cuối cùng hai mắt nhắm lại lúc, đám người cuối cùng không có nhìn xuống. Lúc này, Tô Anh Nhi mấy người nhìn xem màn ảnh trước mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Ung Dung Thương Thiên, ác liệt tại ta thừa tướng, bảo trọng a.
Thừa tướng bảo trọng.
Thừa tướng bảo trọng. Tại phía kia nho nhỏ trên màn hình, theo trong kịch từng tiếng bao hàm thâm tình lại lộ ra đau buồn, thừa tướng bảo trọng ung dung truyền ra, phản phất một hồi vô hình thủy triều bao phủ mà qua, dẫn tới vô số mưa đạn giống như thủy triều mãnh liệt hiện lên, tiếp đó cấp tốc lan tràn ra, mãi đến lít nhít phủ kín toàn bộ màn hình. Gió thu ngũ trượng nguyên tập này mưa đạn số lượng, trực tiếp đổi mới mưa đạn ghi chép, là tất cả phim điện ảnh mưa đạn số 1. Nghe nói, trước đây trực tiếp truyền hình xong tập này sau đó, Tam Quốc diễn nghĩa tỷ lệ người xem liền đoạn nhai thức sụt giảm. Cái kia nguyên bản một đường ổn tiến lên, thậm chí nhiều lần lập lên độ cao mới tỷ lệ người xem đường cong, tại lúc này bị vô tình gãy, chuyển tiếp đột ngột, lệnh vô số người vì đó kinh ngạc. Tại trái tim của bọn hắn, Gia Cát Lượng đã trở thành Tam Quốc diễn nghĩa bộ này sử thi trong bức họa nhất là một trang nổi bật, là cái kia xuyên qua từ đầu đến cuối linh hồn nhân vật. Một khi hắn rời đi, bộ kịch này trong mắt bọn hắn liền phảng phất đã mất đi vốn có thần vận cùng quan huy, không còn là bọn hắn đã từng lòng tràn đầy vui vẻ theo dõi, thật sâu yêu quý cái kia bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Mặc dù bọn hắn sơ khai nhất khải đoạn này quan kịch hành trình lúc cũng không phải là bởi vì Gia Cát Lượng. Tại phim truyền hình bắt đầu, Gia Cát Lượng cũng không lập tức hiện thân tại trên màn ảnh. Nhưng mà, theo kịch bản chậm chậm tiến lên, hắn cái kia trí tuệ siêu quần, lòng mang thiên hạ, cúc cung tận tụy đặc biệt nhân cách bị lực, lại hấp dẫn lấy mỗi một cái người xem ánh mắt, để cho bọn hắn không tự chủ được thân ham trong đó, vì đó phong thái châu nghiêng đổ, vì đó vận mệnh mà lo lắng. Cho tới khi hắn cuối cùng tại gió thu xào xạc ngũ trượng nguyên chậm rãi nhắm mắt lại lúc, khán giả tâm cũng giống như tùy theo trầm luân, đối với sau này kịch bản cũng lại khó nhắc lên trước kia như vậy nhiệt tình cùng chờ mong. Gần ngàn vạn mưa đạn số lượng cung tiễn thừa tướng, đây chính là duy nhất thuộc về người Hoa lãng mạn. Từ trong lòng đối sách lúc quạt lông nhẹ lay động, mắt sáng như nước, lòng mang thiên hạ ba phần bản kế hoạch, đến xích bích chi chiến bên trong thần cơ diệu toán, xảo mượn gió đông, trong lúc nói cười tưởng mái trèo hôi phi yên diệt, lại đến bạch đế bị thác sau độc chống đỡ tình thế nguy hiểm, nam trinh bắc phạt, lấy sức một mình lịch thiên cải mệnh. Hắn đem trí tuệ của mình, trung thành,
tín niệm không giữ lại chút nào dâng hiến cho hưng phục Hán Thất sự nghiệp vĩ đại, mãi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ngọn đèn khô tận, tinh lạc ngũ trượng nguyên. Chí khí không thủ, thương tiếc mà kết thúc. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mấy chữ này, gánh chịu lấy hắn cả đời buôn ba mệt nhọc, khắc rõ hắn quyết chí thể không đổi hy vọng truy cầu, xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, đến nay vẫn như cũ dạng người rực rỡ. Chỉ có nhìn thấy tập này lúc, mọi người mới sẽ minh bạch vì cái gì tác giả Mạc Bạch làm gặp mặt lần đầu viết xuống chưa xuất sư đã chết, trưởng sử anh hùng Lệ Mãn Câm. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy mấy người phiếm hồng ánh mắt, chỉ có thể cầm giấy lên khăn tiến lên, thay bốn người lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. Tiểu Bạch hu hu tiểu Bạch. Tốt tốt, không khóc. Giang Nguyệt Bạch một bên cho mấy người lau nước mắt, một bên vỗ lưng của các nàng. Tiểu Bạch, vì cái gì ra cắt lượng cứ thế mà chết đi? Không đem hắn biết không chết được không? Tô Anh Nhi khóc sướt mướt nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghe sau cũng là một hồi bất đắc dĩ, cái này viết hay không viết chết cũng không phải hắn định đoạt, trong nguyên tắc chính là viết như vậy. Hơn nữa chỉ cần là người, lúc nào cũng sẽ chết, chỉ là như vậy kết cục quả thật có chút ý khó bình. Trước đây đọc tiểu thuyết thời điểm cũng không thấy các nàng kích động như vậy, như thế nào đến phim truyền hình ở đây sẽ khóc thành dạng này nữa nha. Liên bình thường tương đối chấn định Hạ Tử Uyển cùng Văn Tịch Lam lúc này đều không nhịn xuống. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới tập này lực sát thương lớn như vậy, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có nhiều người như vậy vì thế cảm thấy đáng tiếc. Cái này nước mắt căn bản ngăn không được, bốn người khóc, một mình hắn từ đâu tới được đến xoa. Đừng khóc, ta đều xoa không tới. Ô ô. Phúc Giang Nguyệt Bạch một câu nói để cho Tô Anh Nhi đột nhiên bật cười, nhưng khóe mắt vẫn có nước mắt. Giang Nguyệt Bạch không thể làm gì khác hơn là ở một bên bồi tiếp đám người, lúc này làm sự tình khác đều không dùng, sớm biết không để các nàng xem tập này. Hồi tưởng lại tưởng thế niên đạo diễn trước đây tự nhủ, bọn hắn đang quay chụp tập này thời điểm, hiện trường các diễn viên đều khóc trở thành một mảnh. Rất nhiều người đều bị Gia Cát Lượng cảm động, nhưng không thể làm gì. Trong kịch Gia Cát Lượng di thể trở về thành đôi lúc, rất nhiều người cũng là chân chính đang khóc, đây cũng không phải là diễn kịch đơn giản như vậy. Mộ Văn Cẩn vai trò Gia Cát Lượng có thể nói là xâm nhập nhân tâm, trở thành đời này của hắn đại biểu lớn nhất tính chất nhân vật. Chương 629, một trang cuối cùng chương 629, một trang cuối cùng tiểu bạch, gì tình huống? Người đem các nàng cho khóc. Lúc này, Long Chiến tiếp Vương Thi Tình trở về. Vừa vào cửa, liền thấy bốn cái nữ sinh mắt đỏ. Long Chiến vô ý thức tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch đem bốn người gây khóc, có thể nghĩ lại, cũng không đúng. Giang Nguyệt Bạch phải xảy ra chuyện gì mới có thể đem bốn người đều làm khóc. Vương Thi Tình lúc này đi tới an ủi bốn người, nàng không biết tình huống, cho nên không nói gì. Giang Nguyệt Bạch trắng hắn một mắt, một ánh mắt để cho chính hắn xem TV. Thằng đến nhìn thấy trên màn hình tràn đầy thừa tướng Bảo Trọng chưa xuất sư đã chết, trưởng sử anh hùng Lệ Mãn Khâm những chữ này, trong lòng cũng đoán được cái gì. Tam Quốc diễn nghĩa bộ kịch này hắn là đã xem xong, trước đây cùng Vương Thi Tình hai người trong chăm nhìn. Kết quả nhìn thấy tập này thời điểm, chính hắn cũng là khóc bù lu bù loa, cuối cùng vẫn là Vương Thi Tình an ủi hắn. Tại Giang Nguyệt Bạch an ủi phía dưới, mấy người đã khá nhiều, bây giờ Vương Thi Tình lại trở về, vừa vặn để cho nàng buổi tiếp. Chính hắn nhưng là đi chuẩn bị cơm tối. Có thể là bởi vì nhìn TV nguyên nhân, mấy nữ hải tử lúc ăn cơm có chút không thấy ngon miệng. Được rồi, đừng khó qua, mau ăn, ăn xong chúng ta đi cho thừa tướng ghi chép một ca khúc. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể dạng này an ủi. Ghi nhạc? Ghi chép cái gì ca? Cho thừa tướng ghi nhạc. Bị Giang Nguyệt Bạch tiểu nói này, mấy người đột nhiên có sức. Tốt, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Giang Nguyệt Bạch không có quá nhiều lộ ra. Mấy người nghe xong quả nhiên ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền không kịp chờ đợi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch phía trước hướng về phòng ngầm dưới đất phòng thu âm. Các ngươi không cần nghỉ một lát sao? Không cần không cần. Nhìn các nàng kích động như vậy, Giang Nguyệt Bạch không thể làm gì khác hơn là lấy ra khúc phổ. Bài hát này không tính là nhiều khó khăn, chủ yếu là tình cảm muốn tới vị. Bởi vì là vừa lấy ra, còn cần làm quen một chút, đám người một mực tại phòng thu âm đợi cho nửa đêm mới hoàn thành ca khúc thu. Ngày thứ hai, Kính Hoa Thủy Nguyệt đám fan hâm mộ phát hiện, Tống Thiện Vân âm xem ban bố một đầu video. Nhìn video trang bịa liền biết là Tam Quốc diễn nghĩa đoạn ngắn. Nhưng khi hắn nhóm điểm sau khi đi bảo, mới phát hiện là ra cắt lượng chết bệnh năm trượng nguyên đoạn ngắn, hơn nữa còn cho cái này đoạn ngắn phối một ca khúc. Một bài bọn hắn chưa từng có nghe qua ca khúc. Nghe guitar điện âm thanh, bọn hắn cảm nhận được có chút bi thương. Mưa cạnh trệ thiên không chi ở giữa dòng nước mắt tại hốc mắt xoay quanh đây có lẽ là một lần cuối cùng gặp mặt ven đường đi qua lúc trước còn đến không kịp lại lần nữa diễn ôm sớm đã lặng lẽ để ngồi nghe Tống Thiện Vân tiếng ca, đám fan hâm mộ có một loại cảm giác nói không ra lời. Tống Thiện Vân cái kia linh hoạt kỳ ảo mà mang theo yêu thương tiếng ca tựa như tia nước nhỏ, nhẹ nhàng trôi vào mỗi một vị fan hâm mộ nội tâm. Nhìn xem biên tập ra cắt lượng video, trong lòng mọi người lại tuôn ra vẻ bi thương. Dạng này một ca khúc phối hợp ra cắt lượng chết bệnh năm trượng nguyên video, đơn giản quá thúc dục nước mắt. Hải triều âm thanh che mất ly biệt lúc hoàng hôn chỉ để lại không thôi nhiệt độ cơ thể dưới trời sao ôm ấp lấy nhanh tàn lùi bước ve an ủi yêu chỉ có thể đang nhớ lại bên trong hoàn chỉnh nghe đến đó, có chút không nhịn được, ở trong video đánh ra thừa tướng Bảo Trọng bốn chữ. Bốn chữ kia, nhìn như đơn giản, lại gánh chịu lấy bọn hắn đối với Gia Cát Lượng sâu đậm kính yêu cùng vô tận tiếc hận. Phản phất xuyên qua thời không trường hạ, muốn đem phần tâm ý này truyền đạt cho cái kia ở xa lịch sử chỗ sâu, sắp rơi xuống một đời hiện tướng. Muốn đem ngươi ôm vào trong thân thể không dám để cho ngươi trông thấy khỏe miệng viền kia không rơi xuống nước mắt nếu như đây là sau cùng một tờ tại ngươi trước khi rời đi có thể hay không để cho ta đem cố sự viết lại tiếng ca vẫn tại trong không khí quanh quẩn video cũng còn tại kéo dài phát ra mà đám fan hâm mộ cảm xúc cũng đã bị triệt để nhóm lửa đám chìm tại trong cái này vô tận bi thương cùng nhớ lại thật lâu khó mà tự kiềm chế theo video bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy tất cả mọi người vô cùng tôn trọng mà tại trên màn đạn lưu lại thừa tướng Bảo Trọng bốn chữ lúc này
đám người chú ý tới, Kính Hoa Thủy Nguyệt đem cái này bài ca khúc phát hành ở cùng hưởng âm nhạc trang chủ bên trên. Đây vẫn là âm nhạc trang chủ cải cách đến nay, Kính Hoa Thủy Nguyệt lần thứ nhất tại không phải số một thời gian tuyên bố ca khúc mới. Bất quá trong này muốn bài trừ phía trước bắt đầu diễn sướng hội tình huống. Tới gần cuối tháng 12, Kính Hoa Thủy Nguyệt dùng dạng này một ca khúc nhớ lại ra cắt thừa tướng, để cho đám người không khỏi rơi lệ. Phía trước bọn hắn nhìn phim truyền hình thời điểm liền đã rơi lệ qua một lần, bây giờ lại bị hát khóc một lần. Rất nhiều người xem xong Tam Quốc diễn nghĩa phim truyền hình sau đó đều không muốn đi lại nhìn lần thứ hai, chính là sợ tự nhìn đến thừa tướng chết bệnh năm trượng nguyên lần nữa rơi lệ, bây giờ lại bị một ca khúc khơi gợi lên hồi ức. Đây có lẽ là một lần cuối cùng gặp mặt, khóc, thừa tướng bảo trọng a. Cũng nên đi một lần Vũ Hầu Từ a, vì thừa tướng. Ta đi Trường An chỉ cần 30 phút, thừa tướng lại dùng một đời. Quân sư một mực cười, thừa tướng một mực khóc. Thấy ta nhiệt huyết sôi đằng, ta hiện đã chuẩn bị thỏa đáng, đêm nay dạ tập Giang Đông bọn chỗ nhất. Thục Hán thật sự quá lãng mạn, quan vũ qua năm quan chém sáu tướng chỉ vì chạy đến đại ca Lưu Bị, Triệu Vân thất tiến thất xuất tảo quân chỉ vì cứu ra Lưu Bị nhi tử, chư ca hiện ra vì Thục Hán bỏ ra một đời. Tại phòng tập thể thao thấy cảnh này, trong lúc nhất thời ta lại không biết trên mặt chảy xuống đến tuột cùng là mồ hôi vẫn là nước mắt. Đám fan hâm mộ mặc dù không biết vì cái gì Kính Hoa Thủy Nguyệt muốn vào hôm nay tuyên bố một ca khúc như vậy khúc, nhưng khẳng định có lý do của bọn hắn. Nhìn thấy đám fan hâm mộ tại video phía dưới cùng khu bình luận lên tiếng, Tống Thiện Vân lúc này mới thỏa mãn cười. Chính là muốn dạng này, không thể chính mình khổ sở, muốn để những thứ này đám fan hâm mộ cũng cảm thụ một chút. Tại đám fan hâm mộ thôi thúc dưới, một trang cuối cùng tại video ngắn trên bình đài nhấc lên một cỗ dậy sóng. Tam Quốc diễn nghĩa đoạn ngắn lần nữa như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, tại phim truyền hình tan hát sau đã từng có một lần, bây giờ lại tới một lần. Rất nhiều chủ blog tại biên tập ra cắt lượng đoạn ngắn lúc, đều biết vô cùng ăn ý mà dùng tới một trang cuối cùng tới làm bối cảnh âm nhạc. Khi trong video ra cắt lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, bày mưu nghĩ kế, hoặc là tại trên gió thu xào xạc năm trượng nguyên tinh thần chán nản lúc, một trang cuối cùng ca từ chậm rãi vang lên, phảng phất là đang vì vị này thiên cổ hiển tướng vận mệnh nhẹ giọng thở dài, thêm một bước phủ lên ra loại kia nồng đậm ly biệt cùng không muốn chi tình, khiến cho toàn bộ video sức cuốn hút trong nháy mắt bạo tăng, hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Những thứ này cũng làm cho một trang cuối cùng cùng Tam Quốc diễn nghĩa nhiệt độ tại trong lẫn nhau giao dung kéo dài kéo lên. Chỉ cần nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa người, không có không thích ra cắt lượng, mặc dù hắn cuối cùng không có hoàn thành phục hưng Hán thất đại nghiệp, lại đem cuộc đời của mình dâng hiến cho Thục Hán. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, hơn 1,7005 thời gian giống như thời gian qua nhanh vội vàng mà qua. Nhưng mà, tên của hắn cùng sự tích nhưng lại không bị bụi bặm lịch sử vùi lấp, ngược lại dưới sự thử thách của năm tháng càng rạng ngời rực rỡ. Mãi đến hôm nay, vẫn như cũ có vô số người mang sùng kính cùng nhớ lại chi tình, dưới đáy lòng thật sâu hoài niệm lấy hắn, vì hắn xây từ phòng thủ lăng. Chương 630, tặc mẹ hẹn chương 630, tặc mẹ hẹn Tết Nguyên Đán lặng yên không một tiếng động tới, so với quá khứ, năm nay Tết Nguyên Đán càng thêm náo nhiệt. Không chỉ là có Tần Thị Minh Nguyệt Chi Quân Lâm Thiên Hạ Bộ năm tuyên bố, đồng thời hắn tiểu tổ chế tác Thiên Hành Cửu Ca vào khoảng ngày 2 tháng 1 thượng tuyến. Trừ cái đó ra, Tinh Thần Ma Phương dưới cờ một cái khác tiểu tổ họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân cũng vào khoảng 2 nguyệt 10 ngày thượng tuyến. Cái này ba bộ ạ nhìn toàn bộ từ chống không cung cấp kịch bản thiết lập nhân vật, Kính Hoa Thủy Nguyệt phụ trách phối nhạc, dạng này hào hoa đội hình, tự nhiên để cho không thiếu mạn gà mê nhóm mừng rỡ như điên. Xử lý để trước ra báo trước đến xem, mỗi một bộ cũng là thượng thừa chi tác. Thiên Hành Cửu Ca càng là giữ vững Tần Thị Minh Nguyệt ba dê thiết lập mô hình cùng hoa phong, nhân vật càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mạn gà mê nhóm vẹn vẹn nhìn xem cái kia ngắn ngủn treo lơ, liền đã bị thật sâu hấp dẫn. Ngoại trừ an nhỉm, ngày 1 tháng 1 cũng là các đại ca sĩ tuyên bố ca khúc mới thời gian. Tại một ngày này, Kính Hoa Thủy Nguyệt lần nữa ban bố mới đơn khúc. Mà đơn khúc tên vì tặc mẹ hẹn biểu diễn người là Hạ Tử Uyển. Vô số chúng mê ca hát nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt tuyên bố ca khúc mới, không kịp chờ đợi liền mở ra ca khúc. Chần chờ một giây đều là đối với Kính Hoa Thủy Nguyệt không tôn trọng. Theo âm nhạc vang lên, đám người nghe được một hồi tiếng đàn dương cầm. Êm ái giai điệu cùng không linh nghiêm thanh, có thể xưng nhất tuyệt. Thanh thúy lại thư giãn dương cầm âm, trong không khí choáng mở tầng tầng gợn sóng, âm phủ ở giữa khoảng cách trường không phải vừa đúng, mang theo một loại thản nhiên cảm giác tiết tấu. Sau đó, dần dần dung nhập một chút không linh dương cầm nguyên tố, du dương mà mở mịt. Hơn nữa, khúc nhạc dạo bên trong còn xảo diệu vận dụng vừa phải hỗn vang rồi hiệu quả, để cho mỗi một cái âm phủ đều giống như tại một cái lớn như vậy, tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn, thêm một bước cường hóa loại kia không linh mộng huyễn cảm giác. Phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập mê vụ kỳ huyễn chi địa, hết thảy chung quanh đều bị bịt kín một tầng êm ái sa mỏng, mỹ hảo nhưng lại có chút nhìn không thấu sở không được, cho người ta lưu lại vô tận mơ màng không gian. Chúng mê ca hát phát hiện bài hát này khúc nhạc dạo cực kỳ dài, khoảng chừng một phút. Cái này tại trong Kính Hoa Thủy Nguyệt Di vãng ca khúc là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này khúc nhạc dạo thật dài a. Cái này ít nhất phải có một phút đi. Mặc dù có chút dài, cũng rất tốt nghe. Ta thích cái này giai điệu. Không biết chủ ca bộ phận là dạng gì, thật mong đợi. Theo khúc nhạc dạo chậm rãi tiến lên, cái kia du dương giai điệu mang theo đám người tiến vào một cái âm nhạc như mộng như ảo tiến cảnh. Một phút khúc nhạc dạo cuối cùng chuẩn bị kết thúc. In mi giờ giảm, trong mộng của ta, y phèo rùa lì tật, có hào quang của ngươi, y phèo lấp es buồn hạ gẹn, yêu lần nữa nở rộ, phì rẻ phở lì es, đom đóm, in thêm một lì tật, tại nguyện quan bên trong, dị xỉn sơ tas, như chấp nhóc nháy lời sao, khi ca từ giống như thơ chậm rãi hát ra, cùng tuyệt vời này khúc nhạc dạo hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Loại nhạc khúc dung hợp lưu hành, dân giao nhiều loại nguyên tố, giai điệu nhẹ nhàng động lòng người, tiết tấu linh động lại giàu có sức sống. Tỉ mỉ mê ca nhạc nghe được,
trong này còn gia nhập vào một loại rất ít gặp nhạc khí, thu cầm. Thu cầm thanh thúy âm sắc cùng nhu hòa nhắn nhủi tiếng người đan vào lẫn nhau, vì ca khúc tăng thêm một phần linh hoạt kỳ ảo, mộng ảo không khí, khiến cho càng có đặc biệt nghệ thuật sức cuốn hút, để cho người ta phảng phất đưa thân vào chuyện cổ tích một dạng tràng cảnh bên trong. Remember, còn nhớ rõ sao? The day, ngày hôm đó, y phèo in love with you, ta mê lưới người, đặt lĩnh ân tờ diêu bờ giác, thân yêu, xin đừng nên tổn thương, mi hệ ớt, tâm ta, ca từ giàu có ý thơ cùng hình ảnh cảm giác, để cho người nghe có thể trong đầu phát họa ra một vài bức mỹ hảo hình ảnh, ca khúc bên trong loại kia ngọt ngào lại yêu thương tình cảm bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vì có thể hát hảo bài hát này, Hạ Tử Uyển luyện tập rất lâu, nàng ngày qua ngày mà đắm chìm ở tạc mẽ hẹn giai điệu cùng ca từ bên trong. Kết quả sau cùng cũng không có khiến người ta thất vọng, tiếng ca vừa ra, liền hấp dẫn vô số mê ca nhạc. Tạc mi hẹn nào, nắm chặt tay của ta, sợ cái cỡ lọ sợ to mẹ, tới gần ta thâm, mẹ mi lở tờ, trở thành ta người yêu, vươn tờ diêu let me go, không cần thả ta ra tay, cỡ lọ sợ rùa hẹn nào, đóng lại ánh mắt của ngươi, and you will see, ngươi sẽ nhìn thấy, thờ giờ ép ta người bảo, có đạo thải hồng, for you and me, kết nối ngươi ta thâm, cao lư nữ thần hệ lệ nà nghe bài hát này, trong đầu hiện ra một cô gái thân ảnh, Hạ Tử Uyển. Không nghĩ tới nữ hải tử này có thể từ hát ra như vậy mỹ diệu âm thanh. Trước đây tham gia hàng năm buổi lễ long trọng, nàng bởi vì cùng Giang Nguyệt Bạch tới gần, cho nên đối với người khác ấn tượng đều không phải là rất sâu. Nhưng mấy người khuôn mặt vẫn là nhận được. Chỉ là hễ lẽ nạ rất khó tưởng tượng, dạng này một ca khúc thế mà xuất từ người hoa chi thủ. ASI hỏa kẻ úc, khi ta tỉnh lại, ý sĩ rụa phê, nhìn thấy mặt của ngươi, ý phèo lấp ES buồn again, yêu lần nữa nở rộ, không chỉ là hễ lẽ nạ, rất nhiều ngoại quốc ca sĩ đều đang nghe bài hát này. Xem như trước mắt bọn hắn đối thủ lớn nhất, chỉ cần Kính Hoa Thủy Nguyệt tuyên bố ca khúc mới, bọn hắn đều sẽ ưu tiên nghe. Đến nỗi những người khác ca khúc, một hồi cũng không có việc gì. Chỉ có nghe xong Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc, bọn hắn mới có thể biết mình nắm lấy số một xác suất lớn bao nhiêu. Cái này bài tạc mẹ hẹn càng về sau nghe, một loại cảm giác vô lực sâu đậm liền dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Vô luận là từ giai điệu bên trên vẫn là ca từ bên trên đều không thể bắt bẻ. Càng thêm mấu chốt chính là, Hạ Tử Uyển cái kia linh hoạt kỳ ảo duyên dáng tiếng ca vì bài hát này rót vào hoạt bát linh hồn. Nàng tiếng nói giống như tiếng trời, tinh khiết và mộng ảo. Khi ca khúc kết thúc lúc, các thính giả thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác chưa thỏa mãn, phản phất còn đắm chìm tại cái kia tuyệt vời âm nhạc trong mộng cảnh, thật lâu không muốn tỉnh lại. Loại này đối với ca khúc say mê cùng không muốn, không chỉ là bởi vì ca khúc bản thân ưu tú, càng là Hạ Tử Uyển tiếng ca mị lực cực hạn thể hiện. Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc mới khúc nhạc dạo thật sự rất êm tai, mặc dù dài, nhưng mà không có chút nào nguyện ý bỏ lỡ. Khúc nhạc dạo rất dài ngươi nguyện ý chờ nàng sao? Nghe xong khúc nhạc dạo liền có thể chờ đến nàng sao? Nghe xong đột nhiên rất muốn hắn. Phong Thần, năm nay đệ nhất bài thần khúc. Bài hát này lực sát thương không thua gì Giang Nguyệt Bạch đứng trước mặt ta. Rất thích Hạ Tử Uyển âm thanh, ta muốn học tập bài hát này. 50 tiếng chuông bị một bài tạc mẹ hẹn gõ vang, nghe qua bài hát này người đều đắm chìm tại trong ca khúc ngọt ngào giai điệu. Tại số đông người nghe trong lòng, ca khúc chỉ có êm tai cùng không dễ nghe hai loại, mà bài hát này rõ ràng là thuộc về cái trước. Trên internet, nền tảng truyền thông xã hội bên trên liên quan tới tạc mẹ hẹn thảo luận nhiệt độ kéo dài kéo lên. Đám dân mạng nhao nhao phát biểu chính mình nghe xong cảm giác, có dùng ý thơ ngôn ngữ miêu tả ra ca khúc mang đến cho mình tâm linh xúc động, có thì chia sẻ mình tại lắng nghe quá trình bên trong liên tưởng đến những cái kia mỹ hảo cố sự. Đủ loại cùng ca khúc tương quan chủ đề nhãn hiệu cấp tốc trở thành đứng đầu chủ đề, hấp dẫn lấy càng nhiều người đi lắng nghe cái này bài cũng tại năm mới lúc nhắc lên âm nhạc tiểu thủy triều tác phẩm xuất sắc. Đang người nghe nhóm truyền miệng cùng đủ loại âm nhạc trang chủ dưới sự đề cử, truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng, trở thành đông đảo điện đài tiết mục đứng đầu chỉ hạt ca khúc. Chương 631, Thiên Hành Cửu Ca chương 631, Thiên Hành Cửu Ca Tần Thị Minh Nguyệt đệ ngũ quý phía trước hai tụ tập nội dung, có chút ra khán giả dự kiến. Công tử phù Tô bị đâm, vệ trang bọn người lại tìm tới Mặc Gia bọn người, thời khắc mấu chốt Trương Lương kịp thời xuất hiện, cơ quan vô song tại lúc này cũng không giải thích được đến chỗ này. Đủ loại nghi hoặc khốn nhiều khán giả, bọn hắn không biết một mùa này kịch bản sẽ như thế nào phát triển, nhưng liền từ trước mắt tình huống đến xem, vẫn tương đối thú vị. Chỉ là bọn hắn không biết là, Tiên Minh cái tên này trên danh nghĩa nam chính tại một mùa này ra sân hình ảnh cũng không nhiều, thậm chí không bằng một cái vai phụ. Bất quá dù cho biết, đại đa số người cũng sẽ không để ý, bọn hắn cũng không phải hướng về phía Thiên Minh tới. Hai tập kết thúc sau đó, mọi người cũng không có giống lấy trước như vậy thất lạc, bởi vì ngày mai là có thể nhìn thấy Tinh Thần Ma Phương lại dốc hết sức làm Thiên Hành Cửu Ca. Căn cứ Tinh Thần Ma Phương quan phương giới thiệu, Thiên Hành Cửu Ca là Tần Thị Minh Nguyệt tác phẩm hai tập, chủ yếu là lấy Hàn Quốc công tử Hàn Phi thiết lập Lưu Sa tổ chức vì góc nhìn. Khán giả thế mới biết, thì ra Lưu Sa là tới như vậy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong ngày mai Thiên Hành Cửu Ca chiếu lên. Nhị thúc bộ dáng lúc còn trẻ rất đẹp trai a. Cái này tác phẩm hai tập bên trong thế mà cũng có Trương Lương. Không biết sẽ có hay không có đại thúc, treo lơ bên trong cũng không nhìn thấy. Ta thấy được mỹ nữ, quả nhiên màu tím rất có ý vị. Ngồi đợi ngày mai Thiên Hành Cửu Ca. Khán giả nhìn thấy Tinh Thần Ma Phương phát ra treo lơ, lập tức liền bị nó hấp dẫn. Nhân vật họa phong tinh mỹ, đặc hiệu quang ảnh tuyệt hảo. Nhất là thanh niên thời kỳ vệ trang bộ dáng, càng là thu hoạch không thiếu fan hâm mộ. Có chút phía trước nhìn Tần Thị Minh Nguyệt không thích vệ trang người xem, lúc này cũng không khỏi tự chủ bắt đầu đối với vệ trang có ấn tượng tốt. Kiếp trước, Thiên Hành Cửu Ca chính là tại Tần Thị Minh Nguyệt đệ ngũ quý sau đó mới ra ngoài, đúng lúc là Lưu Sa cùng Mặc Gia quan hệ hòa hoãn giai đoạn. Giang Nguyệt Bạch lúc này đem Thiên Hành Cửu Ca lấy ra vừa vặn, thời cơ vừa đúng. "Tốt, ta muốn đi ngủ." Ăn xong cơm tối, mấy người đang trong phòng khách trò chuyện một hồi, Tô Anh Nhi liền chuẩn bị trở về gian phòng. "Hôm nay sớm như vậy?" Giang Nguyệt Bạch nghi ngờ nói. Phía trước Tô Anh Nhi cũng sẽ không sớm như vậy liền trở về phòng, ít nhất phải dưới lầu cùng đám người chơi đến 10 điểm 11 giờ, lúc này mới hơn 9 điểm. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên nhìn Thiên Hành Cựu Ca cho nên hôm nay phải sớm ngủ. Tô Anh Nhi nói ra nguyên do. Thế nhưng là ngươi đây cũng quá sớm a. Tống Thiện Vân nhìn thời gian một cái, 9h có thể ngủ được sao? Trở về phòng lại không thể lập tức ngủ, còn muốn soát một hồi video mới có thể ngủ. Tô Anh Nhi cười hắc hắc. Thấy thế, đám người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó đại gia cũng lần lượt về đến phòng, trong phòng khách chỉ còn lại Giang Nguyệt Bạch cùng Đường Bảo. Có thể là ban ngày ngủ được tương đối nhiều, lúc này Đường Bảo vô cùng có tinh thần. Meo Giang Nguyệt Bạch ngồi vào trước bàn, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống mặt gạ, mà Đường Bảo thì mười phần khôn khéo ghé vào một bên. Bây giờ, Không Bạch thủ hạ ngoại trừ thám tử lừng danh cổ nạn đã không có đang tại đăng nhiều kỳ mặt gạ. Mà thám tử lừng danh cổ nạn trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng kết thúc, có thể muốn đợi đến hắn giả thời điểm. Khán giả bây giờ đối với bộ này mạn gạ nhiệt tình rất cao, bên trong đủ loại thủ pháp giết người càng là tầng tầng lớp lớp, còn có một số cực kỳ được mến mộ nhân vật ra sân. Thì như Cải Tổ Kỷ, Hạ Tổ Di Hời Di các loại. Sau này còn có Hải Bạ Dạ Ai, lại sau này nhân vật kia liền càng nhiều. Chỉ là Giang Nguyệt Bạch lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn còn tại chờ mong Hải Bạ Dạ Ai lúc xuất hiện fan mạn gạ phản ứng. Trừ cái đó ra, Giang Nguyệt Bạch còn tại chuẩn bị sách mới tuyên bố. Kể từ Tây Du Ký tuyên bố đến nay cũng có trên dưới 2 năm thời gian, là thời điểm ra tiếp một quyển sách. Tây Du Ký phim truyền hình đang chụp hình bên trong, phụ trách quay chụp vẫn là Ương Thị đạo diễn, điểm này Giang Nguyệt Bạch vô cùng yên tâm. Bởi vì thực địa lấy cảnh nguyên nhân, dẫn đến quay chụp thời gian hơi dài, có thể muốn đến cuối năm nay hoặc sang năm mới có thể chiếu lên. Mà Bạch đám fan hâm mộ đều gấp, trong lúc đó Huyễn Tưởng lĩnh vực biên tập còn từng nhiều lần liên lạc qua hắn, chỉ có điều đều bị hắn dùng lý do khác cho từ chối. Bây giờ rảnh rỗi, cũng nên tìm cho mình chút bản sự làm. Đến nỗi sách mới lựa chọn, Giang Nguyệt Bạch đã có quyết định, đó chính là Hermes. Thám tử lường danh cổ nạn bên trong cũng đã xuất hiện Hermes, trong hiện thực tại sao có thể không có? Đến nỗi một cái tại Không Bạch tên phía dưới, một cái tại Mặc Bạch tên phía dưới loại tình huống này, Giang Nguyệt Bạch cũng có biện pháp giảng giải. Liên nói Không Bạch đã sớm từ Mặc Bạch nào biết có một người như thế vật, hơn nữa Mặc Bạch đã sớm đang chuẩn bị cái này sách mới, bởi vậy mới sẽ đem vận dụng trong truyện tranh. Hắn cảm thấy dùng lý do này vẫn là có thể đứng vững được bước chân. Hết thảy quyền giải thích thuộc sở hữu của hắn, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Hơn nữa hồn mẹ còn có thể xem như Mặc Bạch đánh vào thị trường quốc tế một cái đột phá khẩu. Phía trước vô luận là Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn là Tây Du Ký cũng không có xông ra Châu Á thị trường. Mặc dù cái này hai bộ tác phẩm tại Đông Nam Á có không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng phóng tới trên quốc tế vẫn là kém một chút. Liên lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa tới nói, bộ tác phẩm này tại Châu Á nhất là Đông Nam Á khu vực chính xác có được không thể khinh thường lực ảnh hưởng. Nó miêu tả hùng vĩ chiến tranh tràn diện, phức tạp chính trị quyền mưu cùng với hoạt bát nhân vật hình tượng, tại trong Châu Á văn hóa ngữ cảnh thâm thụ tôn sùng. Nhưng khi đưa ánh mắt nhìn về phía càng rộng lớn hơn thị trường quốc tế, nhất là phương Tây người ủng hộ lúc, liền sẽ phát hiện trong đó tồn tại rõ ràng văn hóa ngăn cách. Phương Tây người xem thường thường khó mà sâu sắc cảm nhận được Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong chỗ cố hết sức hiện lộ rõ ràng trung dũng tinh thần nội hàm, cái kia chủng tại trong hóa hạ văn hóa được tôn sùng là trí cao vô thượng trung thành cùng anh dũng giá trị quan niệm, tại Tây phương văn hóa hệ thống cùng nhận thức giàn khung phía dưới, rất khó sinh ra ngang nhau mãnh liệt tình cảm cộng minh. Tỷ như trong đó kinh điển Lầm Trung Ủy Thác tình tiết, tại trong hoa hạ văn hóa góc nhìn, đây là một loại tràn đầy tín nhiệm, trách nhiệm cùng tình cảm ràng buộc cực hạn lãng mạn, là đối với quân thần nghĩa, bằng hữu chi tin khắc sâu giải thích, nhưng phương Tây người xem lại có thể vẹn vẹn đem hắn nhìn làm là một loại đơn giản quyền hạn bằng giao. Lại nhìn Tây Du Ký bộ tác phẩm này tạo dựng đặc biệt hệ thống thần thoại có thể nói là riêng một mặt cờ. Nhưng Tây phương hệ thống thần thoại cùng với có khác biệt một trời một vực, phương Tây thần thoại nhiều hơn vây quanh Hy Lạp cổ đại thần thoại La Mã cùng với Cơ Đốc giáo thần thoại bày ra, có hoàn toàn khác biệt thần chi hình tượng. Cố sự mạch lạc cùng văn hóa ngụ ý phương Tây chịu chúng tại tiếp xúc Tây Du Ký lúc, đối mặt trong đó đầy trời thần phận, yêu ma quỷ quái cùng với kỳ huyễn thủ kinh hành trình, thường thường lại bởi vì văn hóa bối cảnh cực lớn khác biệt mà cảm thấy hoang mang, cũng khó có thể lý giải được. Cái này cũng ở một mức độ rất lớn hạn chế Tây Du Ký tại trên thị trường quốc tế đông đảo truyền bá cùng chiều sâu tiếp nhận. Mà thám tử lường danh cổ nạn đã vì hồn mẹ đánh tốt cơ sở, ở toàn thế giới tích lũy fan hâm mộ đều đối hồn mẹ một người như vậy cảm thấy yêu kỳ. Bởi vậy, lựa chọn hồn mẹ xem như bộ ba tác phẩm là vô cùng hợp lý. Chương 632 Hồn Mẹ chương 632, Hồn Mẹ vừa nghĩ tới Hồn Mẹ liền muốn xuất hiện tại trước mặt đại chúng, Giang Nguyệt Bạch đều có chút kích động. Hắn thả tay xuống vẽ tấm, bắt đầu chuẩn bị sách mới, lập tức tại trên máy tính đánh xuống mấy chữ, Hồn Mẹ tra án tụ tập. Kiếp trước, đại đa số người nhận biết Hồn Mẹ cũng là từ chữ bằng máu nghiên cứu bắt đầu, hơn nữa bộ tiểu thuyết này góc nhìn còn vô cùng đặc thù. Là dùng ngoạn sờn góc nhìn tới nói giải Hồn Mẹ cố sự, cái này đặt ở bây giờ văn học giới cũng là một loại sáng tạo cái mới. Một thiên này chương nội dung nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hơn mặt chữ, hôm nay chắc chắn là gõ không xong. Giang Nguyệt Bạch chỉ là hơi khởi đầu, còn lại nội dung sau này chậm rãi viết là được. Làm xong đây hết thảy, đã muộn bên trên 12 giờ, kiểm tra xong cửa sổ sau, Giang Nguyệt Bạch liền trở lại trên lầu. Đi qua Tô Anh Nhi gian phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy nàng từ bên trong đi ra. "Ngươi không phải ngủ sao?" "Hắc hắc, đói bụng, tìm một chút đồ ăn." Tô Anh Nhi cười hắc hắc. Vốn là nàng trở lại trên giường là chuẩn bị soát một hồi video liền đi ngủ, kết quả nhìn thấy mấy cái mỹ thực chủ blog video sau trực tiếp không ngủ được. "Muốn ăn cái gì?" "Ta đi làm cho ngươi điểm." Giang Nguyệt Bạch hỏi. Là hắn biết Tô Anh Nhi sẽ không như thế sớm mà ngủ. "Không cần không cần, Tiểu Bạch ngươi đi ngủ đi, ta lấy chút đồ ăn vặt ăn là được rồi." Tô Hoành Nhi lắc đầu liên tục, lúc này nàng cũng không muốn lại phiền toái Tiểu Bạch.
Thật không cần, thật không cần.
Ngươi đi ngủ đi.
Được chưa, vậy ta thật đi ngủ rồi.
Ừ. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đi tiến gian phòng, Tô Hoành Nhi lúc này mới rón rén đi xuống lầu. Sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại Đông Đảo Phan Mạn Gạ chờ mong phía dưới, Thiên Hành Cựu Ca cuối cùng phát sóng. Chỉ cần là nhìn qua Tần Thị Minh một người, cũng sẽ không nghĩ bỏ lỡ bộ này an nhỉm.
Đệ nhất.
Phát sóng rồi, cuối cùng có thể thấy được.
Ta nhị thúc ta tới.
Cố sự là gì?
Có Tần Thị Minh Nguyệt đẹp không?
Nhìn mới biết được.
Vì Trương Lương lão công mà đến.
Tại quang ảnh kia đàn sen trong nháy mắt, kèm theo thần bí lóng lánh tinh thần khối rũ bị tiêu chí chậm rãi phù hiện ở trên màn hình, có thụ chú mục Thiên Hành Cựu Ca chính thức kéo ra truyền màn tre. Đầu phim cũng không phải Nguyệt Quang cái này cũng tại trong ý của mọi người liệu, đều nói là tác phẩm hai tập, vậy khẳng định là hoàn toàn mới cái bản, tự nhiên không thể tiếp tục dùng Nguyệt Quang. Chỉ là khúc chủ đề giống như ngoại trừ một cái á chữ liền không có cái khác ca tử. Dù cho dạng này, khán giả vẫn là lặng lặng lắng nghe, dạng này một ca khúc cũng có khác một hương vị. Tập 1 chương mở đầu, một, lão sư, đêm qua ta trong giấc mộng.
A,
dạng gì mộng a?
Khi tỉnh lại, ta đã quên đi trong mộng nội dung, chỉ là phát hiện trên gối nước mắt vẫn cứ chưa khô.
Cố sự lấy Hàn Quốc công tử Hàn Phi cùng Nho Gia Tuân tử đối thoại bày ra. Đám người mặc dù không biết đoạn văn này ý nghĩa là cái gì, nhưng vẫn là thấy say sưa ngon lành. Trẻ tuổi Lý Tư sau đó xuất hiện, để cho không thiếu khán giả ý thức được, bộ kịch này bên trong có thể sẽ xuất hiện rất nhiều Tần Thị Minh Nguyện bên trong nhân vật. Mà Hàn Phi cưỡi lên ngựa bước lên con đường trở về đất nước.
Hàn Phi rất đẹp trai a, nam thần lại thêm một cái.
Khoan hay nói, cái này chủ đề khúc nghe còn rất khá.
Cái này Thiên Hành Cựu Ca mỗi một tấm cũng có thể dùng để làm giấy dán tượng, quá đẹp.
Cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, còn có thể là Hàn Phi.
Khi Sỉ Ạ Sần hai thiên chương chậm chậm mở ra, nồng đậm bóng đêm như mực tùy ý lan tràn.
Yên lặng như tờ đêm khuya thời khắc, một đạo ám ảnh phảng phất từ vô tận trong vực sâu hắc ám lặng yên hiện lên, tựa như quỷ mị vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo làm cho người giận cả tóc gáy túc sát chi khí. Mệnh quan triều đình Lý đại nhân lại thảm tao thần bí ám sát.
Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn như bình tĩnh thế cục giống như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nổi lên sóng to gió lớn.
Mà tại trận này âm như cùng giết hại sau lưng, màn đêm tổ chức lần đầu lộ ra nó cái kia giấu ở trong bóng tối giữ tận diện mục.
Lữ Bất Vi từ Triệu Cơ trong cung đi ra, Lý Tư lấy mệnh chống đỡ, hy vọng giành được Lữ Bất Vi ưu ái.
Mà Hàn Phi một đường buôn ba, cuối cùng trở lại Hàn Quốc, nội thành Hồng Liên công chúa nhìn thấy huynh trưởng vạn phần kích động.
Nguyên lai là xích luyện trước kia là Hàn Quốc công chúa, vẫn là Hàn Phi muội muội.
Một tin tức này để cho đám người khán giả kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lúc còn trẻ xích luyện thế mà có được khả ái như thế.
Một tòa tuyệt đẹp trên lầu cát, tử nữ lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, nàng gái kia thâm thúy đôi mắt nhìn Hàn Phi huynh muội gặp lại hình ảnh, ánh mắt bên trong hình như có suy nghĩ ngàn vạn.
Tại phía sau của nàng, Lộng Ngọc tựa như một vị di thế độc lập tiên tử, tay ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn.
Các nàng hai người xuất hiện, bắt sống số lớn fan hâm mộ tâm.
Thiên Hành Cựu Ca hai tụ tập vô cùng ngắn, nhưng kịch bản coi như chặt chẽ.
Ngắn ngủi hai tụ tập, liền xuất hiện không ít nhân vật, thấy đám người vẫn chưa thỏa mãn.
Tần Thị Minh Nguyệt đệ ngũ quý tập 1 liền có 28 phút, Thiên Hành Cựu Ca 2 tụ tập cộng lại mới chỉ có 26 phút.
Hiện tượng này để cho đám người bắt đầu chửi bậy Thiên Hành Cựu Ca chế tác tổ.
Đồng dạng là một cái cha mẹ sinh, trên lệch vậy mà to lớn như thế.
Không chỉ là khán giả tại nhìn, ngay cả trong biệt thự mấy người cũng tại nhìn.
Liên ăn điểm tâm thời gian đều không buông tha.
Tới gần Tết Xuân, hoa hạ bầu không khí bắt đầu nồng nặc lên.
Thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, răng đèn kết hoa thịnh cảnh khắp nơi có thể thấy được.
Liên thu thủy đài trong biệt thự cũng bị mấy nữ hài tử trang sức lộng lẫy.
Cũng chính là tại lúc này, Giang Nguyệt Bạch nhận được Trần Thúc điện thoại.
Từ trong điện thoại, hắn biết được nguyên lai là Lâm Viên đã tiến vào giai đoạn kết thúc, trên cơ bản có thể tuyên cáo hoàn thành.
Ngoại trừ bên trong còn có một số chi tiết cần sửa chữa, những thứ khác việc làm cũng đã hoàn thành.
Gọi điện thoại cho Giang Nguyệt Bạch cũng là muốn cho hắn có rảnh đi qua nghiệm thu một chút.
Giang Nguyệt Bạch nghe đến tin tức này cũng là cao hứng phi thường, trải qua lâu như vậy, Lâm Viên cuối cùng là xây xong.
Bất quá hôm nay đã khuya, không có cách nào đi qua, chỉ có thể ước định cẩn thận ngày mai đi qua xem.
Trần Học Lâm nghe xong đồng ý, đồng thời còn nói cho Giang Nguyệt Bạch Lâm Viên có một kinh hỉ đang chờ hắn.
Giang Nguyệt Bạch bị Trần Thúc nói đến một mặt mở mịt.
Kinh hỉ?
Sẽ có kinh hỉ gì?
Hắn thực sự nghĩ không ra sẽ có như thế nào kinh hỉ.
Những người khác nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch lộ ra vẻ mặt như thế, nhao nhao hỏi thăm kỳ tình huống hồ.
Biết được Tô Thức Lâm Viên đã hoàn thành sau, cả đám đều lộ ra vô cùng hưng phấn.
Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta có thể đi chung với ngươi sao?
Đúng a, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn.
Thật sự muốn nhìn một chút vừa xây thành Lâm Viên là dạng gì.
Đối với mấy người yêu cầu, Giang Nguyệt Bạch tự nhiên đáp ứng.
Lần trước bọn hắn cũng là cùng đi, ngược lại đều không có chuyện, ngày mai cùng đi tốt.
Vừa vặn có thể để cho bọn hắn để điểm đề nghị.
Ba cái thối thợ dày, đấu qua ra cát lượng.
Nói không chừng bọn hắn thật có thể đưa ra một chút đề nghị hay.
Chương 633, Lâm Viên nghiệm thu chương 633, Lâm Viên nghiệm thu nắng sớm sơ phá, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu sương mù, vẩy vào trên quanh co dòng sông, sóng nước lấp loáng.
Hôm nay thời tiết so với hôm qua mà nói, ấm áp không thiếu.
Không tệ, thích hợp ra ngoài.
Long Chiến liếc mắt nhìn ngoài phòng nói,
các nàng đâu?
Ngồi ở trong sân Giang Nguyệt Bạch hỏi hướng Long Chiến,
đều đang ăn điểm tâm đâu?
Đợi gần tới 30 phút, mấy người mới lững thững tới chậm, từng cái còn ăn diện một chút.
Đi rồi.
Đợi cho đám người toàn bộ lên sau xe, Long Chiến lúc này mới nổ máy xe.
Dọc theo đường đi, tất cả mọi người tương đối hưng phấn.
Một bên khác, Trần Học Lâm lúc này đang cùng các học sinh của mình tại trong lâm viên tản bộ.
lâm viên mỗi một chỗ đều bị thiết kế tỉ mỉ trang trí qua, quốc nội rất nhiều nổi danh lâm viên đặc sắc đều có thể ở đây tìm được. Có thể tự mình tham dự thiết kế đồng thời kiến tạo dạng này một tòa lâm viên, là rất nhiều người cả đời mộng tưởng. Lão sư, ngươi nói Nguyệt Bạch hắn có thể hay không ưa thích? Một người đột nhiên hỏi. Yên tâm đi, lúc trước hắn đều tới thăm, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Trần Học Lâm tham dự lâm viên kiến tạo mỗi một cái khâu, đối với tòa này lâm viên vô cùng tin tưởng. Sau một tiếng, bọn hắn tại đại môn thấy được Giang Nguyệt Bạch mấy người. Trần Thúc, Nguyệt Bạch, các ngươi tới rồi. Đám người vừa thấy mặt, chính là một hồi hàn huyên. Trần Học Lâm những học sinh kia đều vô cùng nhiệt tình cùng Giang Nguyệt Bạch đánh lấy gọi. Luận tài phú, Giang Nguyệt nhiều hơn bọn hắn. Luận tài hoa, Giang Nguyệt Bạch cũng nhiều hơn bọn hắn. Ngoại trừ tuổi hơi lớn một điểm, bọn hắn cũng không bằng lão sư cái này con bôi. Bởi vậy, trong lòng bọn họ đều vô cùng bội phục Giang Nguyệt Bạch. Hàn huyên một hồi, Trần Học Lâm bọn người dẫn Giang Nguyệt Bạch mấy người bắt đầu tham quan lâm viên. Mà hai bên đại môn chỗ hổng lại là đưa tới Giang Nguyệt Bạch chú ý, ánh mắt bên trong toát ra một tia hiếu kỳ. Lúc này, Trần Học Lâm giáo thụ tựa hồ xem thấu hắn nghi hoặc, mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, cái này hai khối chỗ thế nhưng là cố ý để dành đi ra, chuyên môn dùng để đặt câu đối. Trần Học Lâm tiếp đó thẳng thắn nói, hắn nâng lên tại trong hóa hạ truyền thống lâm viên văn hóa, đông đảo nổi tiếng xa gần lâm viên hai bên đại môn thường thường đều sẽ có cùng với hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh câu đối. Những thứ này câu đối, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, vì toàn bộ lâm viên tăng thêm đậm đà văn hóa khí tức cùng nghệ thuật ý vị. Trần Học Lâm biết rõ ràng Nguyệt Bạch tại thi từ câu đối sáng tác phương diện có năng lực phi phàm cùng đặc biệt tài hoa, cho nên tại lâm viên kế hoạch thiết kế thời điểm, liền để dành tương ứng vị trí. Sau này thao tác quá trình cũng tương đối đơn giản, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch tự viết một chút câu đối tiếp đó bồi treo lên là được. Giang Nguyệt Bạch nghe sau cảm thấy phi thường hài lòng, cái này thiết kế rất hợp ý hắn. Đám người liền nhìn thấy một tòa tạo hình tinh xảo giả sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, gây cho xương quái thạch đắp lên thành hình dáng kỳ diệu. Chân núi, một dòng thanh tuyền dốc rách chảy xuôi, thanh tịnh thấy đáy. Dọc theo đường mòn quanh co tiến lên, khúc kính thông ngũ chỗ, một tòa tao nhã cái đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Cột đình màu son, dương cột chạm trổ, hiển thị rõ cổ pháp ý vị. Khúc chiết quanh co hành lang, tường trắng lông mày ngói làm nổi bật phía dưới, và gỗ lan can tản ra khí tức cổ xưa. Trừ cái đó ra, đủ loại kiến trúc lần lượt xuất hiện, hồ nước, rừng trúc. Giang Nguyệt Bạch đối với mấy cái này thiết kế đều phi thường hài lòng, cơ hồ đem yêu cầu của hắn đều nhất hiện ra. Chỉ tiếc bây giờ đang là mùa đông, không cách nào lãnh hội tô thức lâm viên đẹp, đợi đến năm sau đầu xuân, ở đây lại là một cái khác phó cảnh tượng. Đi, dẫn ngươi đi tiểu đồ. Trần Học Lâm đột nhiên thần bí lôi kéo Giang Nguyệt Bạch đi hướng chỗ càng sâu. Giang Nguyệt Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Trần Học Lâm cuối cùng mang mọi người đi tới một tòa lầu các phía trước, Giang Nguyệt Bạch nhìn lên trước mắt lầu các hơi kinh ngạc. Lần trước hắn đến xem thời điểm nhưng không có cái này. Như thế nào? Trần Thúc, ngươi nói kinh hỉ là cái này. Mới đầu, Giang Nguyệt Bạch cho là câu đối cái kia chính là kinh hỉ, không nghĩ tới lại là dạng này một tòa lầu các. Đúng vậy à, ta xem ở đây trống không một khối không tốt lắm, liền tự tiện chủ trương xây một tòa lầu các như vậy, cảm giác thế nào? Ta rất ưa thích. Đây là Giang Nguyệt Bạch lời nói thật. Tòa này lầu các bộ dáng rất giống Hoàng Hạc Lâu, cái này bất quá đem so sánh Hoàng Hạc Lâu mà nói nhỏ hơn một điểm, nhưng cao hơn không thiếu. Lầu các từ ngoài, dùng cùng Hoàng Hạc Lâu tương tự sắc điệu. Mỗi một gạch một ngói đều để lộ ra một loại cổ phác và không mất tinh xảo mỹ cảm. Tòa lầu này tên gọi là gì? Đây không phải chờ ngươi tới lấy đi. Ân Giang Nguyệt Bạch nghe sau rơi vào trầm tư, mấy phút sau mới lên tiếng, cái kia liền kêu Vân Tê Đài à. Vân Tê Đài, mây mù nghỉ lại chi địa, không tệ, cái này tốt. Trần Học Lâm nghe xong đại gia tán thưởng. Vậy ta có phải hay không còn muốn làm bảng hiệu? Cái này đơn giản, ta đến lúc đó để cử cho cá nhân ngươi, hắn chuyên môn làm một khối này, cũng là người quen. Trần Học Lâm giao thiệp rất rộng, dùng đương nhiên phải dùng người mình quen. Cảm tạ Trần Thúc. Đi, đi lên xem một chút. Đám người đi theo sau lưng Trần Học Lâm, cái khác mấy vị nữ sinh đã sớm không kịp chờ đợi muốn xem cái này Vân Tê Đài nội bộ. Mỗi một tầng lầu đều có không giống nhau tác dụng, hữu dụng tới bày ra đồ cất giữ, hữu dụng tới viết sách pháp, cũng hữu dụng tới chuyên môn uống trà. Tòa này Vân Tê Đài tổng cộng 7 tầng, khi mọi người leo lên cao nhất một tầng, mỹ lệ phong quang thu hết trong mắt. Đứng ở chỗ này hướng tây nhìn có thể nhìn thấy Cô Tô khu cổ thành, hướng đông nhìn có thể trông thấy thượng đô phồn hoa mỹ cảnh. Hoa, nơi này tầm mắt thật hảo, quá đẹp. Đây nếu là đợi đến lúc mùa xuân, không dám tưởng tượng đẹp cỡ nào. Nghe được thanh âm của mọi người, Trần Học Lâm lộ ra nụ cười, phản ứng của bọn hắn nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì ở đây tương đối vắng vẻ, cho nên trung quanh cũng không có cái gì nhà cao tầng, bởi vậy tầm mắt bên trên vô cùng mở rộng. Tây Lâm Cô Tô, đông giáp thượng đô, bắc vọng Thông Châu. Tòa này Vân Tê Đài đối với Giang Nguyệt Bạch tới nói, đúng là một cái kinh hỉ lớn. Vừa nghĩ tới sang năm liền có thể vào ở nơi này, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Còn lại đồ gia dụng cái gì, chỉ một mình ngươi nhìn xem làm. Trần Học Lâm nói, những thứ này nội bộ trang trí chỉ có thể dựa vào Giang Nguyệt Bạch chính mình, hắn không có khả năng cho Giang Nguyệt Bạch toàn bộ mua tốt. Cũng không phải nói vấn đề tiền, mà là hắn sợ chính mình mua Giang Nguyệt Bạch không thích, còn không bằng để cho chính hắn lựa chọn. Đi, chờ thêm xong năm a, qua hết năm đi thương trường xem. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Bây giờ đã tiếp cận cuối năm, lại đi mua sắm những thứ này có chút không kịp, không bằng thống nhất phóng tới sang năm. Lớn như thế lâm viên, cần mua đồ điện gia dụng, đồ gia dụng cũng không phải số lượng nhỏ. Vẹn vẹn cái bàn một hàng này, thô sơ giản lược tính ra xuống, chỉ sợ cũng phải mua mấy chục bộ nhiều. Những cái bàn này còn cần căn cứ khác biệt nơi trốn phong cách cùng công dụng tiến hành chú tâm chọn lựa. Mà ngoại trừ cái bàn, còn có như là giường chiếu, tủ quần áo, tủ bắt các loại đồ gia dụng. Những thứ này đồ hỗn tạp cộng lại, tiêu phí tiền tài cũng muốn không thiếu.